Chương 1, con mẹ nó trọng sinh thành chó. Câu nguyện phiếu. Người đăng, Việt chúng ta đây đang ở đâu? Cảm giác là lạ. Diệp Phàm từ trong vô thức tỉnh lại, trước mắt một mảnh đèn tối u ám sắc màu, quanh thân đứt sũng, có cái kỳ dị chất dịch bao quanh người hắn. Quan trọng một điểm, cả cơ thể không động đậy được, liền người hít thở dạng này hoạt động, đều là bị động thực hiện. Đây là cái gì tiết tấu? Ta chẳng phải vừa ngồi xem TV sao? Kỳ lạ, Diệp Phàm cách không lâu trước đây còn đang ngồi ăn trên bàn, tay nâng bát cơm, mắt nhìn TV phản chiếu ánh sáng màn hình. Bên trong hình ảnh điện trai nam MC đi ra sân khấu, trên tay cầm mài nói, chào mừng các quý ông và quý bà cũng như chư vị khán giả qua trên khán đài và qua màn ảnh nhỏ đang tham gia tiểu mẹ mẹ siêu sao show diễn trực tiếp. Còn không để chư vị đợi lâu, bây giờ trên sân khấu tiểu mẹ mẹ xuất hiện. Từ sau cánh gà bước ra mặc váy trắng tiểu diễm nữ tử, người này trong mắt công chúng là đại minh tinh, danh xưng là tiểu mẹ mẹ. Bên dưới khán đài đông nghìn nghịt fan hâm mộ, người treo ảnh tiểu mẹ mẹ, thấy thần tượng của mình bước ra ngay lập tức, một số quá phấn khích fan nam fan nữ la hét om sòm tiểu mẹ mẹ. Tiểu mẹ mẹ, tiểu mẹ mẹ thần tượng của ta, ngươi nhìn xem làn da trắng hồng nõn nà kia, dáng vóc kia, vòng 1-2-3 hoàn hảo kia, thật đem ta ghen tị chết mất thôi à. Tiểu mẹ mẹ vừa mới nhìn vào mặt ta nghĩ là mình sắp điên luôn rồi a. Sướng chết a. Tiểu mẹ mẹ trên sân khấu nâng tay vẫy chào fan hâm mộ, đặt mài vào tay, giọng ngọt ngào nói, mẹ mẹ thật sự rất cảm ơn mọi người đã đến tham gia show diễn trực tiếp của ta, thật sự vượt qua cả mong đợi. Để bắt đầu, mẹ mẹ xin tặng mọi người một bài hát sôi động, sáng tác bởi Hồng Tiến Sinh, mang tên Cân Cả Thiên Hạ. Tình tinh tình tinh. Diệp Phàm nhịn không được vỗ dùi một cái, thoải mái hô, dễ chịu âm thanh a. Hắn đang xem một bản trực tiếp trên truyền hình, không vì gì khác ngoài cái này đại minh tinh tiểu mẹ mẹ. Mỹ miều dung mạo, bạch hồng làn da, dài thon dáng vóc, liền giọng hát đều ngọt ngào tha thiết, đây là không thể nào tốt hơn mỹ nữ hình tượng trong mắt nam nhân. Diệp Phàm tên này còn định đi ra sân mua vé, đúng lúc cái kia quầy bán vé còn có hơn cả trăm vé, hắn vui mừng chạy vào mua. Chỉ là còn chưa chạm được, một đoàn người từ đâu chạy đến, Diệp Phàm còn chưa kịp động cái gì, bị đoàn người khóa chặt tại chỗ, muốn núp nhích cũng không được. Một lát mua vé sau chỉ còn một cái, hắn mới thoát khóa bước ra, thầm thở phào nhẹ nhõm, còn một vé là đủ rồi à. Cũng tại khoảng khắc đó, một cái 12 tuổi bé gái sau lưng bấu bấu hắn cái áo, vẻ mặt tội nghiệp sắp muốn khóc, chỉ Diệp Phàm trên tay cái bé. Xung quanh mọi người đều nhìn hắn bằng cái này ánh mắt hình viên đạn, dường như muốn thiêu sống hắn vậy. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm cực kỳ khó xử. Một bên tiểu mễ mễ ngoài đời nhìn thấy hình ảnh, là duy nhất cơ hội trong đời, hắn cái này điếu ti sau này còn có thể thấy được đâu. Nhưng cái này bé gái, lại là đang làm khó ca. Người xem xung quanh người, đều là nhìn ta giống như tội phạm, ta còn chưa từng phạm tội qua. Do dự một hồi, Diệp Phàm cuối cùng lựa chọn, vẫn là cho bé gái tiểu fan hâm mộ cuối cùng chiếc bé, hắn chỉ có thể ngậm ngùi về nhà. Qua TV nhìn tiểu mễ mễ hình ảnh ca hát, lòng hắn cũng vừa đau vừa mừng. Chính mình không được thấy nhưng đã giúp một bé gái tận mắt chứng kiến thần tượng của mình, vậy cũng không có lô đi nơi nào. Bên ngoài nói là vậy, nhưng trong lòng lại là cắn rứt lương tâm, nếu không phải vì bọn người xung quanh, liền bé gái cũng không để ý. Tại một khoảng 10 phút sau khi, không hiểu từ đâu đến một đạo mùi rơi vào Diệp Phàm lỗ mũi. Cái này khét, là mùi khét, có cái gì cháy sao? Diệp Phàm sốt sáng lên, chạy xuống bếp dưới, không thấy cái gì đang cháy, kiểm tra lại bình ga an ổn, vẫn không hiểu đạo mùi hương này từ đâu ra. Lại chạy đến phía bàn ăn, cái kia điện thoại với úp lưng tiểu mẹ mẹ mặt sau bỗng dưng rung lên một cái. Cầm cái điện thoại lên, Diệp Phàm mặt mày quái lạ, còn có người nhắn tin cho hắn giờ này. Mở nhắn tin mục lên, một đoạn văn tự hiện lên trước mắt, nội dung đại khái, cho ta hỏi, đây là điện thoại của Diệp Phàm phải không? Ta chẳng phải là bật chế độ máy bay rồi a? Điên bao ô, nhắn lại một cái ngươi là ai? Vì sao ta đã bật chế độ máy bay còn có thể nhắn tin? Danh tín của người kia còn chưa biết, chỉ để ba cái dấu hỏi chấm, nhất định không phải người quen. Bên kia đầu dây người miệng hồ một tiếng, tựa hồ cảm thấy ý tứ, trên tay nắm một cái màn hình công nghệ, nhắn lại, Diệp Phàm đúng không? Xin tự giới thiệu, ta tên là Thiên Đế, hôm nay muốn nhắn tin qua ngươi tìm một cái vật thử nghiệm. Diệp Phàm kích động, Thiên Đế loại này hư cấu nhân vật cũng tồn tại. Thời của ta phải chăng đã đến? Là Thiên Đế đại nhân. Tiểu nhân xin lỗi vừa nãy không ý tứ lời nói, mong ngài bỏ qua cho. Xin hỏi ngài đây là muốn thử nghiệm vật gì ạ? Tiểu nhân sẽ cố gắng đáp ứng hết sức mình. Không cần không cần. Chẳng qua ta vừa mới chế tác một cái hệ thống, còn cần người thử nghiệm. Ngươi linh hồn rất thích hợp, nên ta muốn chọn ngươi. Ngươi có thể từ chối nếu không thích, ta không ép buộc. Diệp Phàm đầu dây bên kia tim đập mạnh, đầu xoay tròn ba con chim mấy vòng, thậm chí có chút ngộng. Hệ thống. Đây nhưng là không cần tu luyện loại hình đều có thể đều thăng cấp a. Còn cái gì nghịch tiên công năng đều có, nhất là một tay từ bên kia Thiên Đế chế tạo, thập phần không đơn giản. Không để Thiên Đế đợi lâu, hắn nhắn lại một cái, Thiên Đế đại nhân, ta thật sự rất muốn, ngài có thể tùy ý thử nghiệm lên người ta. Bên kia Thiên Đế nhẹ mỉm cười, nhắn lại, được, bây giờ liền tiến hành đi. Phanh phanh. Ta còn chưa xem xong tiểu mễ mễ sâu diễn trực tiếp nữa a. Diệp Phàm vội nhắn lại, bất quá còn chưa gửi đến, TV phía trước phát nổ, dẫn đến xung quanh các loại giật nổ, sát hắn nổ tan cảnh, chỉ còn lại vũng máu đỏ lòm dưới đất. Thì ra như vậy. Cảm tạ vị kia Thiên Đế. Minh bạch sau khi, Diệp Phàm không khỏi cảm thán cái này đại nhân, tự nhiên không lại lòi ra một cái hệ thống, đơn giản không nên quá may mắn. Trước tiên, ta đang ở đâu? Tựa hồ đang bên trong một cái hồ kín nhỏ nhỏ, bên trong lại chứa thủy dịch, còn không phải là. Khoan đã. Cái này rất sao giống như ta đang nằm trong dạ thai đi. Biết được thời điểm, hắn cũng không có sạm mặt loại gì, tiền kiếp thân xác bị nổ tanh bành, còn phải đầu thai qua một lần mới được. Đây cũng là lần đầu tiên biết được nằm trong dạ thai cảm giác, không khỏi cảm giác kỳ quặc. thân còn chưa động được, bây giờ còn chưa đến vượt cạn thời điểm, hệ thống càng chưa đến, vậy liền ngủ. Thời điểm này có thức cũng không làm gì, chi bằng ngủ, còn giải tỏa chút căng thẳng. Trong vô thức, Diệp Phàm có cảm giác mình còn đụng phải thứ gì đó, bất quá đang trong trạng thái ngủ, còn rất mơ hồ mở dạng. Không biết bao lâu sau đó, Diệp Phàm có cảm giác chạy ra chân trượt một đường. Mắt chưa mở được, nhưng cơ thể theo bản năng tự động mò đến mẹ bầu sữa cắn mút. Một cái mặn mặn dòng sữa tịt vào Diệp Phàm trong miệng, để hắn có cảm giác là lạ, sữa mẹ lại có vị mặn. Hắn trước đây coi hẹn tài khu cụ, đọc báo cũng biết sữa mẹ vị chua chua béo béo, cũng không thể có vị mặn như thế này. Lại kỳ quái một điểm, hắn cảm giác miệng mình còn giống như nhô ra phía trước, không hiểu là do tự nhiên hay do hắn cảm nhận. Một lát sau đến, Diệp Phàm cảm thấy phía dưới vùng bụng no nê một phen, buồn ngủ cảm giác dâng lên, trực tiếp lăn ra nằm ngủ. Vừa xuyên qua đã nằm hưởng thụ nhàn hạ ngày, nhân sinh không nên quá cực nhọc, liền như vậy là đủ. Một tuần sau, Diệp Phàm cảm nhận tia nắng rọi vào mặt, chợt mở mắt ra thấy trước mắt nhật đăng trên đằng xa, nhẹ mỉm cười. Cuối cùng cũng thấy được. Thị lực khởi đầu điểm, lại rõ ràng sắc nét hình ảnh, chứng tỏ ta căn cốt không phải hạng yếu kém. Nếu hắn thật không phải con người, đều có thể là đại bàng, côn bằng, hoặc thậm chí phượng hoàng, mắt nhìn xa trông rộng thể loại. Một mặt vui vẻ, quay sang nửa bên kia, thấy bầu sữa thường ngày hắn vẫn liếm mút, tỏ vẻ quái dị. Tại sao mẹ của ta lại có đến những ba cặp hồng thạch, mà xung quanh lại là đầy lông lá? Ba cặp hồng thạch lại có lông lá xung quanh, nghe qua đã biết không thực tế. Nhưng rõ ràng ràng ngay trước mắt, còn nói không thực tế chỗ nào a? Đây là nói mẹ ta bị biến dị, cũng tồn tại loại này biến dị. Ngay lúc này, Diệp Phàm cái cổ bị không biết lực lượng mang đi, hắn cố gắng dây ruột nhưng trung quy sức vẫn còn rất yếu, không thoát được. Nhắm mắt cầu trời khấn Phật sao cho lần này bình an tránh qua hai kiếp, không thì sống thọ không được. Ngay tại lúc này, như có cái gì đó mềm mềm ướt nước chạm vào người hắn, như bị hút vào, là một cái mũi. Diệp Phàm không khỏi sững sờ, mẹ hắn chẳng những thân thể biến dị mà tính cách cũng bị biến thái đi. Mẫu thân đem mũi người người quý tử, đây là hành động gì? Không được, ta phải xem mẹ ta dung mạo ra sao, sau này còn có thể biến đổi lại bình thường. Mở một con mắt ra, sau đó hắn liền ngộp bức. Trước mắt người mẹ còn không phải con người, cái kia cặp thai nhỏ nhỏ rũ xuống, mắt hắc ám thăm thẳm, mũi đen đen được gác một hòn, còn lại đều lông xù. Cái này mẹ còn là gì nữa? Ba cặp hồng nhũ bao quanh lông lá, hai rũ mũi đen một hình, đích thị là cậu rồi. Mà là cậu lời nói, cũng không phải ngầu lạnh như nước kỳ, ạ là cả chủng loại, cũng giống ngu đần loại kia không kém. Ta trọng sinh thành thứ gì không trọng, lại thành được cậu a? Con mẹ nó hô cha. Con tưởng là cái gì ưng điểu mắt nhìn xa trông rộng đâu, hóa ra chỉ là một cái chó. Mặt nọng 49 lớp, đồng tử đen như mực, lưỡi dơ giấy, ăn ở bẩn thỉu, còn rất kém thông minh, không đáng để nuôi. Đây là hình tượng của giống trong mắt Diệp Phàm, hoàn toàn không có nửa điểm đáng yêu, không như tiểu mẹ mẹ xinh xắn đáng yêu của ca. Ca nếu có thể ở bên tiểu mẹ, làm chó của ta cũng chịu. Bất quá bây giờ còn tại tân sinh giai đoạn, sau này nhất định muốn hướng đến cầu sinh đỉnh phong, kiếm vài cái tuyệt sắc cầu bà, đăng vị thành cầu đế. Như bức là không thể như bức, tại cầu giới sau này, ta là vô địch. Trong lòng một mảnh chỉ lớn, nhưng thực tế phụ phàng, để Diệp Phàm có cảm giác muốn đầu thai sống lại lần nữa. Mặt dày cầu huyết tác giả xin chút tiểu lòng thành từ chư vị đại gia. Chương 2, hệ thống dung hợp thất bại. Câu nguyện phiếu. Người đăng, Việt Tung phiền muộn chết mất a. Vì cái gì lại trọng sinh tại thân cầu bên trong? Còn đâu vì vũ lâm liệt giáng dấp. Liên bằng ta cái mặt, e rằng thường xuyên bị ăn đòn thể loại, đều nhịn không được đánh vào mặt hắn một cái. Quỷ a. Ca ngươi là đang nắm trong tay hệ thống, nghịch thiên trên thông thiên dưới thông địa loại hình đều có. Chính là tại nắm giữ ta vận mệnh bên trong. Bất quá thiếu điểm cường. Hệ thống ngươi còn ở nơi đâu? Ta đang rất cần hóa hình ngay lập tức. Ngay lúc này, đang ngắm nhìn quý tử cầu mẹ bị đẩy bật cả người dậy, cả thân chợt không ngừng nhấp nô. Diệp Phàm thấy khó hiểu, quay xuống phía dưới cẩn mẹ thời điểm, liền sạm mặt lại. Bên trên đuôi cầu mẹ, là cầu cha không ngừng đẩy đẩy lên phía trước, miệng nhỏ dãi thèm thuồng, lâu lâu lại hú lên vài tiếng sảng khoái. Cũng liền cầu mẹ bị đẩy, phát ra vài cái đau đớn tiếng thê, sắc mặt lại giãn nở ra rất nhiều, lưỡi cũng thả ra thèm thuồng giống như cái kia cầu cha. Con mẹ nó thật lái máy bay trước mặt ta. Ta ít nhiều cũng là các ngươi quý tử, một chút tự trọng cũng không có. Còn có dạng này đọc ghi thể loại, có hay không quá đặc sắc. Ta lúc coi thú bộ phim cụ cụ, hành tinh động vật chương trình, cũng không có như thế cận cảnh sắc nét. Lại nói, cái này cậu cha trong nóng cậu mẹ mang thai kết thúc thời điểm, lập tức bay vào chén canh, ham muốn không phải bình thường mãnh liệt. Cậu mẹ thẻ cái kia dài dài lưỡi ra, hai mắt trợn lên hai phía, như mất hồn một dạng, đây là trong truyền thuyết học trí thể loại. Diệp Phàm trước mắt là cận cảnh thực tế nhìn thấy sống động thức phim a. Bất quá thu tại Diệp Phàm ánh mắt, không có kích thích đi chỗ nào. Đùa. Người xem động vật giao hợp với nhau lại thấy hứng thú. Nhất là tại hai cái giao hợp, ngươi còn không mau tránh xa ta ra. Ta không phải như ngươi tên này biến thái. Một hồi hai cái giao hợp kết thúc, hai cái nằm tại dưới đất, thân thể không động đậy được, lâu lâu giật mấy cái, thở mạnh, sau đó liền thiếp đi. Còn lại mình hắn cái này độc thân cậu, theo nghĩa đen lẫn bóng, vừa trải qua cảm thụ cậu sinh, một mảnh cảm xúc hỗn tạp trong đầu. Trong ánh mắt mở mịt hang động, lại phát hiện một tia sáng xẹt qua đỉnh đầu, còn chưa kịp phản ứng, tia sáng đã tại Diệp Phàm đỉnh đầu bên trong. Tìm, xác nhận thân phận. Tìm, thân phận phù hợp, tiến hành dung hợp. Diệp Phàm ánh mắt như có hồn trở lại, trong lòng kích động. Hệ thống cuối cùng cũng đến. Ta sau này không cần phải bú sữa cậu mẹ để nó bụng, không cần mỗi ngày phải nhìn cái này cậu cha giao thông với cậu mẹ lần nữa. Quá trình dung hợp bên trong tiến độ 10. Quá trình dung hợp bên trong tiến độ 21. Quá trình dung hợp bên trong tiến độ 48. Quá trình dung hợp bên trong tiến độ 99. Diệp Phàm ngáp dài một cái, trong lòng có chút đề bài. vì cái gì dung hợp lại lâu đến thế? Ta nằm đây đợi cũng là nửa canh giờ rồi a. Chờ thêm một chút nữa thôi là được, không còn sống ngày tháng cực khổ độc thân cậu, chính thức bước tại cường giả con đường. Quá trình dung hợp bên trong tiến độ 100. Dung hợp thất bại. Có hay không muốn dung hợp lại? Diệp Phàm há hốc mồm, mắt căng tròn, bên trong sắc thái thất thần. V Doctor F. Đây là sao? Con mẹ nó thật thất bại. Mà thất bại cũng coi như, còn có dạng này dung hợp lại từ đầu. Đây là cái gì màu cho tiết ấu? Hệ thống, ngươi có thể hay không dung hợp nhanh một điểm? Nãy giờ một lần dung hợp, đã tốn đến nửa canh giờ a. Bên trong đầu Diệp Phàm vang lại một cái âm thanh, là nữ tử thanh âm, còn tựa hồ rất nhân tính hóa, tìm, mục tiêu Diệp Phàm còn chưa có quyền lợi đòi hỏi, đợi sau khi dung hợp thành công, ngươi muốn hỏi cái gì cũng được. Diệp Phàm câm nín, cái này không thể phản bác, hắn còn chưa có dung hợp với hệ thống, không phải là phận chủ tớ, không có quyền đòi hỏi. Đành ngậm ngùi nằm một chỗ, chờ thêm nửa canh giờ. Nửa canh giờ qua đi, Diệp Phàm hai mí mắt gần như muốn sụp xuống, bây giờ là giữa trưa thời điểm, nắng nóng chạy thẳng vào trong người, buồn ngủ cảm giác cứ nổi lên, rất muốn ngủ một giấc. Quá trình dung hợp bên trong tiến độ 100. Dung hợp thành công. Xong. Con mẹ nó cuối cùng cũng đã xong. Mệt chết đi mất. Trong lòng thoải mái cảm giác lan tỏa ra, chịu đựng nguyên một canh giờ, cuối cùng cũng xong. Ta bây giờ lại có thể tiêu dung tự tại, ha ha khò khò zzz còn chưa kịp bảo tưởng xong, Diệp Phàm lăn ra ngủ, chờ đợi quá mệt mỏi, ra là bịt lười biếng giống loài, buồn ngủ hoạt động sinh lý là không thể tránh. Tìm, ký chủ hoàn thành dung hợp một phần đầu, còn lại 9 phần, có hay không dung hợp? Diệp Phàm còn đang tại ngủ say bên trong, làm gì có thể nghe được âm thanh của hệ thống. Mà nếu nghe được, chắc cũng nhịn không được nhảy xuống suối hoàng tuyển tự tử. Một phần đã mất đến một canh giờ, vậy 9 phần phải mất đến 9 canh giờ, còn chưa kể rủi ro thất bại rất cao, đây là muốn ta online 24, 7 để dung hợp a. Tìm, mời ký chủ trả lời. Tìm, mời ký chủ trả lời. Tìm, mời ký chủ trả lời. Tìm, ký chủ không trả lời là tại khinh thường hệ thống, làm tổn hại đến lòng tự trọng cũng như danh dự của ta. Vậy liền kết thúc dung hợp, cho ký chủ ngươi biết thế nào là quá đáng. Tìm, ra lệnh chức năng bị khóa. Tìm, không gian chứa đồ bị khóa. Tìm, thương thành chức năng bị khóa. Tìm, nhiệm vụ chức năng bị khóa. Tìm. Diệp Phàm nằm mộng không mấy đẹp đẽ, trong mộng hắn thấy mình vào vai cái kia cậu cha, đi giao thông cậu mẹ, cảm giác mẹ nó kỳ quặc. Chính hắn là độc thân cậu, liền cầm tay đều chưa một lần, nói gì giao thông loại sự tình này. Mặc dù mộng tinh cũng là tốt, nhưng mẹ nó vì cái gì lại chơi với cậu? Ngươi xem, bên trong phim thú động vật đều là bên cậu chủ động giao thông. Mặc dù ta đúng là cậu, nhưng ta đây là thông hẳn một con chó a. Loại này mặn chát sự tình, đánh chết hắn cũng không làm, quá mất mặt. Tạm thời gạt chuyện này sang một bên, phần cần chú ý đã đến, lúc giữa chưa còn định kiểm tra có cái gì công năng, do mệt quá nên không cẩn thận tiếp đi. Hệ thống, ngươi có cái gì công năng? Nữ tính giọng nói vang lên, còn có thể cảm giác được có chút hầm hực trong đó, bản hệ thống cái gì công năng đều là. Để Diệp Phàm nghe xong liền vui mừng đến phát điên, quả nhiên không phải danh bất hư truyền, sản phẩm thiên đế chế tác đều là thượng thừa cấp bậc. Không chờ đợi lâu, hắn muốn xem ngay cái kia bảng thông tin, thứ quan trọng nhất luôn muốn xem hàng đầu hệ thống, mở bảng thông tin nhân vật ra cho ca. Tìm, yêu cầu thành công. Ngay lập tức, một đoạn thông tin truyền vào não bộ của Diệp Phàm, bên trong nội dung là: nhân vật, Diệp Phàm đoán hận trị, không Diệp Phàm lúc này mở bước. CMN. Đây cũng là bảng thông tin nhân vật. Liền chỉ hai dòng. Có hay không ngắn quá a? Ngươi thấy trong tiểu thuyết các loại, nhân vật chính bảng thông tin đều là dài đến không thể dài, ta bảng thông tin liền chỉ có hai dòng. Ngươi xem có hay không mất mặt. Chưa nói đến, hai dòng này thì một cái đã là không có chữ dùng, còn lại cái kia bán hận trị hàng ngũ. Hệ thống, ta bảng thông tin chỉ có mỗi hai dòng thôi sao? Có hay không bị nhầm a? Nữ tính giọng đáp lại, bên trong còn tựa hồ có một phần thỏa mãn, tìm, đây là ký chủ bản chính thức bảng thông tin, không có việc nhầm lẫn ở đây. Diệp Phàm khóe miệng co giật bản chính thức. Chính thức cái em gái ngươi. Liền con mẹ nó hai dòng, đều là bản chính thức. Công pháp hạng mục đâu? Chỉ số hạng mục đâu? Trang bị hạng mục đâu? Nếu cái này bảng thông tin là bản chính thức, ta liền không phải là người. Mặt dày cầu huyết tác giả lần hai cầu nguyện phiếu. Chương 3, không phân. Nhất định không phải là phân, cầu nguyện phiếu. Người đăng, Việt Thúng hệ thống, điểm này đoán hận trị có ý nghĩa gì, một dạng tiền tệ sao? Bỏ qua cái này chuyện, Diệp Phàm chú ý đến cái kia đoán hận trị, nghe qua còn giống như bắt hắn làm gì, hỏi một cái liền rõ. Hệ thống không mặn không nhạt đáp lại, tìm, đoán hận trị là hệ thống chính thức tiền tệ. Dùng để làm cái gì trên trời dưới đất sự tình đều có thể. Thần kỳ như vậy, chỉ bằng chút điểm có thể làm lịch thiên sự tình. Vậy chả phải nói ta chuẩn bị lên tiên sao? Không được không được, Diệp Phàm mày tỉnh lại ngay. Cái này hệ thống còn muốn hố ta đến bao nhiêu lần, chính bản thân còn không nhớ rõ. Huống chi nói đến quyền lợi, không thể không đi kèm với chút hành động, còn chưa biết làm cái gì đây. Vậy hệ thống ngươi có thể chỉ ta cách kiếm điểm đoán hận trị này sao? Hệ thống lúc này là trầm giọng, nghiêm trọng một điểm, nói, tìm, ký chủ phải chọc giận thế nhân, nếu như đem đối phương nổ khí thời điểm, dựa vào mức độ cho ra đoán hận trị. Lưu ý, ký chủ ngươi phải đem đối phương khí coi chừng mực, nếu không cẩn thận thời điểm rất có thể bị đánh gãy chân chó. Diệp Phàm sạm mặt lại, trên đầu một sợi hắc tuyến đoán hận trị đến từ đối phương bị ta chọc giận, đem đối phương khí phát điên càng là đơn giản sự tình. Nhưng ta đang tại trên thân cầu, liền một cái võ kỹ còn chưa có, là lấy võ mèo cào ra đánh a. Không may không cẩn thận chọc nhầm người thời điểm, còn giữ được cái mạng cầu đâu. Mẹ ngươi nữa hệ thống, ta mặc dù tại trên thân cầu, cũng không thể nói đánh gãy ta chân chó chứ. Ngươi đây là gián tiếp chửi ta.
tìm, ký chủ ngươi rõ ràng là trên thân cầu. Ta nói đánh gãy mẹ ngươi chân chó, không đúng sao? Diệp Phàm sắc mặt âm trầm như nước, miệng ứ họng không nói được, trong đầu lắp bắp, ngươi hôm nay, ta nhất định phải. Tìm, ký chủ lại muốn làm sao? À không không, ta còn chưa nói gì. Ngươi là tốt rộng lượng đại nhân người a. Ngươi tưởng ta là tại tiếp tục chửi? Đùa. Lão tử đây còn chưa có bị tâm thần tiền sử, làm sao dám đi khí cái này hệ thống? Không may thật chọc tức, thứ không dám nghĩ hậu quả ra sao, trước tiên định nọt một điểm, sau này còn có thể lợi dụng. Đây chính là Diệp Phàm cơ trí địa điểm, có thể bị xem là tiểu nhân, nhưng tuyệt đối không bỏ qua định nọt cơ hội, loại này sự tình chỉ có lợi vô hại. Định nọt như có hiệu quả, hệ thống nữ tính giọng ho khụ một tiếng, có chút ngượng giọng điệu đáp lại, ký chủ ngươi còn thông hiểu một điểm, không đến mức vô pháp đào tạo, bản hệ thống sẽ rộng lượng giúp ngươi một lần, không phải vì cái định nọt lời nói đâu. Diệp Phàm nghe xong, sắc mặt ngượng bức bên trong. Uy, mất dạy hệ thống thường ngày đâu, lại lòi ra cái này ngượng ngùng bé gái. Đại tỷ, ngươi có thể không trang bức được không? Ca đây đang nổi da gà a. Mẹ nó hố ta trên dưới chục lần, còn đòi đánh gãy ta chân chó. Bây giờ nói điểm này ngọt ngào lời nói, ngươi nghĩ ta là như thế ngu đần. Đâu đâu hệ thống đại tỷ, điểm thêm chút điểm kim thủ chỉ cho tiểu đệ. Diệp Phàm háo hức nói ra tự trọng cái gì, danh dự cái gì, có thể ăn được sao? Ngươi nói ta thật ngu đần. Lại đây nâng ngông lên ca đánh cho mấy bạn cái. Ta nói ngươi nghe cái này đứa trẻ chưa hiểu sự đời, đều tại chính cái này đại tỷ, rộng lượng vị tha con người, ta nếu không tranh thủ thời cơ định nọt mới là ngu a. Hệ thống không biết nơi nào khuôn mặt đỏ hồng lên, hơi run giọng nói, ký chủ ngươi không cần định, ta đường đường là nghiêm minh hệ thống, công tư phân minh, không phải là bị ổi con nhân. Ban phát cho ngươi một cái kim thủ chỉ, coi như chút điểm bố thí cho ngươi cái này nghèo hèn đứa trẻ. Diệp Phàm khóe miệng co giật, trong lòng có cảm xúc muốn giết người. Vì cái gì mỗi câu nói của hệ thống đều muốn đem ta đẩy đến xuống dưới phân châu? Còn cái gì phân tư công minh, nghiêm minh hoàn chỉnh, không phải bị ổi con nhân? Lao tử nổ vào. Diệp Phàm cánh tay phải chật động. Diệp Phàm, mày không được động thủ, chỉ cần chịu đựng qua cái này kim thủ chỉ, liền mặc nó. Diệp Phàm nghiến răng một mặt nhăn nhó không tự nhiên nói ra, "Ân, làm ngay đi đại tỷ. Đệ còn không chờ được đây." Tìm, ban thưởng tân thủ kim thủ chỉ. Nhận được tiến hóa gen dược tề một lọ. Nha. Nhận được sơ đẳng bí kỹ một quyển. Nha. Nhận được cầu huyết một lọ. Nha quang, cầu huyết dạng này cầu huyết vật phẩm cũng có thể cầu huyết mà ra. Diệp Phàm còn đang cảm giác sung sướng, ngay lập tức bị cái này cầu huyết lọ làm bực hứng. Ta thân là cậu, còn cần cầu huyết để làm gì a? Phía trước mặt ba cái vật phẩm hiện ra, cũng may cậu cha cậu mẹ đã rời đi, còn lại mình hắn nên cũng không sợ dòng nó. Trước tiền cầm lên một cái trong suốt thủy tinh ống nghiệm, bên trong chứa lục sắc chất dịch, bọt bóng từ bên dưới trồi lên vô cùng dữ tợn. Diệp Phàm trong lòng có chút bất an, cái này thật không phải là axit chứ? Nếu thật sự là axit, lúc ta đi tiểu tiện là bị ăn mòn từ bên trong. Dồn lại quyết tâm, hắn đem cả cái ống cho vào miệng, nuốt hết xuống thực quản, mắt mở căng tròn. Tìm, ký chủ được tăng gấp đôi tốc chạy tăng trưởng. Sau này có bị người đánh, đều có thể chạy nhanh đi gấp đôi. Tốt, hàng này tốt. Gián tiếp tăng gấp đôi tốc chạy, ca còn không lo bị đánh quẻ chân. Tiếp theo một cái quyển trục, Diệp Phàm dùng miệng gặm lên tìm, phát hiện sơ đẳng bí kỹ một cuốn. Có hay không học? Học. Tìm, ký chủ học được bí kỹ huyết thống cầu huyết sôi trào. Ngay lập tức, một đoạn thông tin chạy vào đầu Diệp Phàm, cầu huyết sôi trào loại, huyết thống, kỹ năng phẩm chất, sơ đẳng tác dụng, tại 10 giây bên trong cơ thể trở thành kim cang bất hoại, từ bên ngoài lẫn bên trong lực lượng đều không cách nào gây tổn thương. Diệp Phàm ánh mắt một lần nữa sáng lên, cái này kỹ năng còn không phải nói trời sinh dành cho hắn. Nếu là bị đánh thời điểm, kích hoạt cái này kỹ năng, còn có thể chạy ra không một vết chảy. Ngươi đến rượt đánh ta. Thật xin lỗi, ngươi nếu đụng được một cọng lông ta liền nằm lăn ra cho ngươi đánh. Còn lại cuối cùng một lọ hắc sắc cầu huyết, từ bên trong tỏa ra đáng sợ thối giữa mùi hôi thối, người đạo tâm yếu kém nếu là không cẩn thận có thể nôn ra ngay tại chỗ. Diệp Phàm mặt nhăn nhó, tiếp trước mặc dù đúng là ba không thanh niên, nhưng sạch sẽ thì vẫn có, rất không muốn bẩn. Mà tại cầu huyết hắc sắc lọ bên trong, cảm giác như ủ trong phân 7749 ngày, không phải bình thường bẩn. Hệ thống, cái này cầu huyết hắc sắc lọ thật không phải là phân đi. Tìm, không phân. Nhất định không phải là phân. Diệp Phàm 10 phần ngờ vực, từ hệ thống phát ra lời nói, cái gì đều có thể, nói cầu đi ăn phân, có khi còn thấy. Nuốt một ngụm nước bọt, há mồm cầu lại gần, vẻ mặt cực kỳ không muốn, hắn người này thích sạch sẽ làm sao lại có thể uống món này ôi thiêu đồ vật. Nhưng là vẫn phải uống, kim thủ chỉ đến một lần, sau này còn không có cơ hội, phải biết tận dụng a từ từ chất dịch chảy xuống miệng ống, Diệp Phàm đem uống hết một hơi. Đông hai mắt hắn trợn căng ra, giữa cổ như bị tắc nghẽn một dạng, muốn lưu thông đều không thể lưu thông. Hệ thống, tại sao cái này lại như thế khó nuốt? Mùi vị so với phân cũng không khác bao nhiêu a. Mặc dù biết trước là rất tệ, nhưng cũng không tệ đến mức này. Cố gắng nuốt trôi xuống dạ dày, Diệp Phàm bụng kêu dọt dẹt một cái rồi im hẳn, hệ thống nghiêm túc đáp, "Tìm, ký chủ đây khinh thường hệ thống, ta xuất phẩm nào có thể là cái kia dơ bẩn phân. Đích thị là cao quý phân cầu rồi." Chương 4, bình đầu ca. "Ngươi rất xoái a, cầu nguyện phiếu." Người đăng, Việt Thung nôn ngoẹ. Diệp Phàm nghe được hệ thống sau khi, nhịn không được nôn ra hết mớ thức ăn kia, nổ nước bọt liên tục. Hắn lập tức chạy xung quanh tìm một cái bãi nước, cho uống vào súc miệng, xong lại nhả ra, cứ như vậy liên tục một hồi mới dừng lại, trong lòng thê lương một mảnh. Nắm thảo, thật con mẹ nó cho lão tử ăn phân, còn nói cái gì cao quý, phân cầu dạng này cũng cao quý, ngươi là không muốn bị bắt vào trại tâm thần. Diệp Phàm cực kỳ tức giận, chính hắn người này thích sạch sẽ lại phải đi ăn phân, thật sự không tài nào nghĩ ra. mà liền phân cũng coi như, vì cái gì lại là phân chó? Ta là còn đang trên thân cầu, nói ăn phân liền phải ăn phân của đồng loại. Diệp Phàm hối hận tại sao lúc trước kia nói điều một lời đều là thành bói toán, vì sao không bói hắn uống lọ này cầu hết xong trở thành cầu đế đâu? Bất quá đều là dĩ vãng, bây giờ muốn rút ra hết cũng không được, đành nhịn xuống. Trước mắt đã sử dụng hai cái vật phẩm, xem như là đã có điểm khởi đầu, mở cái kia bảng thông tin lên, xem có cái gì biến hóa nhân vật. Diệp Phàm đoán hận chị, không, không có cái gì biến tướng, vẫn là cái kia hai dòng chính thức bản. Phiền muộn a, bây giờ còn chưa đến hoàng hôn thời điểm, ra ngoài ngắm chút sinh cảnh, xem thử có cái gì khác so với địa cầu. Vừa bước ra ngoài hang thời điểm, cảnh vật xung quanh để Diệp Phàm cảm giác mình như một con kiến không đáng nhắc tới. Quá lớn, không, khủng bố mới đúng. Một cái cây cỏ bình thường kia còn cao đến mấy trăm mét, ta dạng này vừa sinh ra cầu tử, thật là được mở rộng tầm mắt. Bất quá đây là ý gì? Một cây cỏ cao đến trăm mét, bản thân ta liền có trèo nữa ngày cũng không xong, ta chủng loại là như vậy nhỏ bé. Ngay lúc này, không biết từ đâu ra một cái tiểu bụi cỏ, bên trong đi ra một cái giống nhím nhưng không phải nhím sinh vật. Diệp Phàm ngay tức khắc biết được, lại nhìn qua một cái, sắc mặt liền tái mét, không phải vì cái gì, chỉ là trước mắt sinh vật không phải bình thường mạnh a. Trước mắt sinh vật, tự nhiên ở địa cầu gọi là lửng mật, nhìn bên ngoài khá giống nhím, nhưng lại cường hơn không biết bao nhiêu. Con hàng này là giống loài không sợ trời không sợ đất, trước mắt địch nhân chỉ cần có chút địch ý là tên này như dây thần kinh sợ hãi bị đứt, lao vào cắn bất kể thằng nào. Quan trọng con hàng này thân thể làm bằng kim loại tựa như, sư tử cắn chỉ để lại vết hằn, rắn hổ mang kịch độc ngấm vào cơ thể chỉ cần 1-2 giờ ngủ là khỏe như trâu, chính là siêu nhân trong giới động vật. Sư tử, rắn hổ mang dạng này chúa tể xâm lâm sinh vật còn không thắng được, nói chi đến hắn cái này vừa mới sinh ra chó bự, có thể làm dụng một quặp lông là đã viễn siêu đồng cấp. Bên kia lửng mật hai chi trước nhảy đến một cái, cúi đầu xuống dè trường Diệp Phàm, phát ra vài cái đáng sợ tiếng thê. Diệp Phàm trong chốc lát cúp hoa căng thẳng, hô hấp không thông, hạ quyết tâm một cái, chậm chậm bước đến lửng mật. Lửng mật nhìn thấy Diệp Phàm bước đi lại phát ra vài tiếng đe dọa, Diệp Phàm lại là giật mình lùi một bước, song tiếp tục chậm rãi tiến lên. Hành động này hàm ý 10 phần rõ ràng, chính là đang muốn nói với lửng mật là hắn không có lý trí, còn muốn kết giao bằng hữu. Lửng mật loài này mặc dù dây thần kinh sợ hãi bị đứt, nhưng vẫn là có lý trí, thậm chí so với địa cầu còn có thể thông minh hơn rất nhiều. Diệp Phàm đã tiếp cận lửng mật trước mắt, hai chi sau ngồi xuống, một chi trước chống đất, một chi còn lại giằng ra, hướng lửng mật thiện chí chào hỏi. Bình Đầu Ca, có ý định kết giao bằng hữu sao? Ta cảm thấy hai ta rất hợp nhau a. Diệp Phàm bên trong muốn nói như vậy, nhưng ra bên ngoài lại là tiếng chó sủa. Cái này hoàn toàn là do thanh quản của cậu không được tốt, phát ra âm thanh đều giống như đang sủa gâu gâu một dạng. Bên kia lửng mật thấy cậu sủa một cái, mặt mày biến hóa rõ rệt. Diệp Phàm cả người mồ hôi lạnh, chẳng lẽ vì ta khi nãy tiếng sủa lại đả động đến lửng mật? Còn không phải chạy a? Cầu trời khấn Phật sao cho con an lành một kiếp. Nếu như thật đả động đến lửng mật, e rằng hắn cái mạng chó này giữ cũng không được. Ca còn mới vừa xuyên qua đến tại trên thân cậu, còn chưa được một ngày, lại phải vẫn lạc nơi rừng rậm hoang sơ này. Không được, ta anh phong lẫm liệt nhân vật chính là không thể tại nơi này chết. Nhiều lắm liền nhảy sông. Lúc này, bên kia lửng mật hai chi sau cũng tại ngồi xuống, lấy một chi trước đụng vào Diệp Phàm chi trước, mở miệng, ngươi cái này mới có một tuần tuổi cậu tử, lại có thể nói được, rất không tệ, liền làm ta biểu đệ. Người sau này bị đánh, cứ gọi ca, ca đến giải quyết. Diệp Phàm há hốc mồm, khóe miệng co giật khe nằm. Ngươi là biết nói tiếng người. Ta có hay không nằm động? Liên từ lúc sinh ra đến nay còn chưa thấy ta phụ mẫu cậu còn chưa nói một tiếng, ngươi cái này lửng mật dĩ nhiên lại có thể lưu loát nói chuyện. Con mẹ nó nãy giờ ngươi không nói bằng tiếng người. Làm lao tử sụt 7 cân, mất ăn mất uống, khó chịu táo bón không thả. Lửng mật phát ra thanh âm không phải là tiếng người, nhưng lọt vào Diệp Phàm lỗ tai lại 10 phần rõ ràng. Bất quá Diệp Phàm vẫn là giấu ở trong lòng, không mảy may hé răng một tiếng, nếu không thật mất mạng như chơi. Lúc này cái kia lửng mật lại nói, mà ngươi cái này cậu tử cũng rất lạ. Không dùng cậu ngữ mà lại dùng nhân loại ngôn ngữ, thật sự có điểm quái dị. Lửng mật nhìn Diệp Phàm với ánh mắt ngờ vực, tựa hồ thấy hắn có điểm khả nghi. Diệp Phàm một lần nữa rơi vào cực độ căng thẳng, hắn nào có biết cái gì gọi là cậu ngôn ngữ đâu. Hắn vội vàng giọng điệu trả lời, Bình Đầu Ca à, biểu đệ là tại không ngứa giao tiếp bằng cậu ngữ, nên mới dùng loại này nhân loại ngôn ngữ à. Lửng mật nghe xong, tức giận quát một cái, nói dối trắng trợn. Làm gì có loài nào lại không ngứa giao tiếp bằng chính loài đó ngôn ngữ? Ngươi đây là ý gì? Muốn tạo phản? Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, ta mẹ nó có biết cái gì là cậu ngôn ngữ đâu, lại bắt ta sủa mấy tiếng để giao tiếp, ta một cái cậu chữ còn không nói được à? Không có không có. Bình Đầu Ca cứ đùa biểu đệ mãi, biểu đệ là loài cẩu dũng mãnh uy nghiêm, phong lam bất phạm sinh vật sao có thể kết cấu với bọn kia yêu diễm đồ đê tiện nhân loại. Nghe biểu đệ dũng mãnh hô hào này, gâu gâu. Lừng mật nghe xong, tựa hồ khá hài lòng, lấy chi trước đặt lên bên cạnh Diệp Phàm bay, hướng về nơi xa xăm, vẻ mặt đăm chiêu không nhìn thế nhân sự đời. Nhị cẩu tử hạ, đệ đã làm ta xúc động muốn phát khóc, lời nói của đệ, tiếng hống uy vũ dũng mãnh của đệ, thật sự đã đem ta cảm hóa. Nhưng ta bây giờ có hơi đói bụng, hẹn đệ một lần khác. Lừng mật xúc động một lời nói xong, chạy đi về phía khác kiếm ăn. Diệp Phàm thở phào một hơi nhẹ nhõm, số gần cái này Bình Đầu Ca thật không lúc nào bình tĩnh. Vừa rồi hắn còn có ý định chọc giận Bình Đầu Ca để kiếm chút oán hận trị, nhưng nghĩ lại vẫn là không nên. Con hàng này nhưng là không sợ trời không sợ đất, liền một cái bất kính hành động đều có thể gây thù với cái này lửng mật, chính là tự tìm đường chết. Xung quanh còn không thấy cái gì sinh vật, lại nghĩ bản thân là vừa mới sinh ra không lâu cậu, không cẩn thận tùy tiện một con kiến đều có thể đẻ chết hắn. Quay vào lại trong hang, Diệp Phàm nằm trên mớ cỏ nhỏ, nhìn ra bên ngoài, chẳng mấy chốc lại ngủ, bản tính là vậy, khó mà loại bỏ được. Một lát sau, từ bên ngoài cửa hang đi vào một bóng ảnh. Xì xì, con ngồi đây rồi. Chương 5, cậu nhi, ngươi có thể nói chuyện, cầu nguyện phiếu. Ngươi đăng, Việt Thúng. Diệp Phàm trong giấc ngủ tựa hồ cảm giác thân đang bị một vật gì đó kẹp chặt, nhưng chung quy là không biết cái gì kẹp chặt. Không sai lắm, bên ngoài còn có cái gì xì xì tiếng kêu, còn không phải của gió thổi, mà là từ một cái động vật phát ra. Mấy chất dịch nhờn nhờn rơi xuống Diệp Phàm trên mặt, hắn ngay lập tức bừng tỉnh, nhìn trước mặt một đầu rắn. Đầu xà này thân xanh lục lớp 7, mắt vàng ngăn ngắn đồng tử rắn xảo, thân dài thon, vừa đủ để kẹp hắn cái này một tuần tuổi cậu. Diệp Phàm không có biến sắc, bằng nhân loại ngôn ngữ nói ra, "Xà tỷ, ngươi có thể hay không tránh sang một bên? Ca là đang nằm ngủ, bị ngươi cái này nhờn nhờn dơ bẩn chất dịch làm phiền, ta nhưng là rất khó chịu." Lục xà con mắt chớp một cái, vẫn là tại kẹp Diệp Phàm thân thể, miệng hô một tiếng, cũng bằng nhân loại ngôn ngữ nói ra, "Hồ, ngươi vóc dáng cùng lắm cũng chỉ một tuần tuổi lại có thể thông hiểu ngôn ngữ, rất không tệ. Bất quá có điểm kỳ lạ, ngươi tại sao còn không dùng cầu ngữ mà lại dùng nhân loại ngôn ngữ?" "Quái gì?" Diệp Phàm sạm mặt lại. "Các ngươi những cái này động vật đều là tại nói nhân loại ngôn ngữ, còn nói quái gì? Quái gì cái lên sợi? Cả con mẹ nó là không biết một cái cầu ngữ chữ cái, là không biết một cái cầu ngữ chữ cái, là không biết một cái cầu ngữ chữ cái, chuyện quan trọng nhắc lại ba lần." Bỏ qua cái này sự tình, trước mắt đầu xà là đang nhìn chăm chú vào thân thể hắn, ánh mắt tỏ rõ sự thèm thuồng. Diệp Phàm mặt hồng lên, hai chi che lại phía dưới. "Đại tỷ, ngươi có thể đừng nhìn ta bằng cái kia thèm thuồng ánh mắt được không? Ta thể loại lão bà, không phải ngươi cái này bạo dạng mạnh bạo người. Tránh xa ta ra ít nhất một mét." Diệp Phàm tên này độc thân cậu, cầm tay còn chưa được một lần, huống chi loại này lần đầu mất đời trai. "Ngươi nói còn cái kia trong mộng giao thông với cậu mẹ. Cái đó không tính, không có nửa điểm kích thích." "Không đúng không đúng, lần này cũng không có kích thích, người đừng nghĩ nhầm." Đầu xá lúc này áp sát Diệp Phàm đáng thương cậu đi mặt, thẹ cái lưỡi dài dài trưởng qua mặt của hắn, phấn khích nói, "Nhị cậu tử, ngươi trên người mang theo một cái mùi vị đặc trưng, thật là kích thích. Xì xì, ngươi còn muốn nói lời chăn chối trước khi bị ta ăn thì không?" "Đại tỷ, ngươi đây là tại biến thái a. Loại này dùng lưỡi liếm mặt sự tình ngươi đều làm được, vậy còn cái gì không thể? Ca còn rất trong trắng, đừng đem ta với bẩn." "Không muốn nói, vậy thì xuống suối hoàng tuyển tắm." "Xì xì." Đầu xà không nhịn được nữa, nhai ra hai cái sắc nhọn răng nanh, nếu tinh mắt còn có thể thấy phía đầu có chứa kịch độc dịch thủy. Diệp Phàm sắc mặt cứng đờ. "Nắm thảo, lão tử còn chưa nói cái gì, đại tỷ ngươi làm muốn ăn thịt ta ngay lập tức, ít nhất cũng cho ta để lại chút sĩ diện chứ. Ca nhưng là thịt cầu chất lượng cao, muốn sơi không phải dễ." Răng rắc. Đầu xà hai cái răng nanh chạm vào Diệp Phàm làn da sau khi, liền có một cái nhỏ nhỏ vết nứt. Sau một khắc, vết nứt lan ra xung quanh, bây giờ nhìn vào còn không có cảm giác nguy hiểm, thậm chí là lung lay mở dạng. Đầu xà trợn mắt, đồng tử nhìn xuống hai cái răng nanh, ánh mắt đâm đâm nước, bật khóc to thành tiếng. "Hoa hoa, ta không chịu, ta không chịu. Ngươi đền lại răng nanh cho ta." Diệp Phàm là không có biểu hiện đặc sắc, trong đầu châm điếu thuốc phi một hơi, lắc đầu nói, "Non trẻ vẫn là non trẻ. Ngươi cái này tiểu xà còn chưa trải qua sự đời, thôi thì ta cũng là rộng lượng người, lại đây ta sửa răng." Đầu xà khóc còn lớn hơn, bỏ đi khỏi hang động, miệng nếu máu nói, "Ngươi cái này độc ác cậu tử, ta sẽ còn quay lại để báo thù." Hai hài Diệp Phàm nhìn bóng ảnh đầu xà xa dần, cuối cùng biến mất, lắc đầu thở dài, tuổi trẻ ai, không biết cái gì là nên cái gì không nên, chung quy vẫn là còn quá non dạng. Oán hận chị 30. Diệp Phàm nhẹ mỉm cười, cuối cùng cũng có chút điểm tiền, tương lai rất có tiềm năng trở thành phú nhị đại. Diệp Phàm nằm xuống, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Lúc nãy ngon lành một giấc, lại bị quấy rầy, đến tận lúc này mới yên được một giấc. "Ngươi có thắc mắc tại sao cái kia sắc bén răng nanh chạm vào Diệp Phàm trên người, không gây chút thương tổn, thậm chí còn bị nứt? Chính là tại cái kia cầu huyết sôi trào huyết thống kỹ năng. 10 giây bên trong không cách nào nhận tổn thương, đơn giản là vô địch." "Go go." Cậu cha ngọt ngào nói go go cậu mẹ é thẹn, vẻ mặt hường hảo, cười tươi như hoa nhìn cậu cha. Cậu mẹ cùng cậu cha bước vào hang động, nhìn thấy cậu tử còn đang bình yên trong giấc ngủ say, đều nhìn nhau cười hạnh phúc một cái. Lúc này, cậu mẹ ghé bén hai cậu cha thì thầm to nhỏ điều gì đó, không biết là nói cái gì, chỉ biết cậu cha một mặt vui mừng, sủa vài tiếng go go sảng khoái. Diệp Phàm lại một lần nữa bị đánh thức, đang định chửi một tiếng, nhìn qua hai cái đang trò chuyện cậu cha cậu mẹ, lang mang nói một câu, "Phụ mẫu, có thể yên lặng một điểm được không? Các người quý tử là đang ngủ ngon lành à?" Cậu cha cậu mẹ chợt thượng người lại, nhìn sang ngáp ngắn ngáp dài quý tử, rồi lại nhìn nhau, cảm đều là nằm dài dưới đất. Quý tử của bọn họ vừa mới một tuần tuổi, dĩ nhiên có thể nói, mà lại lời nói cũng rất lưu loát, không có bị vấp ở chỗ nào cả. Cậu cha là chạy đến trước, đứng trước nằm dài mắt nhắm mắt mở cậu tử, bằng tiếng người nói một câu, "Cậu nhi, ngươi có thể nói chuyện." Diệp Phàm ánh mắt gắt gao nhìn về cậu cha, miễn cưỡng gật đầu một cái. "Mẹ, nghe nhân loại xưng hô với nhau, hài nhi này hài nhi nọ, có bao nhiêu xúc động, qua bên cậu loài vật, dĩ nhiên lại gọi là cậu nhi." Đem hai cái ra so sánh, hoàn toàn là đánh vào Diệp Phàm bản mặt. Với Diệp Phàm là vậy, nhưng với cậu cha cậu mẹ mà nói là hoàn toàn bình thường từ ngữ xưng hô, không có nửa điểm gượng gạo. Cậu cha nhìn chính mình cậu tử gật đầu, trong mắt lóe lên vui mừng khôn xiết, hắn cậu tử thật sự biết nói, đây là biểu thị cực kỳ không tệ thiên phú a. Cậu mẹ là ngay tại chỗ đứng hình, sau lại chạy đến trước mặt Diệp Phàm lấy chi trước sờ sờ cái đầu, âu yếm dáng vẻ. Diệp Phàm biểu thị phiền phức, hắn là đang ngủ ngon, đều bị phá đám đến hai lần, bực mình làm sao không được. "Còn ngươi cái này của mẹ, ta là đã từng giao thông với ngươi một lần, đừng xem ta là trẻ con. Nói cho ngươi biết, những cái này xoa đầu tiểu xảo thật có chút dễ chịu a." Tại cậu mẹ xoa đầu bên dưới, Diệp Phàm không hiểu làm sao lại thấy một cái cảm giác phi thường dễ chịu. Phải chăng cái nào A Miêu A Cẩu được xoa đầu đều là dễ chịu như vậy? Vậy có làm cậu cũng không tệ lắm. Cậu cha tại cơn kinh hỉ bên trong, chợt nhớ ra một điều, hướng phía dưới cậu tử nói, "Cậu nhi, ngươi là tại sao không dùng cậu ngữ?" Bên cậu mẹ nghe xong cũng sững sờ một điểm, ngừng xoa Diệp Phàm cái đầu, vẻ mặt cũng đang thắc mắc. Diệp Phàm trong nhất thời mồ hôi lạnh. "Mẹ, lão tử có biết đếp gì cậu ngữ? Ngươi còn cần phải lặp lại đến bao nhiêu lần trong ngày mới vừa a?" Diệp Phàm nằm lười biếng, nhặt mồm nhặt miệng đáp, "Các ngươi cậu tử là không thích dùng cậu ngữ. Nhân loại ngôn ngữ, ta lại thấy thuận miệng hơn cái này gâu gâu ngôn ngữ nhiều." Cậu mẹ nghe xong thần sắc khó tin, con ngươi là tại rơi dưới nước mắt, tựa hồ sắp muốn chảy xuống thành hàng một dạng. Cậu cha một mặt đen xám, tiến đến Diệp Phàm đang nằm ngủ trước mặt, quát một cái, "NG, nghịch tử, ngươi là chúng ta cậu dòng họ cao quý, lại đi kết giao với nhân loại, đây là chuyện không được phép xảy ra. Ngươi sinh ra là cậu, trưởng thành là cậu, chết cũng là cậu, mãi mãi sẽ là cậu." Oán hận trị 50. Diệp Phàm hai mắt sáng tỏ tỏa ra tinh mang. Lúa lại lần nữa về rồi a. Chương 6, sơ cấp rút thưởng công năng, cầu nguyện phiếu. Người đăng, Việt Thúng, cậu nhi, người đã biết lỗi. Diệp Phàm không nhanh không chậm đứng dậy, một mặt không cảm xúc, ta đã biết lỗi của mình. Lỗi của ta là đã không giáo dục ngươi cái này ngu đần lao cha, ai thất bát ta. Oán hận trị 50. Cậu cha dù có là trong mơ cũng không tài nào nghĩ ra hắn cậu nhi lại dùng những lời lẽ bất kính này. Nhưng phận làm cha, dù có là cậu, cũng phải dạy dỗ lại một phen, cậu nhi. Ngươi là đang bất kính với phụ thân. Dù cho ngươi chỉ mới một tuần tuổi, ta cũng sẽ. Ừ mừng con đã, lao cha nói cái gì cơ. Ta lỗ thai nghe không rõ. Oán hận trị 60. Ngươi mẹ nói đùa lao tử. Hai của cậu là bên ngoài 50m âm thanh đều là dễ dàng nghe thấy, nghe không rõ. Không có chuyện này. Cái này cậu tại sao lại như thế thông minh a? Dám chọc chính hắn phụ thân. Cậu nhi. Một lần cuối, ta bảo ngươi xin lỗi mau. Diệp Phàm vẻ mặt nhăn nhó, cái này lao cha làm hắn khó chịu không ít, trung quy vẫn là cậu, không hiểu được ta bản tâm. Không. Chỉ vì cái này chó chết cậu ngữ ta không làm. Oán hận trị 100. Cậu cha là trực tiếp bị khí đến phát điên, bên cạnh cậu mẹ khóc nức nở, ánh mắt mang hỗn tạp cảm xúc nhìn về Diệp Phàm. Cậu cha là một miệng quát tháo, ngươi không phải là chúng ta cậu tộc. Mau cút ra khỏi cái hang này, từ nay không được xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Bên cạnh cậu mẹ vội vã nói với cậu cha, cậu ra. Trang làm vậy có quá đáng lắm không? Dù sao cậu nhi của chúng ta cũng vừa một tuần tuổi, phạm điều sai trái là không tránh khỏi. Nó bây giờ mà ra ngoài, có biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập, dù cho nó có thông minh, nhưng vẫn còn quá trẻ, không thể sống sót được. Cậu cha trợn sững sờ, nhìn về cậu mẹ đáp lại, nàng nói đúng. Ta thật sự có hơi quá lời, cậu nhi cũng mới có một tuần tuổi, suy nghĩ lệch lạc là chuyện thường, sau này còn có thể dạy dỗ lại. Cậu nhi, cậu nhi. Cậu cha quay mặt sang, không thấy cậu tử của hắn đâu, vội chạy ra ngoài hàng, cậu mẹ cũng ra theo. Cậu cha nhìn xung quanh bắt ngát cây cỏ, không thấy bóng dáng của mình cậu tử, bất lực gập người xuống, gào thét một tiếng, cậu nhi, con đang ở đâu? Phụ thân nặng lời với con, ta không nên làm vậy, cho ta xin lỗi. Về đây đi mà. Cậu cha cúi cả đầu xuống, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ, từ miệng phát ra những thanh âm thống khổ. Bên cạnh cậu mẹ không nhìn thấy cậu tử, kém chút ngất xỉu tại chỗ. Nàng, cậu nhi, ngươi không được ngất xỉu, phải ở đây với ta. Ngươi, cậu mẹ nhìn thẳng vào mắt của cậu cha, nhẹ hôn một cái, đầu hướng sang một bên, mí mắt buông thả. Từ trên trời rơi xuống tí tách mưa, chẳng mấy chốc trở thành mưa lớn. Cậu cha ngước mặt lên trời, gầm rú một tiếng thật dài. Mẹ nó, vừa rồi còn nắng đến cháy da đầu, chỉ mấy khắc sau lại mưa lớn, dạng này thời tiết cũng có. Diệp Phàm hậm hực chạy xung quanh tìm nơi trú mưa, mấy cái này hạt mưa mặc dù không có bao nhiêu lực công kích, nhưng kích cỡ đều là lớn hơn hắn mấy lần. Hắn không muốn ở lại cái kia hang động, chật chội, bất tiện nghi, chẳng bằng tự đi xây một cái nhà còn tốt. Không lâu lắm, Diệp Phàm tìm được một cái tối hòm hang động, bên trong không có tiếng của động vật, tựa hồ là hang tự nhiên. Tìm một chỗ thoáng mát nằm lên, nhìn ra bên ngoài nước chảy, chợt có cảm giác buồn ngủ lạ lạ. Trước kia Diệp Phàm rất thích nắm mưa, tại giữa đường mang một cái áo mưa, từng hạt nước rơi lên mặt, để hắn một phen cảm thụ nhân sinh. Bất quá bây giờ hắn mà ra ngoài đứng, e rằng bị nước mưa cuốn đi. Ở trong đây ngắm cũng được, ta cũng là cậu, không cần cái gì cảm thụ nhân sinh ở đây. Sực nhớ một thứ, Diệp Phàm mở bảng thông tin ra, nhân vật, Diệp Phàm đoán hạn trị, 290-290 đoán hạn trị. Khởi đầu không tệ, vừa ngày đầu đã tìm được gần 300 đoán hạn trị, có vẻ khả quan. Diệp Phàm hỏi hệ thống, ngươi mở thương thành lên cho ta muốn mua sắm. Hệ thống nữ tử giọng nói lâu ngày chưa nghe lại phát ra, tìm, thương thành chức năng bị khóa. Diệp Phàm sạm mặt lại, khóe miệng co giật mẹ nó thương thành bị khóa, vậy còn có thể mạnh cái lông gà. Vừa rồi 300 đoán hận trị của ta là không công vô ích. Một ý nghĩ chạy qua đầu Diệp Phàm, hắn bội nói, ngươi từng nói ngươi cái gì công năng đều là, vậy rút thưởng công năng hẳn là có đi. Tìm, bản hệ thống đúng là có rút thưởng công năng. Diệp Phàm sáng mắt, đội ra lệnh, vậy thì mau mở rút thưởng công năng ra cho ta. Ca nhưng là thừa gần 300 điểm, không phải năm cũng là hai lần đi. Tìm, rút thưởng công năng bị khóa. Diệp Phàm khóe miệng co giật, cái này hệ thống là đang đùa ta. Ngươi cái gì công năng đều có, nhưng tại sao tất cả lại bị khóa? Thiên đế chế tác lại như thế chắc bá. Thực không cách nào nghĩ ra. Tìm, hệ thống tất cả các chức năng đều đã bị khóa. Diệp Phàm sững sờ, trong người cầu huyết nổi lên khe nằm. Từ đầu đến giờ hệ thống công năng đều bị khóa. Vì sao lại bất công như vậy? Ta nhưng là chưa có làm gì a. Diệp Phàm quay sang mắng hệ thống, con mẹ ngươi hệ thống. lao tử đã làm gì, ngươi lại khóa hết công năng. Hệ thống nữ tử giọng dối hờn, ký chủ ngươi sau khi dung hợp một phản, 9 phần còn lại ta đã mài nỉ dung hợp, ngươi cái này đều chảnh chọe im lặng. Làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng và danh dự của ta, ngươi các công năng đáng bị khóa lắm. Cơ mờ nở. Cũng có như vậy lý do. Có hay không quá cầu huyết ta? Mà mẹ nó trước đó một canh giờ dung hợp, chỉ là một phần. Khoan đã. Ngươi nào có hỏi ta cái gì dung hợp còn lại đâu? Chợt nhớ ra một điều, Diệp Phạm vội giải thích, đại tỷ. Ngươi là đang hiểu nhầm A. Ta lúc đó do mệnh qua nên tiếp đi, còn không thể nói gì. Ngươi mau mau đem 9 phần còn lại dung hợp nhanh A. Hệ thống nữ tử giọng không phục, thứ. Ngươi điểm này tiểu thủ đoạn há lại có thể lừa ta. Bản hệ thống ta đường đường uy vũ khí thế bất phạm lại để ngươi một cái tủi mục qua mặt. Không có chuyện này. Diệp Phạm nghe xong khóc không ra nước mắt. Hắn nào có dùng cái gì tiểu thủ đoạn. Thực bị oan A. Diệp Phạm ngậm ngùi trong lòng, muốn tiếp tục phản bác nhưng nghĩ lại, vẫn là không nên. Đôi co với con hàng này một phút nửa phút muốn hao tổn mấy chục năm phạm mệnh, tốt nhất vẫn là im lặng cho qua. Vậy hệ thống, ta điểm này đoán hận chị là dùng để mở khóa công năng sao? Tìm, ký chủ thật thông minh. Diệp Phạm ngay lập tức minh bạch, hắn cần đoán hận chị để mở khóa công năng, chỉ bằng cách này mới mạnh mẽ lên được. Bản thân hiện tại cái gì cũng cần, hỏi thử hệ thống cái gì công năng là rẻ nhất. Hệ thống, ta rẻ nhất có thể mua công năng hiện tại là gì? Tìm, ký chủ rẻ nhất công năng có thể mua là rút thưởng sơ cấp công năng. Bất quá cái giá là 1000 đoán hận chị. Xét thấy ký chủ hiện trạng quá nghèo nàn, hệ thống khuyến mãi 71 lần rút thưởng miễn phí. Lưu ý, chỉ hữu hạn trong vòng 5 phút, 5 phút sau đó nếu chưa mua tăng gấp đôi giá gốc. Diệp Phàm nghe xong, chợt vui mừng, nhưng nghĩ lại một điểm, là mừng hụt. Cái kia công năng giá trị 1000 đoán hận trị, khấu trừ 70 sau khi, là 300 đoán hận trị. Hắn trong túi vừa vặn có 290 đoán hận trị, thiếu cái này 10 điểm là đủ mua, vận khí đúng là cất chó. Mà lại trải qua 5 phút sau khi, giá thành đều là muốn tăng lên gấp đôi, đây là hát thương sao? Diệp Phàm suy nghĩ một điểm, xem có cách nào bù vào khoản còn lại. Bây giờ mà tìm cái khác sinh vật để chọc giận, chắc chắn sẽ không kịp, và lại có nhất định nguy hiểm. Ký sổ đúng. Có khả năng hệ thống ký sổ công năng chưa bị khóa. Hệ thống, có thể cho ta ký sổ 10 đoán hận trị sao? Diệp Phàm mặc dù biết là công năng khả năng lớn đã bị khóa, nhưng vẫn còn khả năng nhỏ, hắn sẽ không bỏ qua. Tìm, ký sổ công năng bị khóa. Quả nhiên, ký sổ công năng đã bị khóa, đành phải tìm cơ hội chọc giận cái khác động vật trong rừng mới được. Ngay lúc hắn nản chí, hệ thống âm thanh lại một lần nữa phát ra, khoan đã, ta vừa có một cái sáng kiến, vì ký chủ ngươi còn tại nghèo hèn bên trong, bản hệ thống rủ lòng thương mà cho ngươi ký sổ một lần. Diệp Phàm chợt vui mừng, không ngờ một ngày cái này hệ thống lại cho hắn một tiền, quả thực kinh thiên động địa. Đến, cho ta mượn 10 điểm bán hận trị. Tìm, ký chủ ký sổ 10 điểm bán hận trị. Bán hận trị 10, lãi suất 100 ngày. Mong ký chủ sớm ngày trả hết. 100 lãi suất trên một ngày. Đại tỷ, ngươi đây còn không phải là ăn lời cắt cổ a? Liên ở địa cầu, nhiều lắm xã hội đen cho thuê cũng đều tại 2100 tiền lãi trong vòng 1 năm, ngươi dĩ nhiên lại đánh tiền lãi 100 một ngày. Đây mẹ nó so với cắt cổ đều muốn kinh khủng. Bất quá, là 10 điểm bán hận trị, không có bao nhiêu, tùy tiện 1-2 lần khí nổ đều có thể trả được cả tuần, không cần lo lắng. Còn bây giờ thì, hệ thống, mở khóa rút thưởng sơ cấp công năng. Tìm, mở khóa rút thưởng sơ cấp công năng. Còn một lần rút thưởng miễn phí, có hay không rút? Diệp Phàm vui mừng đáp, rút. Tìm, tiến hành rút thưởng. Ký chủ rút được. Chương 000 đừng đọc người đăng, việc chúng ai có ý kiến gì thì nhớ nói cho mình nha, nên đi kèm theo số chương kèm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trang bức vì đại sự, ký chủ nhận được 500 điểm tích chữ một gói quà trang bức huy hiệu, trang bức nhập môn. Lâm Phong thở một hơi dài, tim hắn đập mạnh đến 180 đệ hy bèn, cái nhiệm vụ này là hắn khi lại gần quán rượu nhận được, phần thưởng thì tốt rồi, mà nếu không hoàn thành được thì đầu hắn vĩnh viễn bị trọc, hắn không muốn đầu trọc à, lỡ người ta thấy đầu anh quá sáng chói giữa phố rồi tự chủ không được chạy tới hôn bảo, nghĩ lại cảm thấy nổi da gà. Lâm Phong tính cách ta xưa nay ai cũng biết, nói một là một, mà nói hai chưa chắc đã là hai. Lâm Phong người rất thật thà dũng cảm, phúc hậu khiêm nhường. Hắn đâu muốn mình quá bị người khác chú ý, một người chân thực anh hùng nào có để cho người khác biết về mình. Điều đó hắn không thể chấp nhận được. Thế nên hắn hy sinh một chút của ta và mọi người mặt mũi vì đại sự, sự kiện mang tính toàn thế giới, phải giúp phát triển xã hội, rèn luyện tinh thần chính nghĩa và tính trung thực của toàn dân và nhân loại. Bớt nói nhảm, Lâm Phong tỏ rõ sự thú vị về cái kia trang bức huy hiệu, trang bức nhập môn nhận được huy hiệu này chứng minh người nhận chính thức nhập môn về lĩnh vực trang bức. Hiệu quả, tăng 5 hiệu quả khi trang bức. Có ý tứ, Lâm Phong hắn ta luôn cần cái gì gọi là trang bức để tạo ưu việt cảm giác. Thế nên dù có là năm, vẫn là một cái có ý tứ. Lâm Phong bây giờ lại quay sang cái kia gói quà trang bức với tâm tình háo hức, từ lần trước mở ra được cái tiêm lịch thiên pháp quyết thì hắn luôn hoài nghi cái gì là nhân sinh. Tự thân một cái gói quà, liền như thế nghịch thiên. Lâm Phong gọi hệ thống, mở cho ta gói quà trang bức kèn, đo lường ổ khóa quá chặt, cần 200 điểm tích chữ để mở, xác định mở. Ngoại tạo ổ khóa. Quá chặt. Ngươi định lừa quỷ hả? Tự ngươi đi ra đồ vật, lại không thể mở được ổ khóa. Ngươi rất sao có chút đạo lý a. Lâm Phong không muốn chửi nữa, tên này loại bốn chi xúc vật, hạt óc chó vi nam nhiều, uống sữa ông thọ, một còn bỏ cũng không bằng. Sau một hồi không muốn chửi nữa của Lâm Phong thì tâm trạng của hắn cũng có chút tốt hơn, hắn nghiến răng nói, mở đi. Ken, mở gói quà trang bức Ken, ký chủ nhận được, một mảnh chắp vá một thẻ cuộn tợ lệ nhân vật điêu thuyền một bùa đồ thổ, thượng phẩm, ngày bãi nổn, cái này chẳng phải là trong truyền thuyết mảnh chắp vá sao. Ta như vậy may mắn. Lâm Phong xác thực cực kỳ may mắn, cái kia mảnh chắp vá chỉ 1/1 triệu khả năng trúng được, cực kỳ quý hiếm. Công dụng y như tên gọi, đem cho hệ thống dùng sẽ sửa chữa được chút ít, cụ thể không biết là bao nhiêu. Lâm Phong liền không chờ được nữa, trực tiếp gọi hệ thống ra hệ thống, sử dụng mảnh chắp vá cho ta. Lâm Phong tạm thời chưa có pháp phòng ngừa, cái hệ thống này chuyên gia hố người lúc nào thần chả biết, quỷ không hay, nên hắn phải nhanh tay, người ta nói phải vận dụng thời cơ, nếu mà chờ lâu thêm nữa, có muốn hối hận cũng không kịp. Không để Lâm Phong đợi lâu, hệ thống rất nhanh đáp lại, keng, hệ thống bắt đầu sửa chữa. Keng, hệ thống sửa chữa thành công, hoàn thành được một. Lâm Phong khóe miệng có chút co giật, một. Lần trước chạy vị công năng tăng một tốc độ, lần này sửa chữa hệ thống liền sửa được một. Tựa hồ có hơi nhiều quá a. Cứ theo cái đà này không lâu lắm, mấy bạn năm nữa là ta có thể hoàn toàn khôi phục hệ thống a. Lâm Phong sau một hồi mặc niệm tưởng nhớ, hắn cũng bắt đầu chú ý tới hai vật phẩm còn lại. Trong đầu một ý niệm, một cái thẻ bài từ không trung hiện lên trước mặt hắn, Lâm Phong bắt đầu đánh giá vật phẩm này, nhìn mặt phía trước là một người con gái tóc dài đen tỏa ra màu bạch ánh kim, làn thu thủy không tì vết, có thể gọi là hoàn hảo, làn da trắng hồng bóng bẩy làm người ta tưởng nó là một tấm vải tựa như, đôi môi mềm mại màu hồng sen ánh mắt bao dung lóng lánh không nhiễm tạp ngũ vị trần, trang phục thì như có phép thuật tăng mị lực làm người ta không tránh khỏi bị mụ mị, chỉ muốn xông lên để táp thôi. Lâm Phong cũng tự nhiên bị cuốn hút vào, hắn chỉ muốn nói một câu, đẹp, người con gái trước mắt đẹp một cách khó tả, có thể khiến con người ta điên cuồng đến mất lý trí. Sau nửa ngày trời Lâm Phong mới hoàn hồn lại, lần này hắn được một phen bù mắt, mũi không tự chủ được chảy ra một giọt máu. Lâm Phong nhất thời tỉnh lại, đem xóa cái kia tâm tình đi, đường đường là một anh hùng hảo hán, đầu đội trời chân đạp đất nào có bị người lạ mê hoặc như vậy. Chắc chắn là quỷ a. Lâm Phong lại quay về mặt phía sau, có những hàng chữ được viết theo một cái phông mới lạ mà hắn chưa từng thấy, nội dung trên đó ghi, sử dụng tấm thẻ này sẽ hóa trang người sử dụng thành nhân vật điêu thuyền, các chỉ số sẽ được giữ nguyên, chỉ có ngoại hình bị thay đổi. Hiệu quả chỉ kéo dài trong 24 giờ, hết 24 giờ sẽ trở lại như cũ. Hắn lại ồ lên một tiếng, cái này thẻ bài đem ta hóa trang, có thể dùng trong đặc biệt trường hợp a. Tự nhiên hắn lại nhớ tới cô bạn gái cũ ở trái đất của mình, tâm tình không cao hứng nổi, hồi hắn học đại học thì tình cờ quen được cô, cô ta là một trong 4 người đẹp nhất trường được các học viên công nhận. Lâm Phong và cô ấy qua 1 tháng tìm hiểu thì chính thức có nhau, nhưng ngày đó là những ngày mà hắn thấy vui sướng nhất trong cuộc đời, tâm hồn luôn thả trên mây, chả là vì hắn luôn không gặp được may mắn trong cuộc sống, bị bạn bè lẫn thân thích xa lánh nên hắn cô đơn rất lâu rồi, nay lại quen được một người bạn gái xinh đẹp hắn không phấn khích sao được. Hắn cứ tưởng ông trời có mắt phù hộ cho hắn, nhưng thực tế không phải như vậy. Lâm Phong và bạn gái hắn thân mật chưa được 6 tháng thì bắt đầu vào ôn thi, tất nhiên Lâm Phong biết trong thời gian này không được làm chuyện gây sao nhãn học tập, hắn liên hệ cho cô bạn gái và bảo sau khi thi xong hắn sẽ đưa cô ta đi du lịch, tạm thời không nên làm phiền hắn trong thời gian này, cô ấy cũng không nói gì. Thời gian trôi qua, sau khi thi xong, Lâm Phong tốt nghiệp đại học, cứ tưởng hôm đó là ngày vui, nhưng không phải, khi hắn về nhà thì hắn liên tục nhắn tin và gọi cho cô ta nhưng không một tin nhắn hay cú gọi đáp lại. Lâm Phong buồn bực, đành ra quán nhậu uống, ai dè vừa bước ra khỏi nhà đã thấy một chiếc xe hơi màu trắng nhìn khá sang trọng, đống trước cửa mở ra, từ trong xe bước ra một người con gái mặc đồ xanh điệu. Lâm Phong lúc đó chết lặng, đây đích thị là bạn gái hắn, chỉ nghe cô ta đứng trước mặt hắn nói, cảm ơn anh đã giúp tôi vui vẻ nửa năm qua, đây là tiền công cho anh. Cô ta nói xong thì rút một chiếc phong bì màu trắng từ trong túi xách ra, đưa trước mặt Lâm Phong, sau đó quay trở về chiếc ghế cạnh tài xế, tên tài xế là một tên dáng vẻ phú nhị đại, hắn giễu cợt nói, sống tốt nhà anh bạn. Nói xong hắn lái xe bỏ đi luôn. Lâm Phong trong nội tâm hoảng loạn cực độ, mọi cảm xúc tiêu cực đều có, giận dữ, hoảng sợ, buồn bã. Hôm đó, Lâm Phong điên cuồng đập phá đồ vật trong phòng trọ, lại quay sang một góc ôm đùi ngồi khóc. Kể từ đó hắn không còn quá tin tưởng vào phụ nữ nữa, hắn hận chết người đàn bà đó, hận mình không bằng người ta, hận đủ mọi thứ trên đời. Trải qua việc này hắn cũng đã trưởng thành, sớm đã đè nén những cảm xúc kia, nay lại bị gợi nhớ lại là một luồng sát khí trào ra như thác nhận ra điều này. Lâm Phong cố quên nhủ chính mình đây là một thế giới khác cho hắn khám phá, không nên nghĩ ngợi chuyện cũ làm gì, địa cầu và nơi này vốn là hai thế giới khác nhau. Lâm Phong chính thức chút bỏ lại ký ức kiếp trước, bắt đầu tận hưởng kiếp này. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn lại sự thanh thản. Bất quá xem ta tình hình bây giờ, coi như có thêm một cái lao bà đi, cũng không tốt đi chỗ nào. Chương không 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 đừng đọc người đăng, Việt Thúng các thí chủ cảm thấy Bần Tăng nên tiếp tục lẩm cồn vật hay là chuyển sang thuần Việt, cho Bần Tăng cái ý kiến. Sau một hồi suy nghĩ Lâm Phong cũng bình tĩnh lại, sát khí dần dần tàn đi, hắn thu hồi tấm thẻ vào túi đồ, sẽ có lúc hắn cần những thứ này. Bây giờ Lâm Phong lại tạo thêm một ý niệm khác, trên tay hắn xuất hiện một lá bùa màn đâu, phân biệt tứ phía đầy dây những đường nét một cách tinh xảo và khó hiểu. Sát thực rất tối nghĩa, mặt giữa lá bùa có một chữ to lớn, màu vàng kim, đôi lúc lại lấp lóe lên kim quang. Lâm Phong khá là thích thú với loại đồ chơi này, hắn bật thông tin lên xem, một chiếc bảng nhỏ có đầy đủ thông tin hiện ra trước mắt, bùa đồ thổ, thượng phẩm, là một lá bùa chỉ có thể được chế bởi cấp 2 trận pháp tiên sư trở lên. Công dụng, sử dụng có khả năng truyền tống một người hoặc nhiều người, tối đa là 6, trong phạm vi 10,000 km từ nơi sử dụng. Thời gian để sử dụng, 2 giây cái này. Thật là hết sẻ con bà bảy. Có tấm bùa này chả khác gì có thêm một cái mạng à. Lỡ như ăn cắp hay đi vụng trộm bị người rượt thì sát đê. Khu khu, lỡ như làm việc thiện, cứu giúp nước nhà. Mà lại bị họ rượt đuổi thì cũng khổ, ta người này chưa từng làm chuyện xấu trong đời, nhớ mà triều đình có loạn thì chắc chắn ta sẽ dùng tấm đùa này để bảo vệ an nguy cho bảo khố của nhà vua, đem cái kia tài sản mà chăm lo cho đất nước. Lâm Phong tự y một khắc rồi lại quay vào việc chính. Hôm nay là ngày tuyển đệ tử của Kim Long Tông, hắn bước chân về phía một cái căn nhà rộng tổ bố bằng cẩm thạch màu xanh nước biển lẫn màu trắng, phía trước trần nhà là một tấm bảng bằng gỗ có chữ Kim Long Tông tựa như được khắc bằng kiếm, đường nét tinh xảo cực kỳ, hẳn là của một bậc tiền bối lĩnh ngộ cao thâm về kiếm nào đó. Lúc này Lâm Phong trang viên ngôi nhà, hồi nãy khi chưa bước vào Lâm Phong chưa nhận thấy gì, bây giờ hắn bước vào thì thấy tứ phương đông nghìn đông, thật sự rất là đông. Trong nội tâm hắn nghĩ, nơi này chả khác gì cái chợ bà chiếu, hò hét ông sồn, nhức hết cả đầu, hoa hết cả mắt, thậm chí có người bị dòng người chèn ép đến bất tỉnh, thật là ghê rợn. Nghĩ thì cũng nghĩ vây thôi chứ làm sao bây giờ, bọn này chả khác gì mấy cô chị em nhường nhịn quần áo cho nhau xong lại thấy hàng xạ lệ thì bay lên tranh giành, tình nghĩa để dưới mông hết rồi. Hắn cũng đành bước vào xếp hàng để báo danh, ở phía trước cánh cửa là một tên giám sát viên độ chừng 30 tuổi, tên đứng đầu hàng bước lên thì hắn hỏi, khai báo họ tên, tuổi, tu vi. Tên đứng đầu hàng đáp lại, Lâm Bình Chi, 16 tuổi, tu vi trúc cơ trung kỳ. Rồi hắn bước vào cái nơi đông nghìn người đó, mấy người phía sau sớm tiến lên và lặp lại, lệnh Hồ Sùng, 17 tuổi, trúc cơ hậu kỳ. Hướng Vân Điên, 15 tuổi, luyện khí đỉnh phong. Nhạc Linh San, 16 tuổi, trúc cơ sơ kỳ. Nhậm Doanh Doanh, 12 tuổi, trúc cơ đỉnh phong. Cái gì? 12 tuổi trúc cơ đỉnh phong. Nhà ngươi cái đồ yêu nghiệt này có phải quái vật không vậy? 12 tuổi trúc cơ đỉnh phong, thiên phú chắc chắn không sai, sau khi nhập môn cái ghế nội môn đệ tử nắm chắc trong tay. Ta đã sớm nhìn ra vị thiếu nữ hào kiệt này bất phàm rồi, tương lai nhất định bất phân vi lượng. Mọi người xung quanh đều nhìn thiếu nữ tên Nhậm Doanh Doanh này như một con quái thú, chỉ trừ một người duy nhất ở đây sớm đã trợn mắt ngoác mồm, đó chính là Lâm Phong. Lệnh Hồ Sung, Nhậm Doanh Doanh. Đây chẳng phải hai nhân vật chính trong Tiếu Ngạo Giang Hồ ạ? Rồi lại còn mấy tên kia nữa, làm sao lại ở đây? Chẳng lẽ cũng trọng sinh như mình? Thật ra mình cũng chưa đọc qua chỉ sẽ ập trên mạng nên nếu có lôi thì mình xin các bạn hay bỏ qua. Trong đầu Lâm Phong có một vạn cái câu hỏi tại sao, vì sao à? Lúc này, thiếu nữ tên Nhậm Doanh Doanh ánh mắt đông hướng về phía Lâm Phong như nhận ra được người quen vậy, mắt cô sáng lên, chạy tới trước mặt của Lâm Phong, hào hứng nói, anh hùng ca ca, không ngờ lại gặp huynh ở đây, chuyện lần trước muội xin cảm ơn vì đã giúp muội đuổi đi bọn côn đồ. Nghe được giọng của một hai đó nói với mình, Lâm Phong từ trong biển tại sao thoát ra, hắn nhìn về thiếu nữ trước mặt mình, đây chẳng phải là lần trước hắn đi làm chuyện đại sự gặp phải thiếu nữ sao? Lâm Phong nhìn thiếu nữ này thấp hơn mình khoảng chừng một thước, cái này cũng không phải là do thiếu nữ này lùn hơn đồng trang lứa mà là do trong suốt quá trình luyện tập 3 năm vừa qua, hắn đã cao lên không ít, bây giờ hắn cũng cao 1m6 khoảng chừng rồi. Thiếu nữ kia lúc này cười khúc khích, lúc này nói với Lâm Phong, huynh tên gì? Lâm Phong không nhanh không chậm, bình thản đáp, huynh tên Lâm Phong. Còn muội, Lâm Phong cũng không chú ý tới việc báo danh hồi nãy lắm nên không nhớ tên thiếu nữ này. Thiếu nữ kia cũng đáp lại không nghi hoặc, muội tên là Nhậm Doanh Doanh. Huynh cứ gọi là Doanh Doanh đi, Lâm Phong tâm trạng cũng tốt hơn, người thiếu nữ này tâm tính khá là hiền lành và trong sáng, khá là giống với mẫu người lý tưởng của hắn, hai người trò chuyện với nhau thêm vài câu rồi lại quay về chỗ cũ. Mọi người sớm đã thấy người thiếu niên tên Lâm Phong này có quan hệ mật thích với thiếu nữ quái thú kia, cũng bỏ ra một con mắt để nhìn hắn. Chẳng bao lâu thì cũng tới lượt của Lâm Phong, hắn khai báo, Lâm Phong, 12 tuổi, luyện khí trung kỳ. Lần này một mực những người đang chú ý Lâm Phong cũng đối ngạc nhiên. Tên này chỉ mới có luyện khí trung kỳ tu vi thôi sao? Đó cũng chỉ là vừa đủ để vào trong học viện là ngoại môn đệ tử thôi hả? Tới đây thì họ cũng chẳng thèm bận tâm tên này nữa, dù chỉ là nửa con mắt. Lâm Phong cũng không quan tâm lắm những tên này, hắn chỉ muốn nhanh nhanh khảo thí để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Hắn bước qua cánh cửa đi vào căn phòng, trong phòng cũng rất đông người, có 4 cái cửa khẩu để chắc thí linh căn. Lâm Phong chọn đại một cái rồi tiếp tục xếp vào hàng, không lâu lắm cũng gần tới lượt Lâm Phong rồi, chỉ còn 3 người nữa, tên phía trước cùng đặt tay lên thành bệ đá này kết cấu vùng giữa bị trũng xuống, ở đó có một cái tiểu hồ, nước hồ màu trắng tựa sữa nguyên chất vậy, đông dương hồ nước hiện ra một đốm màu đen chiếm diện tích khá nhỏ hiện ra. Lúc này người giám sát chắc thí nói với tên kia, toái linh căn không đủ tiêu chuẩn, ra ngoài. Linh căn được chia thành 7 loại tương ứng với 7 màu: trắng, phế linh căn, đen, toái linh căn, xanh dương, huyền linh căn, hồng, hoàng linh căn, tím, địa linh căn, vàng, thiên linh căn, đỏ, thần linh căn. Ngoài ra còn có biến dị linh, cùng giai với địa linh căn, căn bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Khi phát hiện biến dị linh căn tương ứng sẽ hiện lên biểu tượng tượng trưng cho nguyên tố của biến dị linh căn đó. Tên kia quay đầu bỏ đi, mặt khóc sướt mướt tràn cả nước mũi ra, tựa như cha mẹ qua đời vậy. Tên tiếp theo cũng tiến lên và lặp lại, huyền linh căn, thông qua. Hoàng linh căn, thông qua. Bây giờ tới lượt Lâm Phong, hắn đặt tay lên thành bệ đá bà. Không có gì xảy ra. Lâm Phong sững sờ, cái máy này bị hư à? Lúc này, dị tượng xảy ra. Chương không 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 đừng đọc người đăng, Việt Thùng. Lúc này, dị tượng xảy ra. Bệ đá bỗng dưng rung lắc dữ dội, thành bệ đá bị nứt những nét li ti ra, ban đầu còn không ai phát hiện, dần dần phạm vi nứt toát ngày càng lớn, tên giám sát viên đã chú ý được điều này. Hắn cũng cực kỳ ngạc nhiên, một tên tiểu tử miệng còn hôi mùi sữa có thể gây ra chấn động như vậy tới máy chắc thí. Hắn vội ra lệnh cho Lâm Phong, tiểu tử, người buông tay ra nhanh, máy kiểm chắc có vấn đề rồi. Lâm Phong làm một bộ mặt khó hiểu, hắn chỉ chạm vào thôi mà. Có chuyện gì vậy? Nếu thật lao sư ở đây thấy được Lâm Phong chắc cười tới khi xuống mồ luôn quá, vì sao ư? Vì mặt của hắn nhìn ngu vãi trở ra. Lâm Phong cũng kỳ lạ thay cho tên giám sát viên, bất quá hắn biết chuyện gì đang xảy ra với bệ đá. Hắn vội buông tay ra nhưng mà như có keo con chó gắn chặt Lâm Phong với cái bệ đá, như hai người yêu nhau đắm say mà lại sắp phải chia lìa đôi lứa, thật đau xót làm sao. Bật giọng Nguyễn Ngọc Ngạn trong tờ BN, và tới đây thì tác giả cũng xin tặng quý vị và các bạn một vở kịch mang tựa đề Chuyện tình anh chàng lãng tử và cô nàng lạnh lùng. Tác giả tưởng tượng, rơi vào ảo tưởng buổi sáng, trời mưa tầm tã, ở một tiểu viện, có hai người ở trong một căn phòng nhỏ nhỏ, trang trí một mạc vô cùng, nội thất chỉ làm bằng gỗ, bị phủ đầy bụi và mạng nhện, nhìn cố kính lâu năm. Trên chiếc bàn sần sùi màu đen đen kia, có một chàng trai, tóc hắn bạch sắc, thả dài ngang eo, anh ta mặc một bộ áo bào màu trắng có những sợi màu đỏ được thêu dệt lan ra từ góc áo, khuôn mặt rất đẹp trai, có thể gọi là lãng tử. Đối diện chàng trai lãng tử là một cái vật hình tròn, phần ngoài nhìn đen ngăm, sần sùi, từng khúc tạo thành hình gợn sóng nhìn không khác gì một bệ đá quái thai có linh hồn. Ở phía mặt trên của khối đá là một vũng nước màu trắng, cực kỳ thuần khiết nhưng lại mang vẻ cứng rắn, bất khuất, cho dù có lay động cũng không một giọt dịch chuyển tựa như. Lúc này, anh chàng lãng tử đập mạnh xuống bàn, tiếng vang phát ra đúng lúc tiếng sấm sét phát ra, hắn hút hết một chén trà, giọng ầm ầm nói, "Nàng đừng bức ta quá đáng, ta còn phải đi ra ngoài, ngao du thế giới, còn phải kiếm thêm thiếp thê nữa chứ, ta không thể ở cái này tồi tàn tiểu viện được." Bệ đá vẫn im lặng không chút nhúc nhích, anh chàng trai lãng tử rót thêm một chén trà, lại một hơi hút hết, quát tháo, "Nàng nói ta đã làm gì cơ? Ta thể ta chưa bao giờ giang mưa với ai từ khi gặp nàng. Đây chỉ là do duyên trời không muốn hai ta gần nhau thôi." Vậy đã. Anh chàng lãng tử lúc này quá bức xúc, trực tiếp chạy thẳng ra ngoài nhà, dương khuôn mặt buồn bã của anh ta hét lên một tiếng, thống khổ, "Tại sao ông trời bất công với ta vậy? Tại sao?" À để anh chàng lãng tử trực tiếp quỳ xuống đất, hai tay chàng nắm chặt lại đập xuống đất, nước văng tung tóe, anh ta bắt đầu khóc lên, những giọt nước mắt đau buồn thật sự, chỉ vì thiên không chấp thuận tình của đôi ta, nên ta mới làm như vậy. "Nàng hãy nhận ta một lạy, ta không mong nàng có thể tội ta đem xóa, nhưng ta mong nàng có thể quên đi ta, tìm người khác thích hợp hơn." Anh chàng lãng tử lạy một lạy, cúi đầu chạm đất như đang quỳ lạy trước cha mẹ mình vậy. "Bà đế." Đông dưng anh chàng lãng tử đưa ra, hai mắt mở to hết sức, quay lại nhìn bệ đá, nước mắt không nhịn được lại chảy ra còn dữ dội gợn khi nãy, anh ta chạy thẳng lại vào căn nhà cũ kỹ, quần áo ướt chèm nhèm, chạy tới ôm vào bệ đá, đôi môi hồng đầy đặn của anh hôn vào thành của bệ đá, tựa như không thể gỡ ra được, anh chàng lãng tử nói, "Ta sai rồi nàng, là ta sai rồi. Đáng lý ta không nên vì bản thân mặt mũi mà bỏ mặt hạnh phúc của ta xin lỗi." Vậy ở đêm hôm ấy là một đêm bão bùng, mưa giông nổi cuộn, sấm sét đánh giật thấp hai, chàng trai lãng tử trực tiếp thoát ý đi, nhảy về phía bệ đá, lượn 18,000 chữ, rời khỏi ảo tưởng. Lâm Phong thấy tay còn chưa buông ra khỏi thành bệ đá thì nhíu mày, tên giám sát viên cũng sốt sáng lên, làm sao tên này còn chưa buông ra khỏi bệ đá. Lâm Phong cố gắng vận dụng một tí sức mạnh của mình thì buông được tay ra, nhưng may mắn thay là bệ đá trực tiếp bị phá hỏng luôn. Tên giám sát viên đứng hình, miệng run lẩy bẩy nói, "Tiểu tử, ngựa ngươi đã làm gì?" Lâm Phong để một bộ mặt hòa bình bày ra, nhìn không khác gì sẽ ta mà em trai, "Ừ thì, nếu sẽ ta mà có em trai." Lâm Phong cũng đáp lại tên giám sát viên, "Thì ta đặt tay lên cái bệ đá này, không hiểu tại sao nó dính chặt không chịu buông nên ta mới vận dụng một tí xíu lực lượng để đẩy tay ra, ai dè cái bệ đá vỡ luôn." "Hai, các ngươi tông môn cũng không cần tiết kiệm đến mức chỉ xài mấy cái bệ cũ kém chất lượng này chứ?" "Tiết kiệm? Mấy cái bệ cũ? Hàng kém chất lượng? Lừa quỷ hả? Mấy cái bệ này được truyền thừa hơn 1000 năm trước, tuyệt đối là thượng cổ vật phẩm. Há lại có thể là hàng kém chất lượng sao? Và lại ngươi làm cái gì?" "Đẩy một tí xíu lực. Ai dè làm vỡ cái bệ đá sao? Sao không nhấc nó lên ném chim chơi đi? Để nó ở đây làm gì?" Tên giám sát viên ba hồn bảy phách phi tiêu mất rồi, tên này là ai mà khủng bố như vậy? Khoảng 200 năm trước có một vị thanh niên chạm vào bệ đá chỉ làm nó rung nhẹ không thôi là đã phá vỡ mọi kỷ lục từng được ghi chép rồi, giờ vị thanh niên đó là thái thượng trưởng lão của học viện A. Vậy mà tên này trực tiếp phá vỡ nó, phải biết cái bệ đá này được làm từ tử hắc thạch, một loại vật liệu cực kỳ quý hiếm chỉ tìm thấy được ở những vùng đất chứa đầy chất độc, trải qua thời gian nung nấu trở nên cứng rắn vô cùng, thủy bất nhập hỏa bất xâm, có thể đỡ được ngay cả một kích của một vị nguyên anh kỳ đỉnh phong A. Nghĩ tới đây hắn nuốt một ngụm nước bọt, tên này bất quá chỉ khoảng chừng 12 tuổi mà lại sở hữu sức mạnh khủng bố như vậy, thật là khiến cho cái gọi là thiên tài tức nổ phổi a. Tên giám sát viên lúc này không chậm trễ hướng Lâm Phong nói, "Mời đạo hữu vào, phần chắc thí này xem như đã qua." Lâm Phong lúc này không vui, tên này cho hắn qua trong khi chưa kiểm tra tư chất linh căn, ý là đang nói hắn ỷ mạnh hiếp yếu. "Không được à?" Lâm Phong hắn nhưng là chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu, càng đừng nói chuyện hắn là một người kính già yếu trẻ, cho dù có ai đánh hắn thì hắn cũng đập chết em ở. Cho dù có ai đánh hắn thì hắn cũng sẽ không có đánh lại. Lâm Phong là như vậy lương thiện đó các bạn, thế là hắn lại nói với tên giám sát viên, "Ngươi cũng tiên vị người hiền lành quá đi, đừng thì ta đẹp trai rồi lại cho ta bảo, công bằng cho mọi người đang đứng xếp hàng kia ở đâu. Mặc dù ta không đồng ý với cách ứng xử của ngươi nhưng ta phải công nhận ta rất đẹp trai à." Tên giám sát viên không biết nói gì nữa cả, đối với một tên tự luyến vô địch, vô liêm sỉ, da mặt vạn lớp như Lâm Phong thù hắn cũng không còn cách nào khác ngoài tuân theo đạo lý của Lâm Phong à. Lúc này, hắn đứng không vững nữa, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Phong, khóe mắt rưng rưng nước không kìm được chảy ra thành dòng, hắn run lẩy bẩy nói, "Đạo hữu ngươi nói phải. Ta đã sai khi cho ngươi qua không máy chắc thí, thật là bất công cho người khác, lời hay ý đẹp của đạo hữu ta đã hiểu, ta mong đạo hữu có thể đi trước làm gương cho những người trẻ tuổi này được không?" Lâm Phong cũng hơi bất ngờ, tên này cũng có ý tứ, có tố chất không sai, bất quá hắn vẫn tiếp tục diễn nốt vở kịch, còn có tố chất, đào tạo vẫn được, thôi ta nhận ý tốt của ngươi, giữ gìn sức khỏe để mà tiếp thu chân lý của cuộc sống này, hy vọng một ngày không sai ngươi sẽ đắc đạo, trở thành tiên nhân, bảo trọng. Nói xong hắn quay người đi qua cánh cửa, biến mất. Mà mọi người sớm đã chú ý về Lâm Phong khi cái bệ đá vỡ rồi. Lúc này, toàn trường một mảnh vắng lặng. Tên giám sát viên trực tiếp khóc thật ra, đây là giọt nước mắt của hạnh phúc. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên tiểu quỷ kia rồi a. Chương 000 đừng đọc người đăng, Việt Tung bước qua cánh cửa lại là một đợt khảo thí nữa, bất quá lần này có quy mô lớn hơn hai lần trước nhiều, hàng nghìn người phía trên chứ không dưới. Phía xa xa có một ông lao đang ngồi trên ghế ban quan sát, nhìn rất có vẻ là người quyền quý, địa phận chắc chắn không tầm thường. Lúc này cái kia ông lao nói to: "Các dự thí sinh trật tự, lần này khảo thí là luận đấu, các dự thí sinh phân chia ra thành 32 top đi vào 32 võ đài từ số 1 đến số 32, trực tiếp chiến đấu với nhau. Top 50 mỗi võ đài được quyền trở thành đệ tử nhập môn, người sống sót cuối cùng của mỗi võ đài được quyền tham gia vào đợt đấu, đoạt hạng cao sẽ được nhiều tài nguyên giá trị. Bây giờ thì bắt đầu đi." Phía dưới các dự thí sinh sớm đã háo hức, có tên nhịn không được hùng hổ như báo nói: "Là luận đấu, năm này ta chắc chắn được nhập môn, san tiện giải quyết luôn kẻ thù ạ." Có người khác cũng nói: cái gì luận đấu? Đây là ta điểm kém nhất mà, liệu ta có thể vào được sao? Phụ thân, phụ mẫu, con xin lỗi hai người, năm này con không về quê ăn Tết được rồi. Người thì la lối om sòm, người thì nước mắt nước mũi chảy ra rồi lại than thân trách phận, cũng có một số kẻ khát máu cầm lưới đao lên liếm Lâm Phong, hắn cũng không có biểu lộ cảm xúc gì, cứ như đang đi coi một bộ phim nhạt như nước ốc vậy. Hắn cũng chọn đại một tốt đi vào, những tên này trong mắt hắn chả khác gì đi diễu hành một dạng, nét mặt căng thẳng bãi lúa. Các dự thí sinh cũng bắt đầu tụ tập lại. Sau 5 phút thì mấy tên dự thí sinh cũng tụ lại đông đủ thành 32 nhóm, mỗi nhóm chí ít có hơn 100 người trở lên. Ông lão ngồi ở ban giám khảo lúc này thấy đã đông đủ thì quay sang nhắc với tên lính, hạ lệnh mở trận pháp ra. Tên lính tiếp thị mệnh lệnh của ông lão thì chạy xuống dưới ra lệnh cho mấy tên giám sát mở trận pháp ra. Trận pháp được mở ra thì 32 tốt người đi vào võ đài, họ bắt đầu bày săn vị trí, có người giữ khoảng cách xa người khác, có người tụ lại thành một nhóm. Nói chung dù thế nào đi nữa thì trong đầu đều đã có mưu tính rồi. Ám sát, đâm sau lưng, đầy đủ thể loại, ông lão hạ lệnh đóng trận pháp lại. Loạn đấu chính thức bắt đầu. Giọng lao ồm ồm như tiếng sóng, dũng mãnh như sư tử, bạo liệt như sấm sét khiến người nghe sợ tới đái ra quần. Loạn đấu bắt đầu, các chiêu thức hô phong hoán vũ được phô bày ra, kiếm côn cái gì đều có hết. Lúc này tại đài số 1, chịu phục ta đi, ta sẽ còn cho ngươi một cơ hội sống. Thử, ngươi tưởng người như ngươi ta sẽ chịu khuất phục? Nực cười. Xem chiêu, bí kỹ, đại tòa trưởng. Một trường bay đến, khí áp mạnh như chiếc ngai tọa của một vị vương giả, đè nặng lên đối phương. Tên kia dính trưởng thì trực tiếp bị văng ra ba trượng, ngã xuống đất. Tên thi triển chiêu kia bước tới, nắm quyền đánh về phía bụng của tên kia. Tên kia trực tiếp ho ra máu, đông dương thân hình hắn sáng lên, trực tiếp bị chuyển tống ra ngoài. Đội y thuật sư chạy tới cứu hộ, cho hắn ăn một viên màu xanh đan dược, cơ thể dần dần hồi phục lại. Đây là chức năng của võ đài, vì không cho phép giết người nên khi có ai đó bị thương nặng hay là sức chiến đấu chỉ chưa tới 3 phần 10 thì sẽ bị chuyển tống ra ngoài, xem như bị loại. Ông lão đang quan sát quá trình thi đấu thì lại nhìn về xa xa góc phía tây nam của võ đài số 32, hắn trợn mắt lên, trong lòng kinh ngạc, cái gì thế kia? Lúc này ở võ đài số 32, ở phía tây nam có một người thiếu niên trẻ tuổi, hắn đội một cái kính mát màu đen, mặc quần đùi màu cam, khởi thân trần để lộ ra cơ bắp rất đẹp, cơ bắp của hắn không như vận động viên cử tạ bự thế kia nhưng nhìn lại có vẻ rất săn chắc, không thừa tí mỡ nào. Hắn đang nằm trên một cái võng, đung đưa qua lại, phía dưới sàn đáng lý làm bằng đá lại từ đâu ra một mớ cát, bên cạnh hắn là một cái cây thân cao, chỉ có 5-6 cái tán lá và hai cái trái màu nâu đầy lông lá. Thiếu niên kia từ hư không lấy ra một cái cốc bằng gỗ, hắn vung nắm đấm vào thân cây, một cái vòi nước hiện ra từ nó, hắn đem cái cốc gỗ đặt dưới cái vòi nước và vặn nó. Tạch tạch tạch, tiếng nước chảy ra liên tục băng lên, tới khi nước chảy gần đầy cốc, hắn khóa lại vòi nước thụt vào thân cây, đóng lại không một dấu vết. Thiếu niên nốc một ngụm nước, làm một bộ mặt ta đây tiện nghi, khuôn mặt hưởng thụ cực độ, giọng khàn khàn như uống rượu xỉn nói ra, thế này mới là sống chứ. Kha kha, cuộc đời mấy lúc được như vậy, phải biết tận hưởng chứ. Ông bà ta có câu sống trên đời thì phải có chỗ đứng, mà lúc lên giường thì cần phải cứng chỗ đó. Khu khu, ông bà ta nói hậu nhân làm việc lành, ác được hưởng lộc phúc, quả là không sai. Thiếu niên này là Lâm Phong, khi nay hắn mất 100 điểm tích chữ hối đoái gói quà khuyến mãi tiểu hoang đảo, mới đầu mua thì hắn cũng thấy hơi tiếc, bây giờ hắn chỉ còn lại mỗi 1.150 điểm tích chữ à. Nhưng qua trải nghiệm nhân sinh hắn mới thấy được cái gì gọi là hưởng thụ. Lúc này trong chiến đấu ẩu đả với nhau, có vài người đã chú ý tới Lâm Phong. Lâm Phong có ý thức được ai đó đang chú ý mình nhưng hắn cũng mặc kệ, ai muốn tới phiền phức hắn thì hắn cũng không ngại giúp tiến đưa xuống gặp ông bà để đoàn tụ gia đình. Trong lúc Lâm Phong đang hưởng thụ thì một tên chim đầu đàn bay tới, dáng vóc cao to lực lưỡng, lưng hùm vai gấu, hắn móc ra một cây đao bự chà bá, hắn dương cây đao lên chém về phía Lâm Phong, miệng quát: "Tiểu tử, ngươi cũng to gan lắm, dám ở trên chiến trường hưởng thụ hả? Để ta cho ngươi biết cái gì là lễ độ." Cây đao đã gần ngay trước mặt Lâm Phong, Lâm Phong chợt chảy mồ hôi, luống cuống, không tự chủ được lui về phía sau, hắn giọng như đang sợ hãi đáp lại: "Đừng à, ta chỉ nghỉ mệnh tí xíu thôi mà, làm gì căng dữ vậy?" Tên kia cũng không dừng lại, hắn hừ lạnh: "Thử, đừng nói nhảm." Tiếp chiêu. Lâm Phong lay hoay không biết làm gì, hắn chỉ kịp đưa ra hai ngón tay kẹp lại thanh đao bị khựng lại, tên kia hoảng hốt, hai ngón tay chặn đao. "Đùa à?" Lâm Phong lúc này làm một bộ mặt nhăn nhó nhìn đau đớn vô cùng, tiếng thét như được kiềm chế lại làm người ta tưởng hắn vừa bị rút xương ra. Sau 2 phút, hắn gian nan khó thở nói: "Ta đã bảo ta chỉ nghỉ mệnh thôi mà, tại sao lại đánh ta đến mức cốt nát xương tan thổ huyết thế này? Đừng đánh ta nữa a." Tên kia đang bị ngây như ngốc lại bị sự thật của Lâm Phong tên này chọc cho tức điên lên, hắn vung quyền lên đấm về hướng mặt của Lâm Phong. Lâm Phong lúc này hoảng sợ cực độ, hắn liền quay mặt lại, một bộ không dám nhìn thẳng, vung nắm đấm về phía ngực của tên kia. Tên kia cũng không né, một thằng ngắt con có thể làm gì được hắn cơ chứ? Gãi ngựa à? Thực tế đã chứng minh tên này sai hoàn toàn, quyền của Lâm Phong khi động vào ngực của hắn thì xương ngực vỡ nát thành vụn, động mạch, tĩnh mạch bị nứt toác ra, tim đập nhanh lên vô cùng khẩn trương. Hắn trợn mắt lên, trong mắt chứa đầy tơ máu, trực tiếp bay lên đụng nóc trận pháp và rơi xuống bãi cát, bụi bắn tung tóe lên như sương mù. Sau một khắc khuôn mặt Lâm Phong hiện lên, làm một bộ như đang không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe hắn nói, ủa, tên kia đâu rồi ta? Trang cảnh nãy giờ sớm đã động đến các dự thí sinh khác trong cùng võ đài, mà ai nấy cũng đều đầy hấp tuyến, nghỉ mệt, thịt nát xương tan. Ngươi hỏi tên kia đâu rồi? Sao không đi làm bảo mẫu cho con của Ngọc Hoàng luôn đi? Sống ở đây làm hại dân chịu không được à? Trương không 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 đừng đọc người đăng, Việt Thúng Lâm Phong tên này lừa ma gậy quỷ khiến ai cũng không tự chủ lùi vài bước, mồ hôi lạnh vân ra, tên này cũng biến thái quá đi. Phải biết từ sàn đến trần của trận pháp cũng phải trăm trượng trở lên chứ không ít, vậy mà tên này chỉ một quyền đẩy tên to cao vạm vỡ kia đụng trần nhà, thật sự là có quỷ a. Giờ khác này tên xấu số tấn công Lâm Phong hồi nãy phát ra tia sáng, trực tiếp bị chuyển tống ra ngoài, lúc ra ngoài hắn còn nói ra một ngụm máu màu đen, đội y thuật sư chạy tới, quét cơ thể của hắn thì thấy toàn thân bị hư hại, xương cốt nứt toác ra, hít vào thì nhiều mà không thấy thở ra, họ trực tiếp sử dụng một hệ trị liệu thuật với một viên cấp 3 bồi mệnh đan. Sau một lát chữa trị thì họ lại kiểm tra cái tên này, thấy thân thể vẫn hồi phục không mệnh hệ gì thì thở phào, phải cỡ nào biến thái mới làm cho tên này trọng thương đến vậy đi. Nếu như vậy chẳng phải chúng tông môn có thể dạng danh sao? Bọn họ không khỏi cảm thán, năm nay có rất nhiều hạt mầm tốt, có thể làm trụ cột cho học viện sau này. Trong võ đài, sau khi trang bức tí xíu thì hắn cũng quay về vong tiếp tục đung đưa, uống nước rửa, mấy tên dự thí sinh khác cũng biết về độ kinh khủng của Lâm Phong, chỉ có thể cố gắng vào top 50, top 1 không nghi ngờ là của hắn rồi. Một tiếng sau, các võ đài đều đã có người thắng chung cuộc, có kẻ khóc sướt mướt, có kẻ mừng như điên, nhưng cuối cùng vẫn là họ đã trải qua một ngày dài. Ông lão sau khi nhìn độ biến thái của Lâm Phong thì không khỏi có chút giật mình. Hắn tin tưởng đây chắc chắn sẽ là một trong những trụ cột vững chắc của học viện trong tương lai, phải bồi dưỡng cho tốt ta. Ông lão đứng dậy, phủi phủi cái áo, hướng về toàn bộ dự thí sinh của ngày hôm nay nói ra, phần thi trắc nghiệm hôm nay có chút khó khăn, ta biết sẽ có người thắng người thua, nhưng không được nản lòng mà chùn bước trên con đường tu hành trở thành cường giả, còn những người đã được thông qua cũng không được kiêu căng ngạo mạn mà để xa vào những thị phi trong cuộc sống. 32 dự thí sinh đứng đầu hôm nay ngày mai vào lúc 9 giờ sáng có mặt tại đây để tham gia tỉ thí tìm ra người mạnh nhất, ai không có mặt đúng giờ xem như bị loại, các dự thí sinh được nhập môn có thể qua tiểu khu phía nam ở phòng trọ, ta tuyên bố kết thúc cuộc khảo thí hôm nay. Hơn một nửa số dự thí sinh ra về, những tên còn lại hoặc chạy về nhà thông báo tin vui, hoặc đi qua ở khu phòng trọ phía nam, Lâm Phong cũng định đến đó thì lại bị một cánh tay nào đó níu lại, hắn quay đầu qua thì thấy ông lão hồi nãy, hắn chưa kịp hỏi thì ông lão đã nói, tiểu tử, không ngờ ngươi lại như thế biến thái, thật là người ta giật mình. Quả thật thâm tàng bất khả lộ nha. Lâm Phong cũng khách khí với lão, quá khen, quá khen. Chỉ là chút tài mọn, không đáng chú ý đâu ạ. Mà ngài gọi là gì vậy? Lão ông nhất thời sạm mặt lại, đánh một tên luyện thể chỉ với một quyền làm hắn bay cao trăm trượng là chút tài mọn à? Bộ ngươi muốn một quyền phá núi mới vừa lòng hả? Ông lão ý nghĩ này xác thực Lâm Phong làm được, cho dù chỉ bằng chấn động. Ông lão cũng không suy nghĩ vẩn vơ nữa mà đi thẳng vào vấn đề, ta gọi là Trương trưởng lão, ngươi có nguyện ý bái ta làm đệ tử không? Lâm Phong thật thà đáp lại, thưa Trương trưởng lão, thứ lỗi cho đệ tử đã có sư phụ, nay xin phép sư phụ mới được lên đây ạ. Trương trưởng lão cũng khá là tiếc nuối, tên này là một hạt giống có tiềm năng, rất có triển vọng nhưng cũng đã sư phụ rồi, hắn cũng đành nói, thôi ta đi trước, tiểu tử ngươi khi nào có thắc mắc gì thì trực tiếp tìm ta, nơi ta ở là thư viện, tạm biệt. Nói xong, Trương lão sư bỏ đi, Lâm Phong cũng chỉ cười trừ rồi đi về tìm phòng trọ. Lâm Phong bước tới khu phòng trọ, tại nơi này có hai dãy nhà, một khu cho nam, một khu cho nữ, cách nhau 20m khoảng chừng, hắn đi tìm phòng của mình theo địa chỉ đã được giao, ngoài ra, sẽ là ở với một người khác không bao lâu thì hắn tìm được phòng trọ của mình. Qua cánh cửa sổ hắn thấy được một vị nữ tử đang chăm chú đọc sách, phải hơn hắn tới 2, 3 tuổi chứ không ít, mặc một bộ nam nhân trang y y, cả người toát ra thành thục khí chất, tựa như là một người đã từng trải qua sự đời, thân hình gầy gò nhìn cực kỳ yêu diễm, khuôn mặt trắng, dài, như được cắt gọn bởi một vị nghệ nhân đại sư với tỷ lệ hoàn hảo, tóc đều dừng tại điểm ngang lưng cổ, lông mày sắc lẹm, đôi mắt lóe lên ngân tinh, nhìn lâu vào chỉ sợ nếu không có cách nào tự chủ thì sẽ lâm vào huyễn cảnh. Lúc này, nữ tử kia như nhận thấy ai đó đang dòm ngó mình, nên cô quay qua phía cửa sổ thì lại thấy Lâm Phong. Cô cũng không có biểu cảm hay nói gì mà chỉ thấy khóe miệng cô cong lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Lâm Phong tựa như đang đánh giá hắn. Lâm Phong thì lại được một trận một bức. Tại sao lại có nữ tử trong phòng trọ của ta? Đây nhưng là khu phòng trọ dành cho nam nhân a. Chẳng lẽ ta đi nhầm? Lúc này Lâm Phong lại chú ý tới căn nguyên của tội lỗi của nữ tử kia thì chỉ thấy một mảnh thái bình không một gợn sóng này, hắn cũng hiểu ra người này là như thế nào rồi. Với tài suy luận như sợ lọc hồn mẹt của Lâm Phong thì hắn đoán người này vốn là một tên công tử bột biến thái chưa hiểu chuyện đời, có một cô bạn gái xinh xắn, hai người yêu nhau nồng thắm. Đúng một ngày, cô bạn gái ấy bị tai nạn qua đời, việc này đã làm chấn động tinh thần của hắn, hắn đem hết tất cả đồ vật của cô ta đem rủi vào mặt rồi hửi, khắc khắc, điên cuồng vì cô ta mà làm những gì mà cô ta chưa làm, thậm chí còn hóa trang thành cổ, hoặc ít nhất cũng có 8 phần tương tự. Nghĩ tới đây Lâm Phong không khỏi muốn rớt nước mắt, tên này cũng có điểm đồng cảnh ngộ như mình, người thương người vì tài, ta thương người vì đồng cảnh ngộ. Sau một hồi suy luận xuất thần nhập vị của Lâm Phong thì hắn cũng bình tĩnh lại, hắn đi vào trong phòng, tới trước mặt cái này nữ tử, khoan khoái nói, "Chào huynh, đệ tên là Lâm Phong, đệ mới đến đây, có gì mong sư huynh chiếu cố." Tên kia lúc này lại đổi sắc mặt, khí thế quay ngược 180 độ, từ một người có khí chất thành thục, nhẹ nhàng lại chuyển thành một người dạng kia rất năng động, sôi nổi. Hắn lấy hai tay nắm chặt tay của Lâm Phong, giọng hào hứng nói, "Chào Lâm đệ, huynh tên là Tiêu Khả Ly, này, nói cho huynh nghe đệ đã có bạn gái chưa? Chắc là cũng có rồi nhỉ? Mà đến bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn dáng vẻ chắc cũng 12, 13 tuổi rồi ha. Nhà đệ ở đâu? Chắc là ở một nơi hẻo lánh nào đó phải không?" Ánh mắt Tiêu Khả Ly sáng lấp lánh nhìn Lâm Phong, bộ mặt chính nghĩa, dáng vẻ đầy sĩ diện, mũi như khỉ đột thở phì phò. Lâm Phong nhất thời á khẩu không động được, đặt nhiều câu hỏi như vậy, rồi còn tự trả lời. "Tốt ta đỡ mọi miệng a." "Hừm, câu vốt, đâu, nguyên phiếu, các thứ linh tinh." "Chương không 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 đừng đọc người đăng." Việt Túng Lâm Phong không nói gì làm Tiêu Khả Ly nhận ra hắn hơi quá trớn, "Anh ta xin lỗi, a ha ha, xin lỗi Lâm đệ, ta hơi quá trớn rồi, mong đệ thông cảm, do ta ở một mình lâu rồi nên lâu lâu tính cách sinh biến hóa ấy mà, không có gì đâu." "Tự kỷ." Nghe được câu này của Tiêu Khả Ly thì Lâm Phong cũng đỡ nhức đầu, thử nghĩ xem, ở với một tên vừa biến thái, vừa bị bệnh giật kinh phong thì ai mà chịu cho nổi. Tất nhiên là trừ cái kia tặc lão sư. Lâm Phong cũng nhã nhặn đáp lại, "Không có gì đâu Ly Minh, ta hiểu mà." Hắn làm một bộ mặt như đưa đám, tỏ ra đồng cảm, vẻ thương xót vô bờ bến, khóe mắt có chút nóng. Tên này chỉ vì bạn gái mà hóa điên, thật cảm động a. Tiêu Khả Ly nhất thời sạm mặt lại, tên này có ý gì? Bất quá hắn cũng không hỏi lại, Tiêu Khả Ly nói, "Thôi Lâm đệ chắc khảo thí cũng mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Hành lý cứ bỏ vào tủ là được, mà giường của đệ là tầng dưới nha, ta nằm phía trên đó." Lâm Phong cũng tỏ ra vẻ không có gì, mọi thứ xung quanh căn phòng của hắn cũng chỉ đơn giản là một cái bộ bàn ghế bằng gỗ ở giữa nhà, một cái giường hai tầng ở phía góc, một cái tủ một mạng, phía sau có một cánh cửa, chắc là cửa nhà vệ sinh, ngoài ra còn có hai cái đèn lồng tỏa ra nhàn nhạt lam sắc qua mang, nhìn huyền ảo vô cùng. Hắn tiếp tục tán gẫu vài câu với Tiêu Khả Ly rồi quay lên chiếc giường nghỉ ngơi. Lâm Phong có vô cùng cường tráng cơ thể, có thể gọi là đao thương bất nhập, thể lực biến thái nên chắc chắn sẽ không mệt, bất quá vẫn còn có 12 tuổi, hắn phải ngủ sớm để thân thể tăng chiều cao lên, để sau này còn đem đi chọc ghẹo em gái nữa chứ. Vào lúc 12 giờ đêm, khi Lâm Phong đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Tiêu Khả Ly đang hướng về nhà tắm công cộng, tất nhiên vẫn chưa theo giới tính, làm gì có chuyện từ trên trời rớt miếng bánh miễn phí chứ. Tác giả người này chính nghĩa, thấy chuyện bất bình ra tay cứu trợ, chưa từng làm điều xấu này, hắn tuyệt đối không thể chấp thuận được. Tiêu Khả Ly bước vào nhà tắm lộ thiên, nhà tắm ngoài trời, trên người cởi bỏ y phục mang theo một chiếc khăn tắm màu trắng đi vào hồ nước nóng, xung quanh tứ phía là các cây cọc làm bằng một vật chất tựa như gỗ nhưng không phải gỗ, có vẻ rắn chắc vô cùng, các cây cọc này được đóng khép kín lại, cố nhìn qua thì cũng chả thấy được gì bên cạnh là một cây hoa anh đào. Lá hồng thân màu nâu sậm, kết hợp với hơi nước từ hồ tỏa ra tạo thành một cảnh đẹp chẳng khác gì bồng lai tiên cảnh. Tiêu Khả Ly giang một cánh tay ra, một chiếc lá rơi vào tay hắn ta, hắn lại nhìn về phía minh nguyệt trên đỉnh đầu, vẻ mặt đăm chiêu nói, "Lâm Phong à." Sáng hôm sau Lâm Phong tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài một cái, gãi gãi cái mông, hắn bật nhảy xuống giường, định hỏi Tiêu Khả Ly có muốn đi xem hắn đánh không, nhưng có vẻ như hắn ta không ở trong phòng nên Lâm Phong cũng mặc kệ, hắn cầm cái bàn chải đánh răng đi vào phòng vệ sinh 5 phút sau khi chỉnh lại phục trang cho chỉnh tề thì Lâm Phong rời đi khu phòng trọ, tiến về nơi võ đài ngày hôm qua. Hắn đến vào lúc 8 giờ 45 sáng nên cuộc thi vẫn chưa có bắt đầu. Mặc dù chưa bắt đầu nhưng ở đây hầu như các thí sinh đứng nhất hôm qua đều đã đến đông đủ. Ngoài ra ở trên khán đài các dự thí sinh ngày hôm qua chúng cử với ngoại môn đệ tử đến tham quan. Do hôm qua chỉ là tuyển đệ tử nên chỉ có người quen của các dự thí sinh trong tông môn mới đi thôi. Lúc này thì cái kia ông lão ngồi ở ban giám khảo ngày hôm qua, hướng đi tới phía các thí sinh đấu võ đài. Người này là Trường Trưởng lão, hắn nói, "Hôm nay là ngày đấu đơn, để xem ai là người mạnh nhất trong số các ngươi. Ta mong các ngươi chiến đấu với một tinh thần thượng nghĩa, không dùng các thủ đoạn bị ổi nhắm đe dọa đối thủ. Cuối cùng, ta xin nhắc với các ngươi một điều, nhất sơn hữu nhất sơn, núi cao còn có núi cao hơn, ngươi thành tích ngày hôm nay có thể tự hào nhưng không thể tự mãn, sẽ có một ngày người khác vượt qua các ngươi nếu không chăm chỉ tu luyện. Chúc các ngươi may mắn." Trương trưởng lão nói xong thì liếc mắt nhìn ai đó, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, rồi lại bỏ đi. Hành động này của hắn cũng có chỉ trong tích tắc nên không có ai nhận ra, chỉ trừ một người, người đó là Lâm Phong. Hắn nhận ra Trương trưởng lão cố ý nhìn lòng mình, bất quá hắn cũng không bận tâm cho lắm. Mục đích của Lâm Phong tới đây chỉ là để ám giải nhất về nhà và hoàn thành nốt nhiệm vụ mà hệ thống giao cho. Một lát sau, đã tới giờ bắt đầu cuộc thi, hàng ghế khán đài chỉ có khoảng 2,000 ghế nên khá là chật chội, người nào người nấy cũng hò hét cổ vũ nhiệt tình, nghe muốn thủng luôn mảng nhị. Trương trưởng lão thấy cũng đã đến giờ nên hạ lệnh nói, "Khán đài im lặng, đã tới giờ bắt đầu cuộc thi. Ai chưa đến xem như bỏ cuộc." Thể lệ của cuộc thi như sau, từng người một lên bốc thăm, mỗi người sẽ được một con số, người bốc trúng được số 1 sẽ đấu với người bốc được số 2, số 3 với số 4 một cặp, số 5 với số 6 một cặp, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Sau khi tìm được người thắng cuộc, sẽ phân bố giải thưởng đáng giá cho top 10 người đứng đầu. Ngoài ra, nghiêm cấm giết hay hạ độc đối phương. Ta tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Nói xong, Trương trưởng lão quay về vị trí, tiếp tục quan sát. Một chiếc hộp bằng sắt được đặt lên trên một cái bàn, từng thí sinh một đi tới thò tay vào cái lô bốc một miếng gỗ ra, trên miếng gỗ đều có viết một con số. Tới lượt của Lâm Phong, hắn thò tay vào bốc ra một khối bài, trên mặt gỗ có ghi số 32. Lâm Phong cũng khá ngạc nhiên, vì sao mình lại có duyên với con số 32 vậy nhỉ? Trước là võ đài số 32, nay lại là tấm gỗ số 32, lẽ nào trùng hợp như vậy sao? Hắn bất chợt cảm giác như đang có ánh mắt của ai đó đang dòm ngó mình, không phải Trương trưởng lão, mà tựa như một vị cao nhân huyền bí nào đó. Lâm Phong nghĩ tới đây mồ hôi bất giác xuất hiện trên trán, thật sự là có quỷ a. Lâm Phong bây giờ chỉ là một cái con gà chưa đủ lông chưa đủ cánh, đắc tội với những người này chả khác gì là đi tự sát cả. Nhưng hắn cũng suy nghĩ lại, mình chưa từng đắc tội qua ai cả, làm sao lại có một vị cao nhân tới đây nhòm ngó mình? Lâm Phong tâm tình buông lỏng được một chút, chắc là ai đó đi ngang qua nhìn chúng mình thôi, không nên để tâm làm gì. Sau khi thu được các tấm một bài, tên giám sát viên hô to, số 1 Lý Phong đấu với số 2 Đỗ Hồng, số 3 Sinh Thủy đấu với số 4 Nhạc Thác, số 31 Ngư Kình đấu với số 32 Lâm Phong. Xin mời các thí sinh lên sàn đấu. Lần lượt mọi người bước lên 16 cái võ đài, Lâm Phong đấu với một người tên là Ngư Kình, thân hình cao to, cơ bắp từng múi cuộn, tên kia nói với Lâm Phong, tiểu tử, ngươi cũng khá lắm, vào trong được vòng này không có một hai mạnh bình thường, ngươi chắc là cũng có con bài tẩy, nên dùng nó đi, nếu không ngươi chắc cũng không sống được bao lâu đâu. Nói xong, hắn bật thẳng về phía Lâm Phong, giơ tay lên nắm thành quyền đấm về phía Lâm Phong. Lâm Phong làm một bộ buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, lấy tay vô miệng áp, nhìn vẻ như không muốn thi đấu cực kỳ, nhưng trong lòng hắn liên tục cười lạnh, trong lúc thi đấu mà lại đi khuyên nhủ đối thủ. Yêu a, cậu bé này thật là biết tính trên nhường dưới ạ. Lâm Phong cũng đáp lại câu nói của Ngư Kình, ngươi không xứng. Kèm theo câu nói của hắn là một quyền hướng về phía quyền của Ngư Kình, Ngư Kình cười lạnh, cái gì mà không xứng? Còn quyền này của ngươi, chả khác gì trứng chọi đá cả. Tất nhiên, trứng là hắn và đá là Lâm Phong, chỉ thấy hắn bay ngược phía Lâm Phong, đụng vào thành trận pháp, rơi xuống cái bịch, trực tiếp bị chuyển tống ra ngoài. Lâm Phong khi đánh xong cũng bước xuống võ đài, chờ trận đấu tiếp theo. Mà lúc này trên khán đài, Trương Không 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 đừng đọc người đăng, Vệ Túng Bẩn Tăng thấy mình hay xải từ bóng gió nhiều quá, thiếu chủ nếu bất mãn thì cứ báo cho Bẩn Tăng biết. Cảm tạ. Mọi người trợn mắt ngất mồm. Một quyền, chỉ một quyền. Tên này là ai, có phải yêu mà không a? Ai cũng không tự chủ nuốt một ngụm khí lạnh, cho dù là Tinh Anh cũng không khỏi sự kinh ngạc. Khi nãy họ nhìn Lâm Phong bộ dạng buồn chán không muốn thi đấu, tựa như đã bỏ cuộc rồi, ai ngờ tên này chỉ một quyền là đã loại bỏ được đối thủ, hơn nữa còn giống như là tiện tay. Vài người bình tĩnh lại, kích động nói với bằng hữu, mau nhìn kìa, tên nhóc kia chỉ một quyền đánh đối thủ văng đụng thành trận pháp luôn đấy. Ai cha, đây chẳng phải là trong truyền thuyết nhân vật chính mà người đời vẫn truyền kể hay sao? Thật là đáng sợ. Cái này mẹ còn thi đấu gì nữa? Trực tiếp cho hắn giải nhất luôn đi, đỡ tốn đan dược tầm bổ. Mấy tên được nghe được về Lâm Phong thì lại chuyển sự chú ý từ võ đài khác lên hắn. Lâm Phong thì đang nằm ngủ trên ghế ngồi, mặt tiện hề hề, nước miếng chảy ra khỏi miệng, nghĩ tới lúc này thì khóe miệng bọn hắn không khỏi co giật, tên này đang đi thi đấu hay đang đi chơi vậy? Có thể cho mọi người chút mặt mũi được không? Bọn dự thí sinh sớm đã chú ý động tĩnh của Lâm Phong, ánh mắt như kiên kỵ hắn vô cùng, thứ khủng bố này bọn họ có muốn chọc cũng không được không được, chỉ có thể cầu mình không gặp tên này thôi. Tên Ngư Kình hiện tại đang bất tỉnh, trong mộng hắn hoài tưởng lại cảnh mình cùng Lâm Phong cứng chọi cứng, đúng quần bất chi bất giác ướt nước Lâm Phong cũng đang ngộng, trong giấc mơ hắn thấy mình đang đứng trước một ngôi làng nhỏ nhìn quái lạ cực kỳ, cây cối khắp nơi, đủ loại màu sắc, đặc biệt là không có bất kỳ con người hay động vật nào cả. Ngôi làng này nếu nhìn từ xa sẽ thấy nó nằm trên một hòn đảo lơ lửng, có một màng ngăn cách vô hình làm ngăn cản bất kỳ ngoại vật xâm phạm tới nó, hòn đảo này không biết ở đâu, chỉ cảm thấy nó nằm ở một nơi rất rất xa nơi Lâm Phong đang ở. Xung quanh bầu trời có hàng tỷ tỷ ngôi sao lấp lánh, vi diệu vô cùng. Lâm Phong từ sâu trong thức hải dâng lên một loại thân cận cảm giác, tựa như hắn đã từng đi qua đây rồi thì phải. Hắn bắt đầu bước vào ngôi làng, bắt đầu đánh giá kỹ các căn nhà này, khuôn mẫu lạ mắt vô cùng, dáng vẻ rất giống rừng thứ sinh, rậm rạp chen chúc, màu sắc thì phong phú, rất hợp hái về làm cảnh. Tóm tắt chút lâu Lâm Phong cũng đi thẳng tiếp, chỉ có điều là được khoảng 10 dặm thì hắn mới phát hiện mình vừa quay một vòng. Vẫn là các căn nhà ấy, vẫn là các bông hoa, cỏ lá đầy màu sắc ấy. Lâm Phong không hiểu, hắn lại tiếp tục đi tiếp bất quá kết quả vẫn vậy, hắn lại một lần nữa tiếp tục chạy lại một lần nữa lại một lần nữa lại một lần nữa chạy tới lần thứ 10 thì hắn mới dừng lại bỏ cuộc, tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Phải chăng huyễn thuật? Lúc này dị tượng xảy ra, các thực vật xung quanh giống như nhận phải một loại kích thích nào đó, sinh trưởng nhanh thần tốc, bọn chúng sinh trưởng tới một mức độ rồi lại dần dần chuyển sang màu xám, chúng héo tàn cũng nhanh vô cùng, đông có đạo quang mang màu xanh lục nhàn nhạt bay ra hướng về phía thức hải của Lâm Phong bay vào, các loài thực vật lại tiếp tục lặp lại quy trình. Trang cảnh diệu kỳ không cách nào tả nổi. Lâm Phong im lặng, sững sờ nhìn chàng cảnh cái này là cái gì? Tại sao lại bay vào trong thức hải của ta? Trong đầu Lâm Phong có câu hỏi như vậy. Hắn cũng không biết tại sao mình lại ở đây, và nơi đây có cái gì mà lại làm hắn có cảm giác thân cận đến thế. Hàng ngàn đạo quang mang màu xanh bay vào trong thức hải của Lâm Phong không ngừng tan vào nó. Ban đầu thức hải của hắn chỉ bé như một hạt bụi không đáng kể, tình trạng của tu chân giả trước khi thức tỉnh được thức hải. Sau khi hòa tan với các đạo quang mang thì nó cũng mở rộng ra bằng một viên bi. Điều đáng nói ở đây là thức hải của hắn hình dạng không như thác nước quần quận đổ xuống một cái hố, mà lại là một loại hạt mầm như hạt đậu. Nó đang không ngừng hấp thu các đạo quang mang để bành trướng ra. Lâm Phong cũng kỳ quái, thời gian hắn ở chung với Tặc lão sư cũng đã có nhất định hiểu biết về thức hải, vật này là một dạng tựa hồ như hữu như vô vậy, hình dạng thường thường là một cái thác có nước tứ phía chảy xoáy vào một cái hố sâu không đáy vậy. Vậy mà thức hải của hắn là một hạt đậu. Đây cũng quá khinh người đi chứ, ít ra thức hải ta phải như một cơn sóng thần trào quần quần không dứt chứ. Trong khi Lâm Phong đang suy nghĩ miên man thì hạt mầm kia lớp vỏ có vết rạn nứt, đông dưng một cơn đau quằn quại tràn vào đầu hắn làm hắn cắt đứt dòng suy nghĩ, cơn đau phải nói đau khổ gấp trăm vạn lần đợt luyện tập 3 năm trước vậy. Cơn đau tựa như nhật, như nguyệt, nhật truyền cơn nóng khủng khiếp vào cơ thể, cảm giác như linh hồn đang bị đốt cháy vậy, nguyệt thì truyền hàn khí lạnh băng lạnh thấu xương thủy, cảm giác mọi thứ bị đóng băng, kể cả thời không. Nhật nguyệt luân phiên nhau thay đổi Lâm Phong đau đến mức nổ não, nhận thức dần dần mơ hồ, hắn không cảm giác được thời gian nữa, đã bao nhiêu lâu rồi? 1 năm.
10 năm, 1000 năm, 1000 năm.
Trong lúc Lâm Phong đang bị giàn vật quằn quại trong cơn mê mang thì hạt mầm kia trực tiếp mọc ra một cái chồi nhỏ, nó có hai tán lá, hướng phía ngẫu nhiên, thân màu xanh non, nhìn lại làm cho người ta muốn ôm ấp bao dưỡng nó. Đống toàn chồi cây run một cái, toàn thân nó phát ra ánh sáng, rồi lại vụt tắt trở lại dáng vẻ như cũ. Lâm Phong đang trải qua tra tấn điên cuồng đông cảm thấy một luồng khí mát tản ra toàn cơ thể, thẩm thấu vào tới tận linh hồn của hắn, đang không ngừng gột rửa nó. Hắn trực tiếp lâm vào bất tỉnh trạng thái. Lúc này hắn mơ hồ nghe có ai đang nói gì đó.
Lâm Minh, mau dậy, sắp tới lượt của Minh rồi kìa.
Trương không 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 đừng đọc người đăng, Việt Hùng. À mà nếu có ai thả mắt Trương trước tại sao Lâm Phong bất tỉnh thì do hắn bị thống khổ dằn vặt nên tinh thần luôn bị căng thẳng, cơn gió mát làm hắn dễ chịu hơn nên bộ não tự động ra lệnh cho tinh thần đình chỉ. Lâm Phong trong vô thức như đang nghe được tiếng ai đó đang kêu gọi mình, hắn trực tiếp bật dậy từ cơn mê man, nhìn thấy trước mặt là một người thiếu nữ trẻ tuổi, khá là xinh, có thể thấy được đây là một cô tiểu thơ trong sáng chỉ với khuôn mặt, sắc mặt cô lúc này như đang lo sợ điều gì, lông mày và ánh mắt của cô co lại, người này cô ta thì còn là ai khác nữa, đích thị là Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh thấy Lâm Phong tỉnh dậy thì sắc mặt cũng hòa hoãn một phần, cô ấy nói, huynh có bị sao không? Đang huynh đang ở giữa thi đấu lại nằm ngủ vậy. Lâm Phong còn hơi lang mang, hắn không nhớ tại sao mình lại thiếp đi nữa, hắn chỉ cảm giác là mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng. Cố bình tâm lại, hắn mỉm cười lên, đáp, không có gì đâu. Chắc huynh hôm nay mệt quá nên bị thiếp đi thôi, không có gì đáng lo đâu.
Ha ha, muội cũng quan tâm ta ghê nhỉ, bộ thích ta rồi hả?
Nhậm Doanh Doanh má đỏ lên, mắt đảo qua trái qua phải luân phiên, thân hình chảo đảo, vô cùng lúng túng, cô thủ thỉ một mình, Lâm Minh này thật là không phải.
Không được, mình không có thích Lâm Minh.
Mình không có thích Lâm Minh.
Mình không có thích Lâm Minh.
Mình bị làm sao thế này? Điệu bộ của cô làm Lâm Phong thấy dễ thương cực kỳ, chỉ muốn bay lên hôn vào má cô một cái à. Nhậm Doanh Doanh nhận ra mình đang thật thố, lấy hai tay vô má bình tĩnh lại, khuôn mặt ngại ngùng, đáp lại Lâm Phong, huynh cứ đùa, hai chúng ta là huynh muội kết nghĩa mà. Làm sao muội có thể thích huynh được? Lâm Phong nhận được câu trả lời của Nhậm Doanh Doanh thì nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu, miệng chỉ mỉm cười không nói gì. Nhậm Doanh Doanh bỗng dưng nhớ tới một cái gì đó quan trọng, cô vội nói với Lâm Phong, Lâm Minh mau mau lên sàn thi đấu đi, đối thủ đang đợi. Lâm Phong cũng chỉ cười chứ không nói gì thêm. Hắn bước lên võ đài chuẩn bị thi đấu, mà tên kia thì một mặt mồ hôi lạnh, vốn đang ôm hy vọng Lâm Phong có thể ngủ luôn đi để khi hết thời gian chuẩn bị thì hắn sẽ bị loại. Ai ngờ một con nhỏ bay vào thức tỉnh Lâm Phong, làm kế hoạch của hắn trực tiếp bị tan thành mây khói. Hắn chỉ có thể cắn răng tức giận, thứ yêu nghiệt này hắn đánh không lại, chỉ có thể ngậm ngùi lầu hàng. Lâm Phong nhất thời không vui, để ta lên đất rồi lại đuổi ta xuống. Còn đâu đất diễn cho ta trang bức. Lâm Phong cũng không làm được gì, đành tiếc nuối rời khỏi sàn đấu. Hai trận còn lại đối thủ trực tiếp bỏ cuộc, họ không muốn đánh, mà muốn đánh thì cũng đánh không lại. Chỉ có thể hàng để bất tiền thuốc men với tránh bị sinh tâm ma, bóng ma tâm lý, gây cản trở con đường tu luyện thôi tiến vào bán kết. Lâm Phong gặp một vị nữ tử có ngoại hình nóng bỏng, thân mặc một chiếc áo dài màu đen với tấm lụa che mặt chỉ để chừa lại con mắt gợi tình. Nam nhân mà thấy chỉ cần là trai thơ thì sẽ bị mị hoặc mất thôi. Bất quá Lâm Phong cũng miễn nhiễm với những người này, càng đẹp thì thâm tâm càng đen tối, căn bản không đáng tin. Vậy tiểu muội kết nghĩa của ngươi làm sao? Người nữ tử kia lúc này hướng về phía Lâm Phong căng mị nhăn ra, một bộ hiểu điệu. Ấy chả, tiểu huynh đệ, tỷ tỷ cũng bội phục đệ nhà, đệ làm sao mạnh như vậy? Người ta cũng là con gái chân yếu tay mềm nha, đệ nhất định phải nhường tỷ đó nha. Giọng nói thập phần mị lực của cô làm hắn không nhịn được nổi da gà, nói là hắn miễn nhiễm với cái đẹp, nhưng không có nghĩa là miễn nhiễm với giọng nói. Lâm Phong không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, nữ tử này chính là khắc tinh của hắn, hắn cho dù đã trải qua một mối tình nhưng vẫn là trai thơ, đâu phải ngày nào cũng nghe được lời ngon ngọt, nhất lại là từ nữ tử này miệng. Thật sự là có độc a. Nữ tử thấy phép mỹ nhân kế của mình có hiệu quả, khóe miệng bật lên, tiếp tục nói với Lâm Phong, đệ đệ à, ta còn liêu yếu đào tơ, chớ mạnh tay quá nha, kẻo người ta lại giận. Lâm Phong chán đầy hát tuyến, mẹ ban phê. Vào tới vòng này rồi còn liêu yếu đào tơ, lừa quỷ hả? Bất quá Lâm Phong vẫn bị giọng nói này mê hoặc, cộng với dáng đi yểu điệu, thật sự làm hắn thất thần. Lúc này giọng nói của Nhậm Doanh Doanh vang lên, Lâm, Lâm Vinh. Đừng bị nữ tử kia mê hoặc, hãy tỉnh lại mau đi. Nghe được lời này của Doanh Doanh, Lâm Phong chợt bừng tỉnh lại, hắn quay sang Doanh Doanh, giơ một cái ngón cái lên, rồi lại quay về phía nữ tử kia, bật nhanh về cô ta. Nữ tử kia bỗng sắc mặt thay đổi, vẻ mặt hoảng sợ đến tột độ, cô giơ lên tay trái, nói, ta chịu thua. Lâm Phong vốn là đã áp sát trước cô ta, nghe được lời nói của nữ tử thì hắn lập tức dừng lại. Một trận phong bạo tản ra từ phía, đuôi cát bay ngổn ngang. Nữ tử kia lúc này ngồi bệnh xuống dưới đất, gương mặt thất thần, tay chân muốn động cũng không được. Lâm Phong lúc này hừ lạnh nói, hừ, xem ra ngươi còn thức thời, dám mê hoặc ta, lần sau đừng có để ta gặp mặt, không thì. Khắc khắc. Trong mắt của nữ tử kia thì Lâm Phong hiện tại không khác quỷ vương trốn trần gian, hung hăng, đáng sợ vô cùng, tựa như chỉ cần có một hành động bất kính nào đó sẽ bị xử tử ngay tại chỗ. Lâm Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may là có Nhậm Doanh Doanh đánh thức hắn, nếu như không thì giờ chắc hắn cũng sắp đua tới nơi rồi. Lâm Phong từ võ đài bước xuống, hướng Nhậm Doanh Doanh đi tới, miệng mỉm cười nói, "Doanh muội, đa tạ muội đã giúp ta, không có muội ta không biết hiện tại đang thắng hay là vẫn thua đây." Nhậm Doanh Doanh vui vẻ, được Lâm Phong khen làm cô có một cỗ cảm giác sung sướng, cô đáp lại, "Lâm huynh đừng khách sáo, muội chỉ là làm những gì cần làm thôi, huynh không cần phải đa tạ." Lâm Phong sắc mặt liền không vui, "Ta đa tạ thì ngươi cứ nhận đại đi, mắc mớ gì để thẳng tác giả cầu thêm chữ?" Hắn giơ tên lên cốc vào đầu của Doanh Doanh một cú. Nhậm Doanh Doanh xoa xoa cái đầu mình, một mặt đau đớn nói, "Ui da, sao huynh lại đánh muội? Ta đa tạ thì nhận đi, đừng khách sáo làm gì." kẹo thằng tác giả lại câu chữ cho đủ 1.500 từ, lúc đấy ta với bội lại thiếu đất diễn, làm sao có thể để cho hắn làm như vậy cơ chứ? Thật là quá đáng mà. Nhậm Doanh Doanh bây giờ mới hiểu ra, vẻ mặt trở nên vui vẻ lại, hai người tán gẫu vài câu rồi lại quay về ghế ngồi, chờ trận chung kết. Bần tăng có làm gì sai? Ta lại bị hoa mắt chóng mặt ù tai suy giảm trí nhớ đi tiểu tiện nhiều lần, mà uống hoạt huyết nhất nhất lại không thuyên giảm. Các ngươi phải cho ta một công đạo a. Cầu buôn, nguyện phiếu. Chương không 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 đừng đọc người đăng. Việt Thung nữ tử kia lúc này hoàn hồn lại, cơn sợ khi nãy làm tâm lý cô ta hoảng loạn cực độ. Cô rời đi võ đài chỉ để lại một cái sàn đấu chống không, các khán giả từ nay đến giờ đều đặt sự chú ý nhiều nhất lên Lâm Phong, chỉ nghe toàn hò hét không ngừng nghỉ, nghe nhức cả lỗ tai. Mà lúc này trường trưởng lao ánh mắt đầy thâm ý nhìn về Lâm Phong, quả không hổ danh là một tên yêu nghiệt, thứ này mang về tông môn thì chỉ có nước thăng thiên, danh vang vọng chấn nước nhà. Không được, ta nhất định phải mang tiểu tử này làm đệ tử thân truyền, mặc cho dù hắn đã có sư phụ, ta vẫn phải mang hắn bái ta làm thầy. Trương trưởng lao thấy được độ ưu tú đến biến thái của Lâm Phong thì nhịn không được nổi lên ý nghĩa phải mang hắn ta về học viện bằng mọi cách. Lâm Phong thì đã quay lại chỗ ngồi để nghỉ mệt, hắn vừa trải qua cú sốc tâm lý của người trẻ tuổi thiếu niên, quả thật làm hắn hao tổn chính thành trí lực, may mà có Doanh Doanh không thì hắn cũng phạt rồi. Bây giờ Lâm Phong đang đợi tên tiếp theo để thi đấu trận chung kết. Một giờ sau, Lâm Phong được giám sát viên cáo chi chuẩn bị thi đấu thì hắn cũng không sửa soạn gì mà ngang nhiên tiến lên. Tên giám sát viên lúc này hào hứng hô to, và bây giờ không để quý học viên đợi lâu, vòng chung kết giữa đội tuyển U23 Uzbekistan tăng với đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị bắt đầu. Đến đến đến, hãy cổ động cho đội tuyển của chúng ta đi nào. Vừa dứt lời, trên kháng đài một trận ầm ĩ, có những người mặc chiếc áo màu đỏ, ở giữa là một ngôi sao màu vàng năm cánh, họ hô to, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Có người thì gào thét như bị dọa, có người thì không kìm được rơi nước mắt. Không ngờ có một ngày Việt Nam chúng ta lại vào được chung kết giải châu Á, thật là kỳ tích a. Anh Quang Hải thật là đẹp trai quá đi. Còn anh Bùi Tiến Dũng nữa, nhìn mặt trắng trẻo, khôi ngô tuấn tú, dễ thương quá. Ước gì ta được một bạn trai như mấy anh ấy. Có người lại trực tiếp quy lạy, lạy ông lạy bà, lạy thần già, lạy Phật trẻ, nay đội tuyển U23 Việt Nam đấu với U23 Uzbekistan, mong các ngài làm ơn làm phước phù hộ cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Con nhưng là đã đặt cược 2.000 hạ phẩm linh thạch vào bên đội tuyển Việt Nam a. Sau này mỗi ngày con đều sẽ cùng bái đầy đủ, sẽ không bạc đãi các ngài đâu. Lâm Phong sạm mặt lại, chán nổi gân xanh, cái gì đội tuyển? Cái gì U23 Việt Nam? Ma túy? Đây chẳng phải là một cái cuộc thi đấu võ sao? Làm sao lại chuyển thành đá bóng thế này? Mà con đã, đây là tu tiên giới, tại Cửu Long đại lục, đâu phải tại địa cầu. Thế đéo nào lại có bóng đá? Trong đầu Lâm Phong có một vạn câu hỏi vì sao, trong lúc mấy con chim đang bay quanh đầu hắn thì một tên thanh niên bước lên, dáng người không lớn, hơi gầy, làn da ngăm màu nâu nhạt, khuôn mặt có vết sẹo, dáng vẻ hung tợn, khát máu vô cùng. Trên tay hắn cầm hai cái chủy thủ làm vũ khí, kim loại ngân tinh thêm vào ánh sáng mặt trời làm nó sáng chói vô cùng, đến mức Lâm Phong cũng thoát khỏi biển mộng mà nhìn vào nó. Lâm Phong cũng chẹp chẹp cái mồm rồi bật chức năng quan sát nhắm vào tên kia. Hai giây sau một cái bảng nhỏ hiện ra, nhân vật, ân di sĩ, ản giờ dị sĩ đọ rồ, tu vi, kim đan sơ kỳ, sức mạnh, 257 tốc độ, 301 phòng ngự, 194 thể lực, 220 kỹ năng, ảnh tập, công dụng, thuấn di trong phạm vi 2m, song nguyệt trạng, công dụng, chém ra hai đạo chân lực ngưng khí hình bán nguyệt, phong trọng bộ, công dụng, bộc phá gấp 3 lần tốc độ trong 2 giây, chiến lực, 11.300, ản giờ dị sĩ đọ rồ là tên của cầu thủ đã. Sút thành công quả bóng vào khung thành của đội tuyển Việt Nam vào phút thứ 119 khiến đội tuyển Việt Nam thua cuộc. Trước kia Lâm Phong không cần dùng chức năng quan sát đối thủ vì căn bản họ không đủ mạnh để hắn lưu tâm, bất quá lần này đối thủ không phải là một tên mạnh bình thường, tu vi rất cao kim đan sơ kỳ, chắc là một tên sở hữu siêu cấp thiên phú. Lâm Phong lại nhìn về chỉ số của tên này, tốc độ và sức mạnh cao đến biến thái, kỹ năng thì rất có tính độc chiến, đều là di chuyển với bộc phá sức mạnh kỹ năng, hiệu quả thực chiến cao. Cộng với đôi chủy thủ kia thì Lâm Phong đã xác định được tên này không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là một thích khách. Lúc này tên kia hướng về phía Lâm Phong nói, học đệ, ngươi xác thực rất biến thái nha. Bất quá lần này người thi đấu với ngươi là ta, ngươi sẽ không dễ dàng mà thắng như các trận đấu trước thế đâu. Vừa dứt lời, hắn liền sử dụng phong trọng bộ thân pháp, bước tốc chạy tới, định hạ sát Lâm Phong khi hắn còn chưa trở tay kịp. Bất quá những điều này Lâm Phong đã rõ như trong lòng bàn tay rồi, không có gì gọi là trở tay không kịp cả. Lâm Phong tay nắm thành quyền, thân thể dịch chuyển sang bên phải, vung một cú móc từ dưới lên trên. Tên kia lúc này đã gần ngay trước mặt Lâm Phong, bất quá hắn nhận thấy Lâm Phong vẫn bình tĩnh một cách lạ kỳ, lại còn nhận ra một luồng cực kỳ nguy hiểm khí tức đến từ bên trái nên hắn ảnh tập về phía sau 2m, quyền của Lâm Phong không chạm được vào tên kia vẫn nằm trong dự liệu của hắn, hắn lại bật người về phía trước, tay lại nắm thành một quyền, định đánh vào ngực của tên kia. Tên thích khách cũng phản ứng lại, nhưng vẫn là chậm một nhịp, hắn chỉ kịp dùng song nguyệt trảm đánh lên quyền của Lâm Phong nhằm giảm thiểu tổn hại gây ra mà thôi. Song nguyệt trảm đánh vào quyền của Lâm Phong không làm nó dừng lại mà chỉ khiến nó chậm hơn, quyền của Lâm Phong đánh vào ngực của hắn. Cú đánh làm xương sườn, mạng sườn gì thay nhau bị chấn ép, tới mức nứt ra, hắn trực tiếp bị bay ra 3 trượng, phun ra một ngụm huyết đỏ sẫm. Sau khi bị cú đấm của Lâm Phong đánh bay thì hắn chật vật đứng dậy, sắc mặt tiểu thụy, nhìn khổ sở vô cùng. Lâm Phong có chút bất ngờ, vậy mà đỡ được quyền của hắn, quả thật không hổ thẹn hai chữ thiết yêu, có thể đem làm kiêu ngạo à. Lâm Phong lại đi lên, lần này là đi chậm chậm, khuôn mặt bất động chỉ trừ một cái miệng đang cười hiểm độc, tên thích khách kia không tự chủ được dùng mình một cái, cảm giác tuyệt vọng lại dâng lên trong lòng khiến hắn dù là một ngón tay cũng không cử động được. Lâm Phong giơ nắm tay lên, sử dụng tuyệt chiêu phổ thông quyền. Kỹ năng: phổ thông quyền tiêu hao một thể lực công dụng, tích tụ man lực lại thành một quyền, khí thế hủy diệt, gây thêm 105 sát thương cơ bản. Độ thuần thục, nam cú đấm có khí thế hủy diệt đánh vào người tên kia, khi nó chạm vào cơ thể của hắn thì xung quanh sàn nhà bị nứt hình mạng nện, từng tảng đá bị vỡ nát ra, gây địa động. Mà tên thích khách kia thì thảm không thể tả nổi, gân mạch từng đoạn bị đứt, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo hết cả lên, hên cho hắn là bị truyền tống kịp thời, chứ nếu như còn ở lâu thêm nữa, hắn sẽ bị thành phế nhân, thậm chí là chết. Đấm xong cú này, Lâm Phong tâm tình thoải mái, hắn bước xuống võ đài để lại một mảnh ngổn ngang. Trương Không 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 đừng đọc người đăng, Việt Tùng lúc này toàn trường yên lặng. Mọi người ai nấy cũng đều trợn mắt to hết mức, mồm há bự đủ để nhét quả trứng bị vào. Kể cả Trương trưởng lão cũng không tin được vào mắt mình, tên này cũng biến thái quá đi. Luyện khí trung kỳ bằng một quyền chiến thắng đối thủ liên tục, tại chung kết lại một quyền đập nát cả võ đài, đây là cái gì quốc tế chuyện cười. Trong đầu mọi người đang rối tinh rối mù đầy các suy nghĩ, Tà Thiên, tên này là một quyền đập nát võ đài. Này này, đánh ta mấy cái coi ta đang ngộng hay đang tỉnh coi vui ra. Con đau, vậy chuyện này là sự thật sao? Nhà ngươi thứ yêu nghiệt này còn có muốn để người ta sống không hả? Sao không đi thiên luôn đi? Ở làm gì cho trật đất? Trong khi mấy tên này chán ghét Lâm Phong thì mấy tên mặc áo đỏ sao vàng tâm tình lại kích động không thôi, một quyền này có ý nghĩa gì? Ta một quyền này phá ngũ hành sơn, ta một quyền thổi bay thiên hải, ta một quyền hủy diệt chư thiên, đem vạn vật tiến vào luân hồi chuyển thế. Không phục. Ngươi cứ thử qua một quyền của ta, ai chịu được, ta liền qua nhà hắn bái phòng. Họ la hét ầm ĩ, y như một cái chợ, cứ lặp đi lặp lại, Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam Lâm Bờ Hoàn, UB Kích Sở Tăng Lâm Bờ Thọ Việt Nam Châu Bò, UB Kích Sở Tăng Tuần Nghẽ. Lúc này, đang ngồi ở nghỉ ngơi Lâm Phong nghe được mấy lời ầm ĩ phía trên kem chút phun láo huyết, chán đầy hạt tuyến. Cơ mờ nở. Lao tử đi đánh nhau chứ đâu phải đi đá banh, Việt Nam cái rể. Lâm Phong đau đầu với mấy tên này, ai lại đi bày ra ba cái trò vớ ba vớ vẩn này cơ chứ? Tác giả, tao đấy hì hì. Nhậm Doanh Doanh thấy biểu hiện của Lâm Phong thì cười khúc khích, nàng ta nãy giờ trò chuyện với Lâm Phong, bàn luận về gia đình của mình. Trong gia đình của Nhậm Doanh Doanh có bốn anh chị em, cô là em út và điều đặc biệt là tất cả đều là trẻ mồ côi. Họ sống trong một ngôi làng nhỏ, nơi đây chỉ có phạm nhân là chủ yếu. Và một hôm bình thường như mọi ngày, đại huynh của cô đang đi vào một khu rừng để chặt cây kiếm gỗ thì thấy một đứa bé cỡ một tuổi khoảng chừng đang nằm trên một bút hoa sen, miệng ré khóc cong sòm, làm cho xung quanh phía khu huynh ấy đang chặt tuổi không có lấy một con động vật. Huynh ta tiếp cận lại thì có được cái nhìn rõ hơn về đứa bé này, đứa trẻ này là một bé gái, toàn thân phát sáng ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn kỳ lạ vô cùng. Huynh ấy lại nói, ai lại để đứa một đứa trẻ ở đây như thế này? Thật là thiếu trách nhiệm. Thương xót cho đứa bé vì có cùng cảnh ngộ với mình, huynh ấy đem đứa bé về, đặt tên là Nhậm Doanh Doanh. Vì là trẻ mồ côi nên thiếu thốn là chuyện đương nhiên, cái gia đình nhỏ này phải làm lụng cực kỳ vất vả mới có thể duy trì nó. Vào lúc 9 tuổi, mọi người trong làng phát hiện Nhậm Doanh Doanh có khả năng tu luyện thì nhốn nháo lên, đôn đốc tài nguyên để cô đi một chuyến lên kinh thành mà học tập, sau này quay lại giúp đỡ cho làng. Lâm Phong khi nghe được hoàn cảnh của cô thì sinh ra một cố đồng cảm giác. Cha mẹ hắn mất khi hắn chỉ mới có 11 tuổi, phải làm đủ công việc nặng nhọc để kiếm tiền sinh sống. Nhưng lúc đó Lâm Phong bất quá cũng chỉ có 11 tuổi, nào hiểu hiện trạng của mình. Lúc làm việc nếu như xảy ra lỗi thì bị trách mắng, thậm chí không có lương ngày đó, đành phải nhịn đói qua ngày. Buổi đêm trời lạnh hay mưa chỉ có thể vào dưới gầm cầu mà ngủ. Ngày tiếp theo lại không có sức để mà làm việc. Bất quá Lâm Phong vẫn chú ý tới một tiểu tiết, đó là cái bút hoa sen mà cô nằm khi vừa được phát hiện. Trong Phật giáo hoa sen tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, thuần khiết và thanh tịnh. Nhậm Doanh Doanh đúng là có những thứ này. Chỉ là thanh tịnh nghe không đúng, tựa như hoạt bát thì đúng hơn. Lúc này một tên giám sát viên đi vào, thông chi với mọi người lắng nghe. Các đệ tử lọt vào top 10 bây giờ ra ngoài để nhận giải thưởng. Những người khác có quyền rời đi hay ở lại quan sát, tùy ý. Nói xong hắn lui ra, mấy tên lọt được vào top 10 thì đi ra ngoài để nhận thưởng, còn lại đều về sạch bách không còn một ngống. Từng tên đệ tử bước lên nhận thưởng, người trao giải thưởng là Trương trưởng lão, hắn đưa một cái giới chỉ cho mỗi người và nói, top 10 thác nhạc, được ban thưởng 1,000 trung phẩm linh thạch, một quyển công pháp tự chọn. Top 9 Đồng Sơn, được ban thưởng 2,000 trung phẩm linh thạch, một quyển công pháp tự chọn. Đến top 3 thì phần thưởng trở nên hấp dẫn lên. Top 3 Lý Lan, được ban thưởng 10,000 trung phẩm linh thạch, một quyển công pháp tự chọn, một ô linh điển trong dược viên. Top 2 Ân Dĩ Sĩ, được ban thưởng 20,000 trung phẩm linh thạch, hai quyển công pháp tự chọn, hai ô linh điển trong dược viên. Trương trưởng lao nói tới đây thì nhiều kẻ kinh ngạc, ban thưởng cũng phong phú quá đi. Linh thạch nhiều chưa nói, chỉ riêng một ô linh điển đã là một bút gia tài lớn a. Mọi người đều biết muốn thuê một ô linh điển trong vòng một ngày phải mất tới 500 điểm nhiệm vụ là một dạng tiền tệ của tông môn, có thể được thưởng kèm khi làm nhiệm vụ, muốn mua một ô thì giá tựa như lên trời. Nhiều người đang nghĩ nhẩn nhơ thì giọng nói của Trương trưởng lão làm dòng suy nghĩ của họ bị cắt đứt, ông ta nói, và bây giờ, người đoạt được thứ hạng cao nhất của hôm nay, đặc biệt được ban thưởng 50,000 trung phẩm linh thạch, hai quyển công pháp tự chọn, ba ô linh điển trong dược viên, và một khối huyền giai cấp lệnh bài. Vừa dứt lời xong, mọi người đều trợn mắt không thể tin, một khối huyền giai lệnh bài a? Có được thứ này, ta có thể tiến vào khoang tầng 4 của tu luyện thất, được quyền mua cấp 6 đan dược với một lượng tài nguyên kha khá hàng tháng. Muốn mua một khối như này thì cần phải mất 5 vạn điểm nhiệm vụ. Thật sự là rất quý giá. Trên huyền giai cấp còn hoàng giai cấp, địa giai cấp, thiên giai cấp và một số lệnh bài đặc biệt khác mà chỉ các trưởng lão mới có. Lúc này Trương trưởng lão hướng Lâm Phong, tán thưởng, tiểu tử, sức mạnh của ngươi đã vượt quá sự tưởng tượng của ta, thật sự có cảm giác muốn bắt ngươi làm về đồ đệ a. Phần thưởng của ngươi nằm trong cái nhẫn này, tự nhiên giá xét. Trương trưởng lão quăng cho Lâm Phong một cái nhẫn chứa đồ, Lâm Phong bất giác cười khổ, đẹp trai quá cũng là một cái tội a. Lâm Phong ném cái nhẫn chứa đồ vào trong hệ thống túi đồ, hắn cũng chả kiểm tra làm gì bởi vì Trương lão người này tự nhiên hắn có thể tin tưởng. Trương trưởng lão sau khi tán thưởng Lâm Phong thì hắn hướng toàn bộ khán đài nói, cuộc thi đấu hôm nay đến đây là kết thúc. Mong các ngươi đã học được gì đó qua những trận đấu, áp dụng vào thực chiến. Tạm biệt. Trương trưởng lão quay đi, bước ra khỏi nơi này, mọi người cũng bỏ đi, quay về khu phòng trọ của mình. Lâm Phong cũng vậy, hắn nói với Nhậm Doanh Doanh vài câu rồi đi về phòng trọ của mình. Sau ngày hôm nay cả cái tông môn chi nhánh này đều biết về một tên ngoại môn đệ tử chỉ với một quyền chiến thắng đối thủ, được người xưng tụng là nhất quyền đại ma vương. Huyền thoại từ đây bắt đầu. Trương không 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 đừng đọc người đăng, Việt Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Kim Long Tông, ký chủ nhận được thưởng một bộ bách khoa toàn thư về Cựu Long Đại Lục. Một lần rút thưởng, Lâm Phong có chút vui vẻ, cuối cùng cũng hoàn thành được cái nhiệm vụ này, thời gian trôi qua thật nhanh. Chưa gì đã 3 năm trời. Lâm Phong ý niệm nổi lên, một cái cuốn sách dày cộp hiện lên trước mặt hắn, da sách có màu xanh đậm nhìn sần sùi cũ kỹ, mặt trước có một con rồng đông phương tỏa ra kim ánh, cuộn thành một hình tròn, xung quanh là 9 viên ngọc màu sắc khác nhau, nhìn rất lạ mắt. Rồng đông phương là một loại sinh vật có thân dài như rắn, hình thể to lớn, có 4 cái chân, trên đầu có 2 cái sừng với mấy cái râu ria, nó không có cánh, nhưng vẫn có thể bay được. Lâm Phong tâm tình có chút tiểu kích động, quả nhiên không hổ là bách khoa toàn thư, dày như một cái hộp. Hắn mở trang đầu của cuốn bách khoa toàn thư, ngẩng đầu xuống nhìn trang giấy của cuốn sách, một lúc sau hắn trợn mắt lên, mồm há to như mỏ vịt. Lâm Phong lật thêm một trang, rồi lại một trang. Mãi đến khi tới trang cuối thì hắn mới dừng lại. Hắn đóng cuốn sách lại, ngẩng đầu lên, khuôn mặt thất thần, chỉ nghe hắn lẩy bẩy nói, "Cái này, gì giấy trắng? Toàn bộ là giấy trắng, không một chữ. Con mẹ ngươi hệ thống, cái này mà là bách khoa toàn thư à? Có phải hay không nhầm thành bách khoa toàn thư?" Hệ thống đáp lại, "Bản hệ thống không nhầm. Đây là bách khoa toàn thư về Cựu Long Đại Lục phiên bản mới nhất do bản hệ thống sáng tác, chất lượng cực kỳ đáng tin cậy. Giá đang trong đợt khuyến mãi chỉ còn 6.666.000 cực phẩm linh thạch, mua ngay bả còn cô bác số lượng có hạn, mại rồ rồ." Lâm Phong sạm mặt lại, chán nổi lên từng sợi hạt tuyến. "Chất lượng đáng tin cậy. Giá chỉ 6.666.000 cực phẩm linh thạch. Do ngươi sáng tác. Sáng tác cái bà nội ngươi. Một quyển sách không có lấy một chữ, bán 6.666.000 cực phẩm linh thạch, bộ ngươi tưởng ta là trẻ lên ba à?" Giận quá mất khôn, Lâm Phong nhấc lên một cái cây gần hắn, ném một phát thật mạnh, cái cây bay lên trời, biến mất chỉ còn thấy một điểm tinh mang. Lúc này Lâm Phong lại tức giận nói, "Bà nội cha ngươi hệ thống, sách mà không có chữ thì mang làm đéo gì? Tế quỷ hạ." Hệ thống đáp lại, "Vô tri. Muốn dùng thứ này ký chủ chỉ cần hỏi một câu rồi ném linh thạch vào là nó sẽ tự động hiện ra. Cho dù là đoán vận mệnh hay thân phận của một vị thần đều làm được, chỉ cần bỏ số linh thạch có số lượng và phẩm chất đúng số lượng yêu cầu tùy theo mức độ quan trọng của câu hỏi." Lâm Phong khóe miệng co giật, ai đời một cái hệ thống lại đi chửi chủ nhân của mình. Đúng là hàng cực phẩm a. Bất quá Lâm Phong cũng thở phào một hơi, thứ này không phải vô dụng như hắn vừa nghĩ, xét về một khía cạnh nào đó nó còn kinh khủng hơn 100 vạn lần cuốn sách trong tưởng tượng của Lâm Phong. Tâm tình vui sướng, hắn thu hồi cuốn sách này, đợi khi về nhà rồi lại nghiên cứu tiếp, thời gian còn nhiều, không cần vội làm gì. Lúc này ở sâu bên trong một khu rừng nào đó, nơi đây rất vắng vẻ, không có bất kỳ sinh vật nào ở xung quanh đây cả. Nơi này không có dấu vết của con người, tựa như chưa có ai từng đi qua cả. Không đúng, có một ông lão bạc, mặc áo màu trắng đang tại nơi này, mắt lao nhắm lại, khí tức từ lao ta tỏa ra cực kỳ khủng bố. Điều đáng nói là ông đang ngồi xếp bằng trên một cái bút hoa sen, khá là giống với bút hoa sen của Nhậm Doanh Doanh nằm khi vừa được tìm thấy, chỉ là nó lớn hơn và có nhiều cánh hoa hơn thôi. Lúc này, trên trời từ đâu bay tới một cái cây dài 3 trượng hướng về phía ông lão đáp xuống. Nhận ra có một cái cây đang bay tới mình, lão ta mở mắt ra hướng về phía khúc gỗ trừng trừng, đống cái cây bị một cỗ lực lượng làm cho đốt cháy. Sau một khắc, cây gỗ giờ đây tới hạt bụi cũng không còn, như là bị hóa thành hư vô vậy. Nếu có ai nhìn được đôi mắt lão thì chắc nhịn không được há hốc mồm. Đồng tử của lão ta chuyển từ màu đen sang màu vàng, từ trong con ngươi phát ra kim sắc quang mang. Ông lão nháy mắt, kim sắc quang mang biến mất, đồng tử cũng chuyển từ màu vàng trở lại bình thường. Sau khi cái cây biến mất thì ông lão lại nói, giọng điệu như đang tức giận, tên nào lại dám cả gan chọc tới ta? Thật là muốn chết đúng không? Nói xong lão bấm chỉ tay mấy phát, một khuôn mặt hiện ra, khuôn mạo trẻ tuổi, có vài nét bị uội. Ông lão nhìn thấy mặt của tên này thì sắc mặt âm trầm như nước, chỉ nghe hắn nói, chờ đấy tiểu tử, món thù này ta chưa tính sổ với ngươi đâu. Lão lại nhắm mắt như chưa có chuyện gì xảy ra. Hệ thống âm thanh lúc này lại vang lên, "Ken, còn một lần rút thưởng, ký chủ có hay không muốn rút thưởng?" Lâm Phong nghe xong mới chợt nhớ mình còn một lần rút thưởng, hắn bội nói, "Có, rút thưởng cho ta." Một cái màn hình nhỏ hiện lên trước mặt Lâm Phong, bên trong có một cái vòng quay tỏa ra màu vàng rực rỡ, có một cái kim trên đỉnh đầu. Vòng quay chia thành 8 phần, có 6 phần là vật phẩm khác loại hiện lên kèm theo số lượng, có 2 phần là hình một cái dấu chấm hỏi, rất là giống trong đêm. Lâm Phong bấm vào chú thích các vật phẩm, nó hiện lên như sau: một bộ trung cực bikini mát mẻ, bộ trung cực bikini của nhà thiết kế Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã gây chấn động tam giới với phong cách đầy táo bạo, trẻ trung và quyến rũ. 10, một thùng, 24 gói, trung cực mì hảo hảo. Trung cực mì hảo hảo bắt nguồn từ một vị bếp đế vô tình đi ngang qua địa cầu, thưởng thức được món mì hảo hảo của Việt Nam, quyết định làm ra một món ăn từ vật này. Khi ăn vào sẽ tăng độ nhanh nhẹn lên gấp đôi, khí huyết lưu thông nhanh gấp 3 lần vĩnh viễn, chỉ hiệu quả 3 lần. Ngoài ra còn làm cho cậu rồng sung mãn, 7 ngày 7 đêm không hẳn là không làm được. Một bình trung cực dầu gội dược liệu Thái Dương, tuyệt tác của một vị đan đế vô tình đi ngang qua địa cầu, sử dụng được dầu gội dược liệu Thái Dương 3 của Việt Nam, thấy ưng ý nên quyết định làm ra một dược phẩm từ vật này. Khi gội đầu, sử dụng dược phẩm này sẽ làm cho da đầu không gầu không ngứa trong một vạn năm, cơ thể miễn nhiễm với toàn bộ loài côn trùng tồn tại trên đời. Không hiệu quả với các loại thần trùng và hư không trùng. Một cái trung cực thời sử thượng khố, trung cực thời sử thượng khố là chiếc khố thuộc hải tử của Adam và Eva. Màu nâu, chất liệu mềm mại cực kỳ. Khi mặc vào sẽ tăng 5000 sức sống. Đồng thời cũng được Đức Mẹ chúc phúc may mắn. Một chiếc trung cực xe gắn máy được một vị luyện khí đế vô tình đi ngang qua địa cầu, thấy được mẫu mã mới lạ và độ ảo diệu khi đi chiếc xe gắn máy tại đường xá Việt Nam, nên vị ta quyết định làm chiếc xe này. Khi sử dụng có thể đạt đến gấp 10,000 lần tốc độ ánh sáng, siêu cường lá chắn bảo vệ, không tốn bất kỳ nguyên liệu nào. Ngoài ra, còn có thể xé rách hư không, dịch chuyển từ vị diện này sang vị diện khác. Một bộ trung cực đồ chơi tình thú, bộ trung cực đồ chơi tình thú được một trong ba vị dâm thần tại thần giới tạo ra, bao gồm ống nhỏ cho nam tự sướng, cột rồng cho nữ tự sướng, bao gai cho nam ít nữ, cột rồng giả cho nữ ít nam, roi da cho S, thuốc lát cho M. Ngoài ra còn phục vụ một số khác như nam ít nam, nữ ít nữ, nam, nữ ít tiền sĩ, nam, nữ ít phú nạ tạ dị một vật phẩm ngẫu nhiên, một kiện trang bị ngẫu nhiên. Lâm Phong, chương 000 đừng đọc người đăng, Việt Thúng chương 18, cái này là trứng gà sao? Mấy ngày nay viết chuyện phải công nhận là rất mệt. Cứ việc phải nghĩ tiếp cốt truyện rồi lại phải thêm tràng cảnh tạo nét hài hước, có thêm tính hấp dẫn, không quá ngắn, không quá dài. Thành ra kết não luôn rồi, hao tổn tinh thần bái trưởng. Bần tăng mong các thí chủ rủ lòng thương xót mà tiếp tục ủng hộ cho ta. Cảm tạ. Lâm Phong lúc này như người mất hồn, mắt mở căng to ra như mắt hải cẩu, mồm há rộng tới mức nhìn như muốn bị rách ra trung cực vật phẩm. Đây là cái khái niệm gì? Là vật phẩm được bạo ra từ bậc cuối, trong game là vật phẩm mạnh nhất người chơi có thể kiếm được à? Vậy mà nguyên một cái vòng quay đều là trung cực vật phẩm. Vậy chẳng phải ta chuẩn bị lên tiên sao? Nghĩ tới đây thì từ sâu trong tâm trí dâng lên một cỗ lâng lâng cảm giác, tâm tình hắn khích động không thôi, hắn trực tiếp bật nhạc lên bảy vì nạ hạt vườn hồng ngày xưa đã búa tàn, con tim vỡ đau đã héo mòn chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi bao nhiêu những ước mơ. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi. Vườn hồng ngày xưa đã búa. Insert nhạc gì miss, Lâm Phong giơ hai cái bụng cổ tay đặt vào nhau, bắt đầu quay thành hình tròn tựa như múa quạt vậy. Cái eo hắn lắc qua lắc lại, tay lại giơ lên gõ không khí, nhìn chả khác gì khá bảnh quậy bá cả. Nếu có ai ở đây nhìn thấy bộ dáng của Lâm Phong chắc cười đến mức thổ huyết luôn quá. Xung quanh khu vực hiệu quản, từ đâu mọc ra một tên đứng làm các động tác kỳ quặc, nhìn chả khác gì bệnh nhân tâm thần vừa trốn chạy về. 5 phút sau. Sau một hồi hít lá đu đủ thì Lâm Phong cũng đã bình tĩnh lại, nhưng tâm tình vẫn còn kích động à. Chỉ thấy hắn ngước mặt lên nhìn trời, con mắt căng thẳng cực kỳ, lỗ mũi thở phì phò như khỉ đột, khóe mắt có chút cay cay nồng nồng. Lâm Phong hướng phía bầu trời, xúc động nói, "Phụ thân, mẫu thân, hai người đã có công ơn nuôi dạy, dưỡng dục nhi tử thành một người tốt, luôn luôn không làm thương thiên hại lý sự tình để con có được ngày hôm nay. Xin người nhận nhi tử một lạy." Nói xong hắn quỳ xuống, chắp tay giữa tráng, hạ người xuống sát mặt đất. Lúc này, Lâm Phong không tự chủ được nước mắt nước mũi chảy ra như suối, hắn lại đứng dậy quỳ thêm một lạy, kèm theo câu nói, "Một lạy này ta gửi ngài Tặc lão sư, cảm ơn ngài đã dạy bảo ta những điều hay ý đẹp trong suốt 3 năm qua, dạy ta bước vào con đường chính đạo, xin cảm tạ ngài." Lúc này ở nhà Tặc lão sư, hớt hắt xì dầu. Tặc lão sư đang đọc một cuốn tạp chí đỡ lễ bất thì bỗng dưng lại bị hắt xì, hắn gãi gãi cái mũi, ra vẻ kỳ lạ nói, "Quái lạ, hình như có ai nói xấu ta thì phải. Ta đâu có hại ai đâu, tại sao lại có người nói xấu ta? Thật là kỳ lạ." Nếu như các cựu nhân của Tặc lão sư ở đây nghe được hắn nói thì chắc tức đến muốn đào mộ sống dậy luôn quá. Thu lại tâm tình kích động, Lâm Phong ra lệnh cho hệ thống, rút thưởng cho ta. Ken, đang bắt đầu rút thưởng. Cái vòng quay bắt đài quay mạnh với tốc độ kinh người, tiếng cây kim tạo ra tích 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 nghe vui tai cực kỳ. Sau một khắc, vòng quay dừng lại, cây kim chỉ vào ô có dấu chấm hỏi, Lâm Phong tâm tình không khỏi vui sướng, cho dù chúng thứ gì thì nhất định cũng đều sẽ là cực phẩm a. Tất nhiên là trừ cái trung cực bikini với bộ trung cực đồ chơi tình thú rồi, hai vật đó hắn có cầm cũng chả để làm gì. Ken, ký chủ nhận được vật phẩm quả trứng bí ẩn. Lâm Phong nghe tên của vật phẩm này khá kỳ lạ, ít ra cũng phải có chữ trung cực chứ. Thay vì tiếp tục tâm tắc, Lâm Phong ý niệm nổi lên, một quả trứng to tổ bố xuất hiện trước mặt hắn, lớp vỏ của nó có màu trắng xám, có mấy vết màu đen tím huyền ảo lốm đốm hiện lên. Lâm Phong khóe miệng co giật, cái này mẹ cũng to quá đi chứ, chí ít cũng bằng một nửa cái nhà lầu. Hắn dùng quan sát đánh giá quả trứng, vật phẩm, quả trứng bí ẩn là tiên thiên sinh vật được vũ trụ thai nghén, ban đầu xuất hiện với hình dạng quả trứng, trải qua hấp thu thiên địa đạo vận, hình thành một giống loài ngẫu nhiên. Tiến độ 0.02, Lâm Phong cũng không ngạc nhiên, tại sao ư? Vì hắn chả biết cái đếch gì là tiên tiên với trả hậu tiên, chỉ hiểu nó được vũ trụ thai nghén là hàng tốt là được rồi. Hắn đem nguyên cái tòa nhà cao tầng quả trứng vào hệ thống túi đồ, tâm tình vui vẻ đi về phòng trọ. Khi về tới phòng trọ thì cũng đã là lúc buổi tối rồi. Hắn đi qua cửa sổ lại thấy Tiêu Khả Ly ngồi đọc sách, Tiêu Khả Ly nhận ra Lâm Phong đang nhìn mình thì quay sang hắn mỉm cười. Lâm Phong đông dưng cảm giác thật quen thuộc, giống như lần đầu hai người gặp nhau. Hắn hướng Tiêu Khả Ly nói, "Ly huynh, đệ có chút việc nên về trễ, mong huynh thông cảm." Tiêu Khả Ly nhìn hắn, khí chất xuất thần, thuần thục tỏa ra, tựa như một vị nữ anh hùng đã từng vào sinh ra tử. Anh ta nói, "Lâm đệ cả ngày hôm nay đi đâu đấy? Sao không mời huynh đi theo?" Lâm Phong khóe miệng có giận, "Mẹ, ngươi có ở nhà đâu mà ta mời?" Bất quá Lâm Phong vẫn nhã nhặn đáp lại, "Không có, không có đâu Ly huynh." lúc đệ tỉnh giấc thì cũng không thấy Ly huynh nên đệ đi luôn. Tiêu Khả Ly lại nhìn hắn bằng ánh mắt tựa như nghi vấn, miệng mỉm cười, châm biếm nói, "Ồ thật sao? Ta tưởng Lâm đệ đi tham gia đơn đấu top 32 rồi bằng một quyền đoạt được giải nhất rồi chứ." Lâm Phong bất chi bất giác chảy mồ hôi lạnh, đã biết sao lại còn hỏi ta. "Định hù ta à? Không dễ đâu." Trong lòng hắn luôn miệng nói như vậy, nhưng thật ra Lâm Phong vẫn sợ đái ra quần. Không hiểu sao đối với loại người này hắn dường như chẳng có tí sức lực để đối kháng. Tựa như hắn là một con chó trung thành trước mặt chủ nhân vậy, chỉ biết ngậm ngùi lắng nghe. Lúc này Tiêu Khả Ly lại nói, "Thôi được rồi, Lâm đệ cũng không cần xoắn xuýt như vậy, chỉ cần lần sau nhớ báo với huynh một tiếng là được. Thôi, cũng trễ rồi, đệ lên giường nghỉ đi, tránh ảnh hưởng sức khỏe." Nói xong anh ta cũng quay lại đọc sách. Lâm Phong cũng để một cái bộ mặt ngại ngùng ra, nằm lên giường, nghĩ ngợi vài điều rồi cũng nhắm mắt, lăn ra ngủ khò khò. Một lúc sau, Tiêu Khả Ly đóng cuốn sách lại, quay sang nhìn Lâm Phong, miệng cười cười, tựa hồ cũng không có ý gì. Quay lên tầng trên của chiếc giường tầng nằm ngủ. Ngày thứ hai tại cái này Kim Long Tông cứ thế qua đi. Chương 000 đừng đọc người đăng, Việt Tùng sáng hôm sau. Lâm Phong thức dậy, miệng ngáp dài một cái, rủi rủi mắt. Hắn leo xuống giường, ngó lên phía trên hôm nay Tiêu Khả Ly cũng không tại. Lâm Phong tấm tắc kỳ lạ, người này làm gì mà sáng nào cũng không thấy mặt ở đấy cả. Lâm Phong cũng không bận tâm lắm, đời tư của người khác cứ để họ giải quyết, không nên xen vào làm gì. Thế là hắn vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt đi ngủ tiếp. À không, hắn chỉnh lại phục trang đi đến khối nhất, lớp A. Một lát sau, Lâm Phong cuối cùng cũng đến cửa khối nhất, lớp A. Trước đó trên đường đi ai thấy hắn cũng không tự chủ được né tránh, làm hắn phiền muộn chết đi được. Ta có làm gì các ngươi đâu mà lại phải né ta? Cùng lắm ta bắt em gái ngươi qua chơi trò chơi tí thôi. Bước vào cánh cửa, ngay lập tức Lâm Phong trở thành tâm điểm của mọi người. Một phần vì hắn là người đến muộn nhất, phần còn lại là do sự tích ngày hôm qua về hắn. Mấy tên đệ tử trong lớp bắt đầu nhốn nháo lên, mau nhìn, mau nhìn. Là tên đại ma vương chỉ bằng một quyền chiến thắng đối thủ kia. Lớp ta mà có tên này thì nhất khối là điều chắc chắn. Háo hức a. À, thấy ma vương ca ca không, huynh ấy thật là ngầu và đẹp trai a. Ước gì ta được làm nửa còn lại của huynh ấy. Mấy tên học sinh bàn tán om sòm, có người thấy Lâm Phong lại nghĩ đây là may mắn cho lớp của họ, các nữ đệ tử thì đưa ra bộ mặt ngưỡng mộ, thậm chí là hướng Lâm Phong quăng mị nhãn. Cũng có người sinh ra chán ghét đối với hắn, sao lại là tên này? Tên này mà ở đây thì còn thi đua gì nữa? Không phải giải nhất cứ đưa cho hắn sao? Không phải là hắn được một vị trưởng lão nhận làm đệ tử thân truyền sao? Sao hắn lại đến đây nghe giảng? Lâm Phong khóe miệng co giật, đại ma vương cái em gái ngươi, ta đây đẹp trai phong độ, thân vàng mặt ngọc há một cái ma vương có thể tùy tiện so. Trong lúc các đệ tử nhốn nháo banh chành cái lớp thì một giọng tiểu la lị vang lên, im lặng cho ta. Cái giọng nói nghe hơi chát chát, tần suất cao ngất ngưỡng, rất giống giọng của một bé gái. Âm thanh vừa phát ra, vốn đang ồn ào không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ kỳ. Ai nấy đều ngồi không chút nhúc nhích, một tiếng nửa tiếng đều cũng không. Lâm Phong lúc này nhìn sang bên cánh phải, ở đó có một cô bé tóc màu vàng, khuôn mặt thì thôi rồi lượng ơi, độ la lị phải đạt đến mát lẹ mẹo. Cô bé mặc một cái váy xòe màu đen, rất mập mị. Lúc này hắn đi lên trước mặt cô bé, kỳ lạ hỏi, này cô bé, em bị lạc đường à? Nhà em ở đâu để anh dẫn về cho, nếu thích thì đi chơi với anh vài hôm, đảm bảo vui lắm. Lời hắn nói chẳng khác gì một tên dụ dỗ trẻ em, một bộ tốt bụng mặt, đưa cánh tay đến trước mặt cô bé kia lúc này nhìn sang Lâm Phong, một mặt tựa như cười mà không phải cười, nói, ồ, đây chẳng phải là Lâm Phong sao? Sao, cậu muốn mang ta đi đâu? Mà lúc này mấy tên đệ tử đầu đã nổi đầy hạt tuyến. Tên này điên rồi sao? Lại dám đi dụ dỗ bà lão 200 tuổi, gọi là cô bé, mà còn đòi đi chơi nữa chứ? Thật đúng là không muốn sống mà. Lâm Phong cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng cụ thể là hắn không biết là cái nào. Hắn tiếp tục nói, à cũng không xa lắm, ở cuối đường Bình Chánh, khách sạn Bình Minh, 700k triệu hồng. Mấy tên đệ tử khóe miệng nhất thời co giật. Mẹ, ngươi muốn một bà lão quả đêm với ngươi, lại còn đòi đi chơi tới Bình Minh, muốn làm phi cơ trưởng à? Cô bé La Lệ nghe được Lâm Phong nói thì sắc mặt biến giận dữ, cô bé quát tháo, hôn sược. Tiểu tử ngươi lại muốn qua đêm với ta? Lâm Phong nghe được cô bé nói cộng với biểu hiện kỳ lạ của mấy tên trong lớp thì cũng đã hiểu được một phần sự tình. Cái cô bé nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt mình là một cái bà cải lão hoàng đồng à? Nghĩ tới đây Lâm Phong mồ hôi lạnh bất giác chảy ra. Nãy giờ hắn cứ tưởng đây là em gái của ai đó nên chỉ vẹo vẹo tí cho vui, ai ngờ là một cái lão quái vật hoàng đồng. Trong những người này thì chắc chắn là sẽ không vui tí nào. Thật sự là quá đáng sợ a. Lâm Phong đội quỳ xuống, chắp tay cúi đầu tạ lỗi, thành khẩn nói, Ezro, là ta sai khi nói ngài là một cô bé, mong ngài xin nhận ta một lạy, thay cho một lời xin lỗi. Hắn vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy ròng ròng, cộng với điệu bộ thành khẩn sẽ làm người ta tự nhiên nảy sinh ra lòng thương xót. Bất quá cái tên hay giả heo ăn thịt hổ này làm người ta một chút cũng không tin nổi. Cô bé nghe Lâm Phong nói cộng với điệu bộ thành khẩn của hắn thì sắc mặt cũng hòa hoan đa phần, cô bé hừ lạnh nói, hừ, còn tức thời, không lão tử đem người đập chết. Nể tình ngươi cũng là học viên đứng đầu khối nhất, ta tạm thời bỏ qua, xem như là ta cho ngươi một bộ mặt đi. Về chỗ. Cái giọng La Lị cộng với vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương làm người đàn ông nhịn không được nổi lên thú tính. Bất quá người này muốn nổi cũng không nổi được, cứ việc là một cái bà, cộng với thực lực mạnh mẽ làm không một hai muốn động vào dù chỉ là một khắc. Lâm Phong mắt nhe nháy, hơi cười cười, quay lên trở về hàng đầu ngồi. Sau khi Lâm Phong ổn định chỗ ngồi thì lại bị cô bé chừng chừng một chút rồi lại hướng tất cả học sinh nói, trước khi bắt đầu buổi học, ta xin tự giới thiệu ta tên là Tần Nguyệt Linh, gọi ta là Tần lão sư. Sau khi đã giới thiệu cho mọi người tên của mình rồi thì Tần lão sư bắt đầu giảng bài, tu chân giả có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí để tăng cường sức mạnh, điều này mọi người đều biết. Trong đó tu luyện có rất nhiều cách như luyện thể, luyện thần, luyện pháp. Những cách này giúp ta định hướng con đường chiến đấu cho mình. Ví dụ như một người võ sư dùng phương pháp luyện thể để tăng cường thể chất lẫn đả thông kinh mạch, giúp tăng sức mạnh, phòng ngự và độ nhanh nhẹn. Ngày nay con người có nhiều con đường để lựa chọn, nhưng phổ biến nhất vẫn là pháp sư với võ sĩ. Pháp sư thiên hướng về các loại pháp quyết, kỹ năng tầm rộng và xa nhưng yếu về thể chất, phòng ngự kém nên thường nằm ở hàng hậu phía trong trận chiến. Còn võ sĩ thì ngược lại, thiên hướng về nâng cao thể chất và phòng ngự, đấu kháng một đấu một rất tốt, nhưng lại kém về mảng pháp quyết, tầm tấn công thường rất ngắn, một khi đã bị các pháp sư khóa chặt mục tiêu thì khó mà thoát được, nên họ thường nằm ở hàng tiên phong. Ngoài ra còn một số thông dụng nghề nghiệp khác như đạo tặc, hỗ trợ, thích khách, trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư. Tiết học ngày hôm nay định hướng cho các em về con đường tương lai của mình cũng như sẽ giải quyết cho các em những thắc mắc về nghề nghiệp của mình. Tần lão sư giảng giải về nghề nghiệp cho mọi người, ai cũng đang say sưa nghe giảng, duy chỉ có Lâm Phong là ngáp ngắn ngáp dài, nằm lên nằm xuống tỏ rõ thái độ buồn chán. Những điều Tần lão sư giảng nãy giờ thì hắn đều đã nghe từ Tặc lão sư từ lâu rồi, thậm chí còn cặn kẽ hơn. Tặc lão sư người này đương nhiên không đáng tin nhưng không phải là một người vô trách nhiệm. Đây là thứ duy nhất mà Lâm Phong tìm được là đức tính tốt của lão. Sau một buổi sáng giảng, hỏi đáp của Tần lão sư và các học viên thì buổi học cũng kết thúc. Lâm Phong hướng khu phòng trọ của mình đi về. Chương không 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 đừng đọc người đăng. Việt Thúng gần đây có đọc bộ Quang Minh Thánh Thổ có nhân vật phụ tên Lâm Phong, trùng hợp bãi. Bước về phòng trọ, Lâm Phong lại một lần nữa chẳng thấy Tiêu Khả Ly ở đâu, người này bí bí ẩn ẩn hắn cũng không quản thế nào được, nên cũng mặc sát tên kia luôn. Hắn ngồi trên đế, mở hệ thống thương thành ra xem, trong hệ thống thương thành chia ra làm 3 mục: vật phẩm, trang bị, hàng giảm giá. Tất nhiên theo bản tính của Lâm Phong thì hắn sẽ mở mục hàng giảm giá trước rồi, trong đó hiển thị lên từng ô hình chữ nhật san sát nhau biểu thị một số trang bị đang trong giảm giá, siêu cấp đôi dép lão, 2 tinh, 99. Là đôi dép thân thích đã cùng vào sinh ra tử của Tặc Chính Nghĩa khi còn trẻ, bị thất lạc khi đi vui vẻ với mấy chị gái xinh đẹp, làm hắn buồn tủi khóc ròng rã 7749 ngày. Tác dụng: mang vào có thể làm tâm tình sảng khoái, tinh thần luôn luôn tràn trề. Ngoài ra, có thể đem chọi địch nhân, trực tiếp tuấn sát họ, đối tượng không quá bản thân người ném một đại cảnh giới. Chỉ một lần, tác dụng phụ: tăng cường dục vọng của bản thân lên gấp 10 lần. Giá: 500 DTL, giá gốc: 50,000 DTL, khăn quàng đỏ: 50, là biểu tượng của các đội viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứng tỏ bạn là một người con ngoan của đảng. Tác dụng: làm cảm hóa các tín đồ yêu nước, tăng 20 điểm tin cậy, giúp tăng độ tin cậy của bản thân đối với người khác lên 20 lần. Tác dụng phụ: tăng gấp 5 lần cừu hận của địch nhân. Giá: 250 DTL, giá gốc: 500 DTL, áo phao cho em bé: 100, 125, là chiếc áo phao chuyên dụng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tác dụng: giảm 80 ảnh hưởng của va đập lên cơ thể, có thể có giãn tùy ý người sử dụng. Tác dụng phụ: tự động phân hủy trong môi trường nước. Giá: 400 DTL, giá gốc: 1600 DTL. Lâm Phong nhìn thấy mấy món đồ này xong há hốc mồm. Dép lão đem ném trực tiếp tuấn sát đối thủ. Khăn quàng đỏ tăng gấp 20 lần độ tin cậy. Áo phao giảm 80 ảnh hưởng của va đập. Toàn bộ đều là cực phẩm, mà lại là hàng giảm giá. Nghịch thiên a. Nghĩ tới đây Lâm Phong không nhịn được nhảy cẫng lên, luôn miệng kêu to, "Ồ y hế con on baby." Zô két lót, Zô két lót, Zô két lót ô hô hô, cụm từ Zô két lót này mình lấy trên du tuyết, ai từng xem qua cậu mập nước ngoài đập bàn phím thì sẽ biết, hắn nhảy lên nhảy xuống, nhảy qua nhảy lại, hò hét mấy thứ ngôn ngữ mà chả ai hiểu. Nhìn bộ dáng hắn bây giờ chả khác một con điên, bất quá vui không được bao lâu thì nỗi buồn cũng kéo đến. Lâm Phong nhìn vào phần tác dụng phụ thì không tự chủ được lấy tay che mắt lại. Mang đôi dép lão dục vọng thì tăng gấp 10 lần. Hắn mà mang vào chỉ có nước cậu rồng làm việc 24, vậy quá. Khăn quàng đỏ thì tăng gấp 5 lần cừu hận lên bản thân. Trước mặt địch nhân đeo vào cho dù có nói tiểu éo gì cũng không làm họ thay đổi, mà lại làm cho họ điên lên. Cái này là khăn quàng chó má gì? Giống khăn đấu bỏ tốt thì đúng hơn. Còn cái áo phao, gặp phải nước thì tự động phân hủy, cái này còn là áo phao. Sao không phải là áo giấy đi, gặp núi đè thì éo bị làm sao, gặp tí nước lại bị phân hủy. Cái này sao cũng nghịch lý quá đi. Lâm Phong tâm tình không được vui cho lắm, bất quá đều là hàng cực phẩm, không mua thì lương tâm hắn cắn rứt. Người ta nói yêu là chịu khổ mà không yêu là chịu lỗ, tha chịu khổ chứ nhất quyết không chịu lỗ. Thế là Lâm Phong cắn răng nói với hệ thống, "Hệ thống, hối đoái cho ta cả 3 trang bị đi." Keng, hối đoái thành công siêu cấp đôi dép lão, 2 tinh, khấu trừ 500 DTL. Keng, hối đoái thành công khăn quàng đỏ, khấu trừ 250 DTL. Keng, hối đoái thành công áo phao cho em bé, khấu trừ 400 DTL. Xong. 1150 DTL cứ thế mất sạch không còn một đống, trong lòng của Lâm Phong đau xót vô cùng. Sao hôm nay hắn chính thức trở thành ăn mày a? Đau xót trung bi về đau xót, chuyện cũng đã rồi. Một ý niệm sẽ qua, ba vật hiện ra trước mặt Lâm Phong, lần lượt là một cái đôi dép màu vàng cũ kỹ, một cái khăn mỏng màu đỏ tươi, một cái áo phao nhỏ màu cam có mấy cái nút thắt. Nếu nhìn sơ qua, ta cũng sẽ chẳng thấy ba món đồ này có cái gì khác thường cả. Mà nếu nhìn cẩn kỹ hơn, cũng chẳng thấy nó khác món đồ bình thường ở cái chỗ đết nào cả. Hoàn toàn bình thường. Lâm Phong hoài nghi ba vật này là đồ giả, bất quá chưa có xét nghiệm, chưa có thể xác định được. Vậy là hắn mang đôi dép lão vào, chưa kịp nghĩ gì bỗng người hắn trở nên quái lạ, viền tâm nhìn của hắn có màu hồng với đầy các họa tiết đẹp đẽ, tựa như các cảnh lãng mạn trong phim luôn tình vậy. Tinh thần có một cố khoan khoái cảm giác, máu huyết trở nên sôi sùng sục, cơ thể nóng lực nhưng không có cảm giác như đang hại bản thân, sức lực tràn trề vô cùng. Cậu rồng bất chi bất giác đã dài đến 18 phân. Cảm nhận được độ sung mãn của mình, Lâm Phong mới tin đây không phải hàng nhái, chất lượng tuyệt đối rất tốt. Hắn yên tâm cởi bỏ đôi dép ra, quăng nó vào hệ thống túi đồ, tiện thể quăng luôn hai món còn lại vào. Lâm Phong lại suy nghĩ về tương lai mình, xem mình cần những gì, trước tiên là về tu luyện, bằng vào thiên phú của Lâm Phong thì cũng chẳng sẽ tu luyện ra được cái thành quả gì cả. Vậy nên hắn cần những biện pháp để tu luyện nhanh hơn. Một là hấp thu linh khí từ linh thạch, bất quá cách này cũng không tốt, vừa tốn linh thạch lại làm cho căn cơ không vững chắc, tất nhiên không nên dùng. Hai là dùng đan dược phẩm chất càng hoàn mỹ thì dược lực càng mạnh, tạp chất càng ít, hiệu quả càng mạnh. Đây chính xác là con đường Lâm Phong sẽ chọn lựa. Mà muốn học luyện chế đan dược thì cần phải có kiến thức về đan dược, mà hắn thì lại không có tí tri thức nào về nó cả. Lâm Phong đang suy nghĩ cách làm sao để học luyện đan, hắn có thể đến thư viện để đọc mấy cuốn sách hướng dẫn nhưng hắn lười à. Mấy cái việc đọc sách làm hắn nhức hết cả đầu, đọc xong rồi lại chả nhớ cái này như thế nào, cái kia như thế nào, rất là phiền phức. Thế là hắn cứ suy nghĩ, nghĩ đến nát óc ra. Một lúc sau, Lâm Phong cuối cùng cũng không nghĩ ra cách nào khác, đành phải qua thư viện đọc sách thôi. Thế thảo vừa định quay đi tiến về thư viện thì bỗng dưng hắn lại có một ý nghĩ không đúng. Ta hình như có một cuốn bách khoa toàn thư a. Chương không 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 đừng đọc người đăng, Việt Thúng chẳng phải ta có một cuốn bách khoa toàn thư sao? Lâm Phong nổi hứng lên. Thứ này còn tốt hơn cả một người luyện đan sư chỉ dạy a. Ý niệm nổi lên, một cuốn sách sần sùi cũ kỹ dày như cái hộp hiện lên trước mặt Lâm Phong, hắn mở trang đầu ra, lấy một cây bút từ cái bản của Tiêu Khả Ly, viết một dòng chữ, nội dung là làm sao để trở thành luyện đan sư. Dòng chữ vừa viết xong, lại một dòng chữ có nét chữ khá tương tự hiện ra phía dưới nó, đi là, yêu cầu, không, 100 hạ phẩm linh thạch yêu cầu cũng không quá cao so với chất lượng câu hỏi, Lâm Phong có thể chi trả được. Hắn lấy một viên trung phẩm linh thạch lên trang giấy, ngay lập tức viên linh thạch lóe sáng lên, phân giải thành những hạt kim tuyến lấp lánh lam sắc, bay vào trong cuốn sách. Cũng theo đó, dòng chữ phía dưới thay đổi, yêu cầu 100 hạ phẩm linh thạch, ngay lập tức dòng chữ phía dưới biến mất, lại hiện lên một đoạn dài văn tự. Nội dung nói về luyện đan, muốn trở thành luyện đan sư, cần có kiến thức về các loại thảo dược, đan dược và đặc tính của chúng, biết cách phối chế để tạo ra đan dược theo mong muốn. Muốn luyện chế đan dược cần phải cho đúng thảo dược và phối chế đúng cách. Ngoài ra cần phải khống chế hỏa hầu vừa đủ để không xảy ra trường hợp bất trắc. Vật liệu cần sử dụng, một loại lô, đỉnh bất kỳ. Không là phế đỉnh, hỏa diễm loại có nhiệt độ cao, sức tàn phá không quá mạnh. Thảo dược cần thiết để luyện đan. Đoạn văn tự khá chi tiết và đầy đủ, Lâm Phong cảm thấy khá là đáng đồng tiền mang gạo. Vậy theo như những gì quyển sách mày viết thì hắn cần có một cái đỉnh, một loại hỏa diễm nào đó và các loại thảo dược. Lâm Phong suy nghĩ, bây giờ hắn đã hết sạch DTL, nên không thể hối đoái một cái đỉnh nào từ hệ thống thương thành được cả. Vậy nên hắn phải đi một chuyến mua thứ này. Còn về phần hỏa diễm, hắn có ý nghĩ xài than tuổi đốt lên để luyện đan, bất quá trong đoạn văn tự trên nói hắn cần một loại hỏa diễm có nhiệt độ cao, tức là không phải nhiệt độ cao bình thường như ba cái đồ than tuổi này. Suy ra hắn cũng cần một cái món đồ nào đó có thể tạo ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Thảo dược thì Lâm Phong đã có 3 ô linh điển trong dược viên, mặc dù trong đó có nồng độ linh khí cao làm cho thảo dược mọc nhanh hơn và chất lượng tốt hơn. Nhưng chờ đợi thì quá lâu, một cây thảo dược dùng để luyện chế phổ thông đan thì lại phải mất từ 5-7 ngày, mà một ô linh điển chỉ có thể trồng 6 cây, 3 ô 18 cây, số lượng này chắc chắn không đủ để cho hắn luyện tập rồi. Bây giờ Lâm Phong chỉ còn hai cách là mua thảo dược hoặc là nhặt trong rừng thôi. Tất nhiên hắn sẽ chọn nhặt trong rừng rồi, đùa à, hắn người này nghèo rất mồng tơi, gia tài chỉ có mấy cái linh thạch, không đủ để làm cái sự tình gì cả. Suy nghĩ một hồi lâu, Lâm Phong đóng cuốn sách lại, bỏ vào hệ thống túi đồ, bắt đầu cất bước tiến về khu chợ. Một lúc sau, Lâm Phong cuối cùng cũng đến khu chợ, nói là chợ nghe hơi quay nhưng nó chả khác gì cái chợ Việt Nam cả. Bà con cô bác mại rô, cấp 2 cung tiễn, trường kiếm, thiết giáp mới ra lò đây, chất lượng cực kỳ tốt, không lừa gạt. Nay chị gái, quẹo lựa gian hàng của em, cấp 3 đan dược đều có, chất lượng trung phẩm trở lên. Đảm bảo vô cùng, nếu chất lượng không được có thể khiếu nại. Cậu trai trẻ, gian hàng ta phù lục, phù văn, trục pháp đều có. Hàng đang trong giảm giá, mau mua mau mua. Đủ các loại gian hàng, người nào người nấy đều hò hét quảng cáo om sòm, nghe muốn nổ cái lốt hay. Lâm Phong tạm thời chưa tìm ra được nơi nào bán đồ dùng luyện đan nên hắn tiếp tục đi sâu vào trong khu chợ này rất lớn, nằm ở phía đông tông môn, nối liền với bên ngoài, ở đây người dân xung quanh cũng có thể nộp một lượng tiền để làm hoạt động mua bán tại đây. Lâm Phong đi sâu vào trong một khoảng thì thấy mọi người đang tụm năm tụm bảy lại một chỗ, thấy hiếu kỳ nên hắn tiến lại gần. Chen chen chúc chúc một hồi thì trước mắt hắn hiện lên một tràng cảnh, một tên nam tử tầm 20-21 tuổi, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, tựa hồ rất tức giận một dạng. Đối diện tên nam tử kia là một bà lão, dáng người có vẻ yếu, sắc mặt tiểu thụy, tâm tình có vẻ không được tốt lắm. Tên nam tử kia lúc này hướng bà lão quát tháo, bà lão chết tiệt kia, ở địa bàn của Vũ Đại Ca ta mà một tháng này bà chưa đóng tiền, mau mau dẹp sạc. Bà lão kia lúc này mặt biến sắc, bà ta trực tiếp quỳ xuống, giọng thành khẩn nói, cậu chủ, xin cho ta thêm một ngày nữa thôi, ta hứa sẽ trả đầy đủ mà. Gian hàng này là miếng cơm manh áo của ta, cậu dẹp đi ta lấy gì mà sống. Tên nam tử kia hừ lạnh đáp lại, hừ, ta không quan tâm, bây giờ người phải đóng tiền, không đóng ta cho người phá tan cửa tiệm. Nói xong hắn đạp một cái bịch vào lưng của bà lão, từ trong lưng phát ra từng tiếng răng rắc, bà lão hét lên, giọng điệu thống khổ vô cùng. Mọi người xung quanh ai cũng đều thấy cảnh tượng trước mắt, có người thì cảm thấy xót xa cho bà lão, lại có người trầm tĩnh không nói gì, chỉ quan sát. Nhưng họ đều có chung một điểm là không một ai tiến lên giúp đỡ bà lão. Cảnh tượng này không khác ở trái đất làm ấy, thấy có người gặp chuyện bất bình, cứ giơ cái điện thoại lên quay video mà không một ai ra cứu giúp. Thật sự là buồn cho xã hội ngày nay a. Lúc này một người thiếu niên tiến lên, hướng tên nam tử kia, nói, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Ta trả cho bà lão này. Mọi người xung quanh ồ lên, từ đâu ra một tên thiếu niên chạy vào giúp đỡ cho bà lão, còn đóng giúp tiền, quả thật là một người tốt. Tên nam tử kia chú ý tới tên thiếu niên, vẻ mặt có chút bất ngờ, hắn cười cười nói, ồ, cậu bé từ đâu đến muốn đóng tiền cho bà lão à? Cũng được, bà ta thiếu 5,000 hạ phẩm linh thạch, ngươi có tiền đóng sao? Hắn nói với cái giọng niệm ai, trân trọng, tựa hồ không tin tiểu tử này có thể trả số tiền này. Đùa. Hắn nhưng là nâng giá cao lên 5 lần, há lại một tên tiểu tử miệng còn hôi mùi sữa có thể trả. Người thiếu niên kia nghe được câu nói của nam tử thì không biết từ đâu móc ra một cái nhẫn nằm trên lòng bàn tay của hắn, hướng tên nam tử nói, trong chiếc nhẫn này có chứa 50 viên trung phẩm linh thạch, lấy đi. Tên nam tử thấy người thiếu niên móc ra một cái nhẫn thì khá là kinh ngạc, xem ra tiểu tử này cũng thật sự có tiền, thí như hắn nâng cao lên gấp 10 lần, thậm chí 20 lần, thì tên này vẫn sẽ chi trả. Bất quá lời đã nói ra thì khó mà rút lại, hắn đành vương tay ra chộp lấy cái nhẫn. Chỉ là chưa kịp động, cái bàn tay vốn là đang giữ chiếc nhẫn đột nhiên nắm chặt lại, hướng phía bụng của hắn đâm tới. Kèm theo đó là một câu nói, tiền của ngươi nè. Nam tử trợn mắt ra, sắc mặt khó coi vô cùng, chỉ thấy hắn bay ra mấy chục trượng, phun ra một ngụm máu, trực tiếp bất tỉnh. Mọi người há hốc mồm. Đấm phát chết luôn a. Trương Không 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 đừng đọc người đăng, Việt Tung xử lý xong tên kia, Lâm Phong quay xuống, từ hệ thống cầm ra một bình thuốc màu trắng, lấy ra một viên đan dược, đút vào miệng của bà lão. Sắc mặt của bà lão dần dần khôi phục, bà ta bắt đầu đứng dậy được, lại hướng Lâm Phong, lo lắng nói, "Này cậu trai trẻ, ta cảm ơn cậu đã cứu ta nhưng cậu nên mau mau chạy đi. Tên kia không phải là người dễ chọc, hắn còn rất nhiều đồng bọn, cậu không nên ở lại đây, kẻo lại kéo thêm địch." Lâm Phong lắc lắc đầu, ôn nhu nói với bà lão, "Bà đừng bận tâm, cho dù có kéo thêm nhiều người cũng không động được một cọng lông của ta đâu." Người ta nói, nhắc tới cái gì là cái đó lại tới. Một đoàn côn đồ kéo tới, toàn bộ đều có hình xăm. Đầu tóc thì gai góc đỏ loẹt đỏ loẹt, tay thì cầm mấy cái gậy, chùy, nhìn như giang hồ. Sắc mặt mấy tên này nhăn nhó, tựa như mới vừa hủy điệp, một tên trong đó quát tháo, "Này thằng nó con, ngươi làm con mẹ gì ở đây hả?" Vừa nói ra câu đầu tiên là đã chửi tục, Lâm Phong người này tâm thuần khiết nhân hậu, trong sáng không một vết nhơ, chưa từng chửi tục này làm sao có thể chịu nổi được. Thế là Lâm Phong đáp lại, "Thật là ghê quá đi. Các ngươi lại dám nói điều sảng bậy trước mặt ta. Cha mẹ ngươi không dạy ngươi nên lễ phép với cấp trên à?" Chưa kịp đợi ai phản ứng, hắn lại nói tiếp, "Ông bà ta từng nói làm việc xấu, ác gặp nhân quả, các ngươi lại đi làm việc tày trời thế kia. Tội của các ngươi là dám đắc tội bà lão này, và quan trọng nhất là các ngươi đã đắc tội ta, lên đi." Mọi người há hốc mồm, bà lão cũng há hốc mồm. Mấy tên côn đồ trợn mắt, tên này bị điên à? Một thằng nhóc mới có tí tuổi đầu đi đối kháng mấy chục tên côn đồ, mà lại còn đi khiêu khích. Cái này chẳng phải là trong truyền thuyết đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm sao? Có mấy tên nghe Lâm Phong nói xong, tức giận quá, bật thẳng về phía Lâm Phong, cầm mấy cây vũ khí giơ lên, miệng quát tháo, "Thằng nhãi nhép, ngươi gan to bằng trời, dám đi khiêu khích bọn ta, hôm nay ta quyết cùng ngươi không chết không tha." "Thằng ngu học, ai cho ngươi nói đúng như thế kia? Chịu chết đi." Cứ việc mấy tên này nhộn nháo, nhưng Lâm Phong cho dù là một chút quan tâm cũng không, thậm chí còn phiền muộn, tại sao không lên hết đây cùng một lượt a? Hà cơ gì lại phải cho thằng tác giả câu thêm chữ vậy? Túi bây có biết làm như vậy là độc giả sẽ bỏ chuyện không hả? Tác giả biểu thị, "Con mẹ ngươi, tưởng là nhân vật chính rồi thích làm gì thì làm hả? Chờ đấy, thu này bộ nhớ, nộp chết bà chú giờ." Mấy tên côn đồ đã đến ngay trước mặt Lâm Phong, giơ lên mấy cây gậy đập xuống, kèm theo đó là mấy tiếng hây hây ha ha, tựa như đang đóng phim vậy. Mấy cái cây gậy động vào Lâm Phong thì không những không làm hắn bị cái gì mà nó còn bị phản chấn bay ra. Mấy tên côn đồ sững sờ, mọi người cũng sững sờ. "Cơ mờ nở, tên này làn da làm bằng thép à? Đập vào không những không bị gì, lại còn bay ra. Cái này rất sao là người máy cải trang đi." Lâm Phong lấy ngón út ngoáy ngoáy cái lỗ tai, ánh mắt nhìn đâu đó, tựa hồ không quan tâm chuyện gì vừa xảy ra cho lắm. Lúc này Lâm Phong dừng lại hành động của mình, bắt đầu chú ý tới tràng cảnh trước mắt, sắc mặt nghi hoặc, gãi gãi cái đầu, một bộ chuyện gì xảy ra vậy, tựa hồ như hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn giọng điệu đầy khó hiểu phát ra, "Uy, sao lại thả vũ khí các ngươi ra? Chẳng phải là muốn đánh ta sao? Đến đánh ta đi." Nghe được Lâm Phong lời nói cộng với bộ dáng khó hiểu của hắn làm cho mọi người khóe miệng không khỏi co giật. "Thả vũ khí? Đến đánh ngươi? Đánh em gái ngươi a? Đến vũ khí còn không động được ngươi quặp lồng, ngươi còn muốn đánh sao? Sao ngươi không đem bộ mặt lên cho học viện trưởng môn đánh luôn đi?" Lâm Phong nhìn thấy mọi người biểu hiện thì cảm thấy vô cùng thất vọng, tựa như một người mẹ nhận được mấy quả trứng nông từ con mình vậy. Vài giây mặc niệm sau, Lâm Phong lại dở bộ mặt xảo trá ra, cười cười, hướng mấy tên côn đồ nói, "Đến đến đến, các vị đạo hữu cho ta xem thử giang hồ là như thế nào." Vừa dứt lời, Lâm Phong như một con quỷ thoát ẩn thoát hiện, nơi hắn đi qua đều không có ai lành lặn, mấy tên khi nãy bước lên là nạn nhân đầu tiên. Mấy tên đứng phía sau hoảng sợ, tên này có còn là con người không vậy? Tâm Bốc nhìn chừng chỉ khoảng 13, 14 tuổi mà thôi, mà lại mạnh như vậy. Càng nghĩ càng làm người ta tê ra đầu a. Lúc này có tên hoàng hồn lại, quát to, "Mau chạy." Nghe được tiếng quát thì mọi người bừng tỉnh lại, tranh nhau bỏ chạy, tựa như mắc vệ sinh một dạng. Lâm Phong làm sao lại có thể để mấy tên này chạy được chứ? Thế là hắn bay vào, bắt đầu dọn sạch sẽ đám côn đồ này chỉ sau một phút, hơn 50 tên côn đồ được giải quyết sạch sẽ, bọn chúng thân thể chất thành núi, tên thì sủi bọt mép, tên thì tím tái da mặt, nói chung là nhìn khổ sở vô cùng. Lâm Phong giải quyết xong mấy tên này thì lại hướng bà Lao đi tới. Bà Lao nãy giờ nhìn thấy biểu hiện của Lâm Phong thì cực kỳ hoảng sợ, bất quá đây là ân nhân cứu mạng mình, ít nhất phải có một tiếng cảm tạ. Bà Lao hướng về phía Lâm Phong đầy cảm kích nói, cảm ơn cậu đã cứu giúp ta, bà Lao ta gian hàng không có gì ngoài mấy cái lô, đỉnh. Nếu cần thì cậu có thể tự nhiên lấy. Lâm Phong tự nhiên sẽ không từ chối, đúng lúc hắn đang cần một cái đỉnh, tiện thể lấy từ Lao bà này một cái, coi như đỡ tốn tiền. Hắn tuy không phải nghèo nàn gì nhưng lại là một người rất kỹ tính trong mua bán, kiếp trước nhờ việc này mà hắn tiết kiệm được một khoản không nhỏ. Gian hàng của bà Lao cũng chỉ là một cái sạp nhỏ, trên đó có mấy cái vật hình cầu, mặt trên có cái miệng to, mặt dưới có mấy cái chân chống đỡ, tự thân có rất nhiều hoa văn. Lâm Phong nhìn sơ qua mấy vật này thì thấy có một cái đỉnh cũ kỹ, toàn thân bụi bặm, không có một tí hoa văn nào cả. Thấy vật này có điều gì đó khác lạ, Lâm Phong dùng chức năng hồ sơ giám định vật này, giám định thất bại. Lâm Phong kinh ngạc, cái hệ thống này mặc dù đúng là khốn nạn, nhưng chức năng thì không sai. Phải chăng là giám định có xác suất? Lâm Phong lại một lần nữa giám định thất bại. Một lần nữa, giám định thất bại. Đến lần thứ 10 thì hắn dừng lại, kết quả vẫn là giám định thất bại. Vậy thì chỉ có thể khẳng định vật này bất phàm, chắc chắn là của một cổ nhân nào đó luyện chế một dạng. Hắn cầm cái đỉnh cũ kỹ kia lên, hướng bà Lao nói, cháu cầm cái này là được rồi ạ. Bà Lao thấy cái đỉnh trong tay của Lâm Phong thì vội nói với hắn, này cậu trai trẻ, sao cậu không chọn cái khác đi? Cái đỉnh này là ta lượm được trong một cái hang động, dáng vẻ cũ kỹ, tựa như không phải là đồ tốt. Cậu nên chọn cái khác đi. Lâm Phong cũng không ngạc nhiên khi nghe bà Lao nói, bất quá hắn vẫn đáp lại, không không, cái đỉnh này là đủ dùng rồi ạ. Đùa, tới ngay cả hệ thống cũng không dám định được thì há lại là bất phàm. Bà Lao có chút nghi hoặc nói, cậu chắc chứ? Lâm Phong tự tin đáp, chắc. Thôi ta cũng nên đi, chúc bà làm ăn may mắn. Nói lời tạm biệt với bà Lao xong hắn cũng rời đi, bỏ cái đỉnh bí ẩn vào hệ thống, hướng về khu rừng bên phía tây nam nằm ngoài khuôn viên của tông môn. Chương không 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 đừng đọc người đăng, Việt Tùng từ giờ bất dùng dấu chấm than lại, lạm dụng quá gây phản tác dụng. Phía tây nam ngoài khuôn viên của học viện có một ngôi rừng, gọi Sơn Dạ Sâm Lâm. Đây là một khu rừng mà các loại yêu thú thường sinh sống, nhìn khái quát thì nó là một nơi hoang sơ, nguyên thủy, cực kỳ rậm rạp, cây cối phát triển cao đến mức đáng sợ. Ngoài ra xung quanh nơi đây có rất nhiều sơn cốc, đồi núi, địa hình treo leo, hiểm trở, rất ít thấy người qua lại. Cộng với nơi đây càng đi vào sâu vàng gặp cao dài hơn yêu thú thì nó chả khác gì một cái động sư tử cả. Vì tính đặc thù và độ nguy hiểm của nó mà nơi này được học viện chọn làm nơi để đi dã ngoại. Đối tượng dã ngoại thường mà nói phải ở mức kim đan kỳ trở lên, ngoài ra phải có lão sư theo bảo hộ. Lúc này sâu trong khu rừng có một cậu bé tầm chừng 12, 13 tuổi, tay cầm một cái giỏ tre, đầu đội một cái khăn quàng màu đỏ, cậu ta tung tăng đi hái mấy cây thảo dược, cậu ta cầm cây thảo dược bỏ vào cái giỏ, trong giỏ có đầy đủ các loại quả cây. Xanh, đỏ, hồng, vàng, tím, trắng gì đều có hết. Trước lúc đó nửa tiếng, Lâm Phong hướng trước mặt rậm rạp khu rừng, dự là chỉ đi vào rừng, hái mấy cây thảo dược rồi về mà thôi. Ai ngờ vừa đi vào, hệ thống âm thanh xẹt qua tai, keng, đo lường ký chủ hoàn cảnh, ban phát nhiệm vụ phụ tuyến cậu bé quàng khăn đỏ. Nhiệm vụ, cậu bé quàng khăn đỏ yêu cầu hóa thân thành cậu bé quàng khăn đỏ, đi vào Sâm Lâm trong vòng ít nhất một canh giờ. Có thể chứa cơ duyên. Tiến độ 0.003 thành công, 300 NTL. Một cái quạt thổi lửa, một tinh, thất bại, đem cậu bé chuyển thành cô bé. KMN. Cái loèn gì đây? Một cái nhiệm vụ phụ tuyến. Tốt. Lâm Phong nhìn vào phần yêu cầu, sạm mặt lại. Cậu bé quàng khăn đỏ. Cái này hệ thống cũng rất sao thích đọc chuyện trẻ con a. Lâm Phong càng nghĩ càng tức giận. Hắn ngước mặt lên cười to, muốn ta hóa trang thành cậu bé quàng khăn đỏ sao? Ha ha, ngươi nghĩ ta danh dự rẽ thế à? Không bao giờ. Nói xong, Lâm Phong trong đầu một ý niệm, trước mặt hiện ra một cái khăn quàng màu đỏ, hắn cầm cái khăn quàng lên, trực tiếp cột vào đầu, một bộ ta đây quang minh chính đại, Lâm liền nói, danh dự cái chó má gì? Kiếm tiền là quan trọng nhất, mọi thứ khác có hay không, không quan trọng. Lâm Phong một mặt cương nghị hiện ra, con mắt trừng trừng vào cái phần thành công phần thưởng, ánh mắt sáng lên. Quạt thổi lửa. Đúng lúc ta đang cần a. Nếu có ai biết được Lâm Phong ý nghĩ chắc cười điên quá. Dùng quạt thổi lửa để luyện đan. Đây là thời nguyên sinh sao? Ngươi có thể học sơ cấp luyện chế chi hỏa, tại sao lại dùng thứ kia? Đương nhiên cái gì mà luyện chế chi hỏa Lâm Phong chả biết cái đếp gì cả, trong đầu hắn thấy cái đại lục này khá giống với thời xưa nên thành ra chỉ nghĩ đơn giản là cần một cái gì đó để tạo ra lửa mà thôi. Lâm Phong tâm tình háo hức, lại nhìn xuống phần thất bại mục, không tự chủ được lấy hai tay nắm quần. Thật là đáng sợ. Ta không ở trong hai tiếng ngươi đem ta gì gì cắt bỏ đi, rồi lại thay bằng cô bé, làm như vậy chả khác nào đoạn tuyệt ta đường sống a. Bất chợt một suy nghĩ xẹt qua đầu Lâm Phong, hắn ngược lại, tâm tình có chút phức tạp. Trong đầu hắn bây giờ có hai cái nhỏ bé sinh vật kỳ lạ đang đối chọi với nhau. Một con làn da màu đỏ, mái tóc màu đen, trên đầu có hai cái sừng, sau lưng hạ thân có một cái đuôi, trên tay cầm một cây đinh ba, cả người tỏa ra từng tia huyết sắc. Còn một con khác đối diện nó, nước da trắng trẻo, mái tóc màu vàng hoe tỏa ra nhàn nhạt ánh kim, trên đầu có một cái vòng sáng màu vàng, cả người mang một bộ bạch y, trên tay cầm một cái vàng kim cung tên, cả người thì tỏa ra một loại bạch sắc quang mang, mang thánh thượng khí chất. Điều đáng nói ở đây là cả hai sinh vật mặt đều giống Lâm Phong ý như lúc. Cái kia đỏ đỏ tựa như quỷ một dạng, liếm lời khặc khặc nói, nếu như ta bây giờ Di Di bị biến thành cô bé thì chẳng phải tự hưởng nữ nhân đồng lộc được sao? Tên quỷ kia cầm cất đinh ba hướng kim bạch sắc sinh vật đánh tới. Ngay lập tức, bạch sắc sinh vật kia liền giơ lên cây cung, hướng huyết sắc tên kia bắn ra. Mũi tên vừa bắn ra, tên quỷ đỏ sắc mặt rất nhanh liền thay đổi, nó cầm ngang cây đinh ba chặn lại cái kia mũi tên. Bạch sát thiên sứ lại tiếp tục cầm cung bắn, liên hoàn mũi tên đánh ra, tựa như không bao giờ hết đạn vậy. Bạch sát thiên sứ kia trong lúc bắn mấy chục cái mũi tên, hiền hiền thục thục nói, ta tiểu di di tự nhiên là trời cho, không có nó làm sao ta mẩn ăn với mấy lao bà đây. Rồi còn Nhậm Doanh Doanh nữa, mỗi ấy cũng cần ta di cụ cụ, không có gì. Tên quỷ huyết sắc kia khí tức càng ngày càng mãnh liệt, sắc mặt giận dữ tột độ, tựa như một vị hung thần. Hắn nghiến răng, miệng quát to lên, ngươi thì biết cái gì? Với kinh nghiệm 3 năm coi hạt kèn của ta, ta đảm bảo không có ai hạnh phúc bằng nữ nhân cả. Ngươi tốt nhất là quy phục đi. Cái kia bạch sắc thiên sứ một mặt nghiêm chính, chính trọng nói, ta nhưng là mới có 12 tuổi, nào có phải là người hiểu sự đời. Đã là một nam tử hán đầu đội tiên, chân đạp địa, há lại có thể để cho mình bị vấy bẩn. Tên quỷ kia hừ lạnh, nhiều lời, tiếp chiêu. Hắn vừa nói xong, sức mạnh bỗng nhiên bạo phát, huyết sát chi khí tỏa ra càng mãnh liệt hơn, tựa như khí chất của một vị hung thần. Liên tục đẩy những mũi tên của bạch sắc thiên sứ ra, chiếm được thế thượng phong. Bạch sắc thiên sứ đông biến sắc, ngay lập tức sinh vật này cũng bạo phát sức mạnh ra, thánh quang giờ đây càng thêm mãnh liệt, hắn không cầm cung nữa mà dùng tinh thần lực điều khiển nó, hàng trăm hàng ngàn bạch sắc mũi tên được bắn ra. Hai bên đối kháng với nhau vô cùng mãnh liệt, không ai nương tay. Sau 300 hiệp đại chiến thì tên huyết quỷ liên tục bại lui, cuối cùng là bị bạch sắc thiên sứ bắn chết. Hai tên huyết quỷ với bạch sắc thiên sứ này tượng trưng cho ác tâm và thiện tâm của Lâm Phong. Hắn lúc này hoàn hồn lại, thở dài một hơi, cảm thán nghĩ trong may cho ta người này thiện lương chưa làm việc ác nhân thất đức bao giờ, làm nam nhi, nhất là tuấn lãng nam nhi như ta phải khổ, nhưng trời đã mệnh ta đành chấp hành. Nói xong hắn bắt đầu đi nhặt thảo dược. Cứ thế đến bây giờ, Lâm Phong đang chạy nhảy tung tăng, hái hoa bắt bướm thì thấy phía trước có một con vật mặt tựa như loài chó, đuôi giống đuôi cáo, bốn cái chân thì giống chân của loài mèo. Có thể liên tưởng ra đây là gì? Đây là trong truyền thuyết, một con hồ ly tinh. Nó tựa như đang nằm đó khóc lóc, thân hình máu chảy bé bét, nhìn tội vô cùng. Lâm Phong hắn sao nỡ nhìn thấy những con vật này như thế được. Thế là Lâm Phong tiến lên, định phe phẩy dỗ dành nó. Lâm Phong đâu có biết, hắn đang ở một nơi rất sâu trong rừng đâu. Thậm chí hắn còn chả biết tên hay lịch sử về ngôi rừng này, cứ cắm đầu vào mà đi thôi. Con hồ ly tinh trước mặt hắn thực chất là đang mê hoặc Lâm Phong, do hắn chủ tu thành võ sĩ, nên tinh thần lực cực kỳ yếu ớt, chưa nói đến đây là một cái tứ giai yêu thú, tương đương một cái nguyên anh kỳ. Lâm Phong chưa kịp động thì cảm thấy có một cái gì đó khều khều mình, lực đạo rất nhỏ, tựa hồ cùng tâm xỉa răng một dạng vậy. Hắn cũng không quan tâm mà tiếp tục hướng con hồ ly tinh tiến đến. Con hồ ly tinh kia há hốc mồm, nó không tin được vào mắt mình, một thằng nhóc mới có xíu tuổi đầu mà một chảo của nó còn không gây thương tích được hắn, thậm chí để lại dấu vết cũng không. Tứ giai linh thú bắt đầu sinh linh trí, thường cũng như một đứa trẻ 6-7 tuổi thôi, nhưng nó tu chính là tinh thần lực, nên linh trí cũng cao hơn loài cung cấp. Lúc này Lâm Phong đã tiến tới và bắt lấy con hồ ly tinh, trong ảo tưởng con hồ ly tinh tựa hồ rất ngoan ngoãn, hiền lành, không cắn bậy cắn bạn, yên lặng nằm trong lòng của hắn. Trên thực tế con hồ ly tinh đang không ngừng dãy rủa, cắn xé, làm mọi cách để thoát ra khỏi ngực của Lâm Phong. Nhưng bất luận cách nào đều không thoát được, thế nên nó mặc luôn. Nó biết nếu như nó giải trừ trạng thái mê hoặc thì chả khác gì tìm đường chết cả. Lâm Phong trong ảo tưởng đang lấy mấy cây thảo dược hắn thu được, đút vào miệng của con hồ ly tinh thì thấy nó hồi phục lại, hắn tâm tình không khỏi vui vẻ. Nhưng trên thực tế thì thảm rồi, con hồ ly tinh ăn được mấy cây thảo dược mà Lâm Phong thì trao đảo, nôn mửa liên tục, dàn vặt hồi lâu, trực tiếp chết đi. Mấy cây thảo dược mà Lâm Phong nhặt được chỉ có một thành là thảo dược tốt tính, chín thành còn lại là thảo dược các tính, thậm chí có vài cây cực độc. Cây thảo dược Lâm Phong cho nó ăn là tử lan điệp, một loại hoa khá giống hoa lan, tử sắc, màu tím, sờ vào bình thường thì sẽ chẳng bị gì, nếu ăn hay chế nó thành thuốc thì sẽ bị tử khí xâm nhập cơ thể, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, cuối cùng dẫn đến chết. Lâm Phong không hề biết mình đã gián tiếp giết một con hồ ly tinh, hắn chỉ thấy nó đang bình phục thì thả nó ở một cái gốc cây, xài bước đi, tiếp tục thu nhặt thảo dược. Thực chất là toàn bộ chỉ số của Lâm Phong đều cao ngất ngưỡng không có chủ đạo, nhưng do công pháp tu luyện là luyện thể quyết nên hắn được xếp vào hàng võ sĩ. Chương không 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 đừng đọc người đăng, Việt Thùng hôm qua định viết 3 chương, ai ngờ vì một cái dấu ngoặc nhọn mà tan nát hết gia tài, đang không được. Nay 3 chương bù lại ở một nơi nào đó trong sơn dạ sâm lâm. Có nữ tử đang chạy, à không bay thì đúng hơn. Tốc độ của nữ tử không nhanh lắm, cả người bay theo quỹ tích không đồng đều, ở bên miệng của nữ tử có một vết máu, kỳ lạ thay nó có màu xanh lam, không phải màu đỏ như máu của người bình thường, tựa như đang bị thương. Sau lưng cô ta có một đoàn người đang hướng phía nữ tử giật đuổi, tên đứng đầu kia vừa chạy vừa quát, anh em bây đâu, bắt nó lại, đem bán nó chúng ta sẽ được một món tiền lớn. Có đem ăn cháo bằng bát vàng thì dù xài ba đời cũng trả hết. Mấy tên kia nghe được tên đầu đàn kia nói thì như được tiếp sức mạnh, tốc độ đống bạo phá lên, hướng nữ tử đang bay áp sát. Nữ tử kia cảm giác được nguy hiểm ở sau lưng thì miệng lẩm bẩm, âm thanh rất nhỏ, không một ai nghe được. Mà nếu có ai nghe được thì cũng sẽ chả hiểu gì, ngôn ngữ rất kỳ lạ, âm tiết phát ra rất nhanh, nếu như không có khả năng nghe đủ nhanh thì chỉ nghe được thành một âm. Nữ tử kia vừa dứt lời, một cái lớp bảo vệ màu lục nhạt hình cầu bao quanh cô. Mấy tên kia vũ khí đang tấn công vào người nữ tử thì bỗng nhiên một màn sáng màu xanh hiện ra, mấy cây đao thương vừa chạm vào là bị một trận phong bạo phản chấn ra ngoài, mấy tên kia cũng không ngoại lệ. Lúc này nữ tử kia khựng người lại, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô đọc một câu thần chú, Menoli Seta, những từ ngữ này mấy tên kia một chút cũng không hiểu, cực kỳ tối nghĩa. Đống tên đứng đầu quát to lên, mau mau chặn nó lại. Nó đang sử dụng phép di chuyển, một khi nó biến mất thì các ngươi cũng không có tiền đâu. Lúc này cả người nữ tử liền phát sáng lên, quang mang tỏa ra đến chói cả mắt, từng trận phong bạo bắn ra từ phía. Mấy tên kia liền biến sắc mặt, không giấu được vẻ hoảng hốt, bọn hắn cầm đao thương lên, hướng nữ tử kia đánh tới. Chỉ là chưa kịp động, cô liền biến mất, phong bạo cũng ngừng lại, không để lại chút dấu vết. Bọn rượt đuổi liền không thấy vui chỗ nào tên nấy sắc mặt âm trầm như nước, tên thủ lĩnh đứng đầu chợt hướng mấy tên tiểu đệ nói, mọi người không cần quá lo lắng, ta đã thả một đạo truy tung ấn ký lên người của nó trước khi dịch chuyển đi. Mà hiện tại nó đang bị thương, chắc chắn là đang tìm nơi ẩn nấp để trị thương, nếu có chạy được thì cũng sẽ chạy không bao xa. Mấy tên tiểu đệ nghe được hắn nói thì sắc mặt cũng hòa hoãn vài phần, coi như món tiền kia tạm thời chưa mất, có thể nghỉ ngơi phục hồi linh lực đôi chút. Tất nhiên có người muốn nghỉ ngơi thì cũng sẽ có người muốn tiếp tục truy đuổi, có một tên không chờ được, hướng tên thủ lĩnh chợt dạ hỏi, nó đang ở đâu? Mau mau truy đuổi, kẻo nó đi sâu vào trong khu rừng thì sao? Tên thủ lĩnh cũng không có biểu hiện gì, bình tĩnh đáp lại, nó sẽ không ngu ngốc đến nổi mà đi vào rừng sâu, phải biết từng có một đoàn phân thần kỳ tinh nhuệ quốc binh đi vào, chỉ trong vòng nửa canh giờ, quân sĩ chết không còn một người, thảm cảnh chỉ có mấy người được chứng kiến, cũng nghe được họ kể trong đó có một con thất giai yêu thú, tương đương với một cái hợp thể kỳ đấy. Tạm thời ta truy tung ấn ký vẫn còn hiệu lực, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian hồi phục linh lực rồi chúng ta lại đi bắt nó cũng không muộn. Nghe được câu nói của thủ lĩnh thì mấy tên tiểu đệ cũng không có hỏi thêm gì, ý tứ rất rõ ràng rồi, không phải người ngu sẽ hiểu. Bọn hắn ngồi xếp bằng xuống đả tọa, khôi phục linh lực. Cách đó 100 dặm về phía tây, Lâm Phong vẫn đang đi hái hoa bắt bướm, đã hơn một canh giờ trôi qua nhưng dường như hắn quên mất mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cái giỏ vốn trong tay hắn trước kia bây giờ mất tiêu. Không phải là hắn giỏ bị thất lạc mà do hắn đi giữa đường chợt nhớ ra mình có cái hệ thống túi đồ, nên cho vào đó luôn. Lâm Phong không hiểu sao bị chìm đắm trong việc hóa trang nên quên mất một số thứ cơ bản, có cái túi đồ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt cũng quên sử dụng, thật là đau bi. Tự dưng hắn thực lại, há hốc mồm, trợn trợn con mắt, trước mặt Lâm Phong là một con người tựa như đang bất tỉnh, là nữ tử. Không đúng. Nữ tử này rất xinh đẹp, mi mắt cong dài, viền mắt đánh chéo mềm mại, gò má đầy đặn, đôi môi nhàn nhạt hồng sắc, cằm nhọn, mũi dài, có thể gọi cả khuôn mặt hoàn mỹ đối xứng. Cô thân hình thì khỏi nói, dáng vóc yêu kiều, toàn thân đường nét uốn éo cong cong mềm mại. Chân cô dài thiệt dài, da trắng thiệt trắng, cái gì cần nhỏ thì nhỏ thì nhỏ, cái gì cần to thì to khụ khụ, nói chung dáng người ít nhất cũng thuộc vào hàng tuyệt mỹ, tuyệt đối không phải bình thường mỹ nữ có thể so. Nữ tử mặc một bộ váy dài, toàn thân bạch y đầy kim tuyến, chất liệu tựa như trong suốt nhưng cũng chả thấy được gì bên trong cả. Bất quá những điều này không làm Lâm Phong quá chú ý, hắn chỉ quan tâm có hai thứ trên người của nữ tử này thôi. Ấy ấy đừng nghĩ vậy, ta định nói cái khác. Hai bên thai nữ tử dài thẳng ra phía sau, mũi thai nhọn hoắt. Càng thêm đặc biệt là sau lưng cô có một đôi cánh trong suốt, lung linh mà đầy đủ các loại quan sát. Lâm Phong nuốt một ngụm nước bọt, đây chẳng phải trong truyền thuyết cơ duyên sao? Vậy ta phải làm sao? Chẳng lẽ trực tiếp vào hút canh luôn à? Không được không được, Lâm Phong ta thanh niên nghiêm túc quang minh chính đại, tuổi trẻ tài cao, có ăn có học sao lại đi ức hiếp con gái nhà lành cơ chứ? Nhưng mà nữ tử này có phải là con người đâu, vậy tổ tiên chắc cũng không trách phạt ta chứ? Thôi, cứu người trước rồi tính sau. Ta cũng không thích đi vụng trộm cho lắm, từ từ bồi đắp rồi hút cũng ngon miệng. Thế là Lâm Phong dùng chức năng hồ sơ lên nữ tử này, nhân vật, Lý Á Na mẹ nọ lại sẽ tạ, lục giai, trạng thái, bất tỉnh, kiệt sức, chủ loài, tinh linh sức mạnh, 750, phong cấm, tốc độ, 750, phong cấm, phòng ngự, 750, phong cấm, thể lực, 2500, phong cấm, kỹ năng, chiến lực. Lâm Phong kinh ngạc, tinh linh A. Còn mấy cái chỉ số này nữa, phong cấm là cái gì sự tình? Lâm Phong không nghĩ tới nữ tử trước mắt là một con quái vật A. Vừa nghĩ mình khi nãy định vào hút canh, may là còn kiểm chế lại được, chứ nếu không. Nghĩ tới đây Lâm Phong mồ hôi lạnh tuôn ra như thác, hậu quả tất nhiên hắn không dám nghĩ bất quá tới nước này rồi mà bỏ đi cũng hơi kỳ, và lại hắn cũng có đầy đủ biện pháp để bỏ trốn, không nhất thiết phải tránh đi. Thế là hắn đem hệ thống gọi ra, hệ thống, ngươi đem làm sao cho nữ tử này tỉnh lại mau. Rất nhanh, hệ thống đáp lại, keng, đo lường hoàn cảnh, hệ thống có thể trả sớm nhiệm vụ cậu bé quàng khăn đỏ để ký chủ có thể bắt đầu luyện đan. Lâm Phong có chút vui mừng, xem như ta chuẩn bị luyện viên đan dược đầu tiên tại đây, mà còn dùng để cứu người à. Chương không 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 đừng đọc người đăng, Việt Hùng Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cậu bé quàng khăn đỏ, ký chủ nhận được 300 đờ tờ lờ một cái quạt tuổi lửa, một tinh. Lâm Phong tâm tình rất không tệ, hắn đem một mớ thảo dược với cái đỉnh bí ẩn ra. Thuận tiện đem luôn cái quạt lửa rồi, giám sát một phen, quạt tuổi lửa, một tinh, bình sinh là một cái phàm quạt điện, trải qua hấp thu nồng nặc hỏa linh chi khí, biến thành một cái thần quạt điện. Tự thân vô hạn điện năng. Tác dụng, đem linh khí xung quanh tụ lại trong lồng quạt, đem phóng ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Chia ra làm 5 cấp, cấp tháng 1 540 độ C, sấy khô cấp 2 100 độ C, đun nước nóng, nướng đồ ăn cấp 3 300-700 độ C, luyện chế đan dược cấp 4 1000-5000 độ C, luyện chế trang bị cấp 5 20000 độ C, sưởi ấm. Lâm Phong đứng hình không biết đến lần thứ bao nhiêu. Phàm quạt điện, hấp thu linh khí. Cái này mẹ sao cũng là cái quạt điện bình thường a. Ngươi kêu cái quạt điện còn hấp thu hỏa linh chi khí thành thần khí. Sao không đem nguyên ngọn núi hấp thu linh khí thành thần sơn luôn đi? Còn cái này nữa, 20000 độ C đem sưởi ấm. Vậy bao nhiêu mới là nóng? Bao nhiêu mới là lửa? Sao không đi lên mặt trời mà nướng đồ ăn đi? Bất quá vẫn là hàng tốt, thậm chí còn có thể đem dùng để luyện khí, chắc sau này hắn phải học thêm luyện khí, học càng nhiều càng tốt chứ sao. Nhưng cái óc bá đậu Lâm Phong này thì hiểu cái gì? Hắn có học thêm bao nhiêu cuốn sách mà không nắm giữ cơ bản thì để làm gì đâu. Cái quạt mà hắn lấy ra, thật sự rất đặc biệt, nếu như có ai thấy được thì đều sẽ không khỏi kinh ngạc về độ kỳ lạ và đặc trưng của nó. Thân nó cao cao, có một cây cột ở giữa, phía dưới có một cái tựa như bánh xe mở dạng, phía trên có một cái cánh quạt ba cánh được bọc bởi một cái lồng. Phía sau là motor, hình dáng của cái quạt y chang một cái quạt. Đường gạch bẩn tăng, sau một hồi nghĩ ngợi lung tung thì Lâm Phong cũng quay trở lại vị trí ban đầu, hắn cầm cuốn bách khoa toàn thư với một cây bút ra, viết vào dòng chữ, cách luyện chế cấp một hồi phục loại hình đan dược hắn viết như vậy vì hắn chả biết tên của loại đan nào cả, nên đành viết vậy thôi. Một dòng chữ hiện lên, yêu cầu, không, 100 hạ phẩm linh thạch ném một cục trung phẩm linh thạch vào, dòng chữ biến mất, một tràng chữ lại hiện ra. Phải, một tràng dài tổ bố chữ hiện ra. Lâm Phong nhất thời sững sờ, hắn tưởng nó chỉ đem một cái đan phương đi ra, ai dè đem tới mười mấy cái đan phương đi ra, quả nhiên không hổ danh bất hư truyền bách khoa toàn thư, cái gì cũng biết. Cảm thán xong xuôi hắn đem gọi hệ thống ra, hệ thống, đem chọn lựa mấy cái loại đan cần thiết để chữa thương tinh linh này cho ta kèm, đo lường hoàn cảnh, ký chủ chỉ có thể luyện chế bổ huyết đan. Lâm Phong không hiểu, tại sao lại ít như thế? Ta hái nhiều thảo dược lắm mà. Hắn liền hỏi, hệ thống, tại sao lại chỉ luyện được mỗi loại này? Chả phải ta hái nhiều lắm sao? Hệ thống đáp lại, kèm, ký chủ hái được thảo dược đại đa số là độc dược, nên chỉ có thể luyện chế được bổ huyết đan. Lâm Phong sạm mặt lại, hóa ra nửa ngày trời ta đi hái độc dược. Xem ra phải đi đọc sách mà thôi, muốn lười cũng khó quá đi. Thôi, xem như một loại đan cũng được, miễn cứu người được rồi. Cầm mấy cây thảo dược ra, dựa vào sách đối chiếu để luyện chế trước tiên cầm cái đỉnh đem đốt nóng lên, đun sôi nước. Hắn bật cái quạt lên, mức cấp 3, hướng dưới cái đỉnh phóng ra. Một đạo tia lửa bay ra từ cái lồng quạt, sức nóng tỏa ra vô cùng mãnh liệt, hướng dưới cái đỉnh đốt lên. Sau khi đun xong nước, Lâm Phong cho mấy cây thảo dược vào, quan trọng nhất tất nhiên là huyết tinh thảo, tỷ lệ vừa đủ. Tới giai đoạn cuối, đem hỗn hợp tụ lại, đợi cho cô đặt thành hình cầu, liền ra hai viên bổ huyết đan. Bổ huyết đan, trung phẩm, là cấp 2 đan dược có thể được luyện chế bởi cấp 2 luyện đan sư. Tác dụng, sử dụng sẽ bồi bổ một lượng huyết, đã thông tắc nghẽn kinh mạch, tăng gấp đôi tốc độ lưu thông của mạch máu. Cái cục bổ huyết đan này to bằng một cái viên bi, hồng huyết sắc, bề mặt có chút chút trơn bóng. Lâm Phong đánh giá viên đan dược này, tựa hồ khá là hài lòng, một người bình thường luyện đan lần đầu không thành hoặc chỉ ra hạ phẩm đan dược, mà hắn luyện ra được trung phẩm đan dược, thậm chí là hai viên. Xem ra có chút tài nghệ. Lâm Phong lưng ý tự sướng, đem cả hai viên đan dược cho vào miệng của nữ tử kia. Sắc mặt của nữ tử vốn nhợt nhạt xanh sao nay có chút hồng trở lại, huyết mạch của cô đang vận động hết công lực, tăng cường hoạt động hô hấp, vận chuyển linh khí ra tứ phía cơ quan, chức năng sinh lý dần bình thường trở lại, chỉ cần một thời gian ngắn bình dưỡng nữa là khôi phục. Lâm Phong đang xem độ linh nghiệm của chính mình đan dược thì khóe thai bệnh vượt lên, tựa hồ nghe được một thanh âm từ đâu đó. Các đệ, ta cảm nhận được ấn ký khí tức rất gần, nó hình như ở đâu đó quanh đây, mau chia nhau ra tìm. Lâm Phong nghe xong câu chuyện thì cũng hiểu tại sao nữ tinh linh này lại bị trọng thương, chắc cô đang làm cái gì đó sự tình bị bọn này nhìn thấy nên giật đuổi. Lâm Phong trong đầu tựa hồ đã nghĩ ra cái gì đó, chỉ thấy hắn đem nữ tinh linh này vào một cái bụi cây cách đó không xa, đeo thêm cho cô một bộ quần áo da hổ tinh chế, ít hai ẩn nấp, rồi lại quay về chỗ cũ và cũng ẩn đi. Tên thủ linh khi nãy giữ ấn ký bước tới nơi Lâm Phong ở khi nãy, kỳ lạ nói với mấy tên tiểu đệ, các huynh đệ, khí tức nó ở đây, nhưng tựa như vừa mới di chuyển. Có tên liền hỏi lại, vậy sao huynh không truy theo ấn ký? Tên thủ lĩnh sắc mặt cực kỳ khó hiểu, lúng túng cực kỳ, nói, kỳ lạ, ấn ký khí tức tựa như biến mất vậy, cảm nhận rất mờ nhạt. Đống từ đâu đi ra một cậu bé hướng mấy tên này, bộ dạng tựa như sợ sệt, hoảng loạn. Mấy tên kia thấy cậu bé thì liền quay sang hỏi nó, cậu bé, có thấy một người nữ tử trên lưng có đôi cánh bay ngang qua nơi này sao? Cậu bé kia vẫn sợ sệt sệt, không đáp lại mà hỏi, các chú là người tốt sao? Bọn này liền ngạc nhiên, tên nhóc con này có vẻ hiền lành, rất dễ dụ. Thế là bọn hắn liền đưa khuôn mặt đầy khả ái, tốt bụng, hướng Lâm Phong giọng điệu cực kỳ nhã nhặn, ôn nhu nói, không sao đâu cậu bé, chúng ta là người tốt, đi vào rừng để bắt yêu thú, cậu bé có hay không từng gặp một chị gái có đôi cánh bay ngang qua đây? Cô ta vì nhầm đường nên thất lạc với nhóm bọn chú. Cậu bé nghe được mấy tên này lời nói thì cũng bất sợ, trung thực nói, ta tựa hồ vừa thấy một bóng ảnh vừa bay ngang qua đây, hướng về phía bắc thì phải. Lời nói của cậu bé vô cùng ngây thơ và hồn nhiên, là mấy tên kia tỉnh sái cổ, tên thủ lĩnh nói, các huynh đệ, hướng phía bắc. Nói xong bọn chúng hướng phía bắc chạy đi. Chạy được một đoạn dài thì tên thủ lĩnh bỗng sững lại, ngơ ngác nói, khoan đã, tại sao sâu ở trong sâm lâm lại có một thằng nhóc? Sắc mặt hắn liền biến, giọng điệu phẫn nộ nói, chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi. Trương không 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 đừng đọc người đăng, việc chúng mấy tên kia lập tức quay lại, đến khi quay lại thì chẳng còn gì cả, ai nấy đều tức đến mức muốn thổ huyết, cái này nhất định là có nguyên nhân. 10 phút trước, vì sao Lâm Phong có thể làm mấy tên kia đến mức sái cổ như thế? Vì hắn có khăn quàng đỏ à? Tăng gấp 20 lần độ thiện cảm không phải chuyện đùa, thậm chí có thể dụ người khác đem cả gia tài cho mình luôn đấy. Tất nhiên cảm xúc tiêu cực điển hình như oán hận thì luôn luôn tăng nhanh hơn là thiện cảm, mà nó làm tăng lên gấp 5 lần oán hận giá trị, vậy chả phải là mấy tên kia hận Lâm Phong đến tận xương thì sao? Lâm Phong thấy mấy tên kia biến mất khỏi tầm mắt thì thở dài một hơi, mấy tên kia tu vi cao nhất là Nguyên Anh đỉnh phong, tên thấp nhất cũng là Kim Đan sơ kỳ. Không phải là hắn đánh không lại mà hắn sợ sẽ đả động đến nữ tinh linh đang đả tọa hồi phục kia thôi. Nếu muốn, Lâm Phong có thể xài một chiêu liên hoàn quyền chữ tiếp thuấn sát bọn hắn, chỉ là đi kèm với hậu quả một mảnh rừng bị tàn phá mà thôi. Lâm Phong hướng về bụi cây khi nãy thì chẳng thấy nữ tinh linh đâu cả, chỉ để lại một cái bộ đồ da hổ với một dòng chữ được khắc trên mặt đất, nét chữ khá nguyệt mực, hiển thị cảm ơn ngươi. Lâm Phong nhất thời trong lòng có chút gì đó mất mát, gặp được một cái cơ duyên thì ít ra cũng phải có truyền thừa hay vật phẩm gì để lại chứ. Đằng này thì chả có gì ngoài ba chữ cảm tạ. Bất quá Lâm Phong cũng không buồn, mà còn vui vẻ, hắn ít nhiều cũng cứu được trong thuyền thoại sinh vật, mà còn là do đan dược lần đầu mình chế tác, làm sao mà không cao hứng được. Tiếp trước hắn khổ, cũng một phần bởi vì số phận đẩy đưa, một phần khác vì cái xã hội ngày nay, con người xô đẩy chen lấn nhau ra rìa của xã hội chỉ vì tư lợi của bản thân. Chủ tịch dàn dựng bối cảnh tìm nguyên cớ để sa thải phó chủ tịch có nguy cơ xoắn ngôi của mình, đồng học suốt ngày đánh nhau chỉ vì kiếm mấy tờ tiền rách hoặc tình yêu để vui đùa, tất cả chỉ vì một chữ lợi. Nếu không có lương, chỉ có tình nghĩa, ngươi có đi làm? Nếu không có cầu làm được bạn trai, chỉ trên danh nghĩa bản thân, ngươi có tỏ tình? Nếu như ngươi sống cho một người khác mà họ không cho lại ngươi bất cứ thứ gì, liệu ngươi có sống? Con người thời nay chỉ đặt tư lợi lên hàng đầu, làm cho xã hội khốc liệt đến không thể hơn. Vì vậy Lâm Phong luôn luôn phải thích nghi với môi trường này. Hắn đúng là có hận, nhưng không có nghĩa là sẽ làm điều gì đó điên rồ, nó chỉ tự giết chết chính mình thôi. Ai cũng phải hiểu đạo lý này nếu muốn tồn tại. Vì vậy khi xuyên qua giới này, hắn có một lòng muốn giúp đỡ những kẻ bần cùng, những kẻ tội nghiệp phải đứng lên mà sống sót. Nghe thì quang minh chính đại, giống như lời của một vị hành hiệp nghĩa trượng. Bất quá những gì hắn thực hiện chắc còn chưa đến một chức mắt hắn cần phải nâng cao thực lực tự thân lên trước đã, rồi mới lo cho người khác. Một cái dại của mấy tên nhân vật chính trong chuyện là thường hy sinh đủ thứ vì người thân mà chẳng nghĩ đến sẽ có biết bao nhiêu hậu quả mình sẽ gây ra. Nhặt cái bộ áo ra hổ, Lâm Phong bước về khu chợ định mua thêm tầm chục loại cây thảo dược. Sau hôm nay hắn đã thấy được tầm quan trọng của thứ này trong thực chiến là như thế nào rồi. Lúc hắn bước về khu chợ thì cũng là gần cuối buổi chiều, đa số quầy hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn lại mấy cái lớn cửa hàng luyện đan cấp với luyện khí thất thôi. Hắn bước vào một cái cửa hàng gọi là Minh Dược Các, nơi đây mặc dù rộng rãi nhưng khách khứa không đông cho lắm, thậm chí còn ít gấp 3-4 lần mấy cửa hàng khác, chỉ có tầm 6-7 người đang dạo quanh trông ngắm mấy viên đan dược. Đông có một cái 18-19 tuổi nữ tử bước lên, nhan sắc cũng thuộc tầm kha khá, hướng Lâm Phong giọng ôn nhu nói: "Chào mừng khách nhân đã đến với Minh Dược Các, xin hỏi quý khách muốn gì ạ?" Giọng điệu nhẹ nhàng, rất nhã nhặn, tựa như thật sự xem khách nhân là thượng đế vậy. Thái độ phục vụ tốt như vậy tại sao lại chỉ có lác đác mấy người? Bất quá hắn cũng không tiện hỏi, sợ quý cửa hàng mặc cảm. Lâm Phong đưa cho nữ tử một tờ giấy, sau đó nói: "Ta muốn những thảo dược có trong danh sách này, mỗi thứ tầm 20 cây, riêng tụ linh thảo cho ta 50 cây." Nữ tử nhận được tờ giấy của Lâm Phong thì sắc mặt có chút hoảng hốt, sau lại biến thành vui mừng, xem ra đây cũng là một cái quý công tử tập luyện đan, cần lượng lớn thảo dược, đối đãi xem trọng là điều tất yếu. Nữ tử liền đáp lại với Lâm Phong: "Quý khách nhân xin chờ đôi chút, bạn các liền mang tới." Nói xong cô ta cũng cúi đầu một lần rồi quay vào trong, hướng tên quản lý nói: "Quản lý đại nhân, có một vị khách muốn mua lượng lớn thảo dược, xin quản lý cho lấy." Nữ tử đưa tên quản lý tờ giấy của Lâm Phong, tên quản lý nhìn thấy được danh sách của Lâm Phong thì không khỏi vui mừng, vội ra lệnh cho nhân viên vào kho lấy thảo dược. Mấy ngày này Minh Dược Các làm ăn thất bát lỗ lãi, cũng là do phía bên Thanh Quang Các có đến cấp 6 đan dược, thượng phẩm phẩm chất đan dược đầy kho, nên khách nhân chủ yếu qua bên kia để mua bán. Bên Minh Dược Các cũng đưa ra nhiều chính sách để kéo khách nhân, thậm chí là hạ giá sản phẩm, nhưng vẫn đế xương đế xỉa. Nay từ đâu ra cái này con hàng Lâm Phong đưa ra một bút lớn, làm sao hắn không vui vẻ được chứ? Không để Lâm Phong đợi quá lâu, trong vòng 5 phút, một cái nhận chứa những thứ gì hắn cần đã chuẩn bị. Nữ tử hồi nãy tiến lên trước mặt Lâm Phong nói: "Của quý khách giá 5.500 trung phẩm linh thạch, được bản cấp giảm giá 10 còn 5.000 trung phẩm linh thạch." Lâm Phong cũng không có liên tiếp gì số linh thạch này, có trao đi thì phải có nhận lại, hắn móc một cái nhận chứa đồ ném cho nữ tử kia rồi nói: "5.000 linh thạch trong đó, cứ tự nhiên kiểm tra." Nữ tử kia nhận được Lâm Phong nhận chứa đồ thì vội chắp tay cảm tạ: "Cảm ơn quý khách đã mua hàng tại Minh Dược Các, mong quý khách lần sau lại đến." Tất nhiên lần sau hắn cũng sẽ tới nơi này, tự thân phục vụ tốt thì hắn cũng sẽ quay trở lại không do dự. Lâm Phong nghe nữ tử nói xong cũng đi về phòng trọ. Hôm nay có quá nhiều sự tình diễn ra rồi, hắn cũng cần nghỉ ngơi đôi chút. Lâm Phong về phòng trọ vào lúc trời tối, đi vào căn phòng, vẫn là cảnh tượng Tiêu Khả Ly ngồi đọc sách. Lâm Phong cũng không biểu thị ra ý kiến đến gì, người này thích đọc sách vô cùng, chẳng bù cho Lâm Phong tên này lười chảy nơi ra, có một quyển sách cơ bản cũng không chịu đọc. Lâm Phong chỉ xin thưa lễ phép với bậc tiền bối rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy cuộc sống nơi đây thật bận rộn, nhưng điều thú vị cũng không ít. Hồ ly tinh, tinh linh, yêu thú, phép thuật thần thông, cái gì đều có, coi như có một cái hệ thống, cũng là phước đức 70 đời của hắn. Giơ tay lên nắm bầu trời, giơ tay xuống nắm quả đất, những thứ này có nằm mơ cũng không nghĩ tới là có thật. Coi như có ai đem hắn mệnh trưởng khống để đến một giới này cũng đỡ hơn trước kia cuộc sống. Tác giả biểu thị: "Không tồi không tồi, đúng là con trai của ta, vốn định đem ngươi đập chết vì dám cáo tội ta câu chữ, nhưng ít ra cũng biết ăn năn hối cải, ta cũng sẽ bỏ qua lần này." Lâm Phong nước mắt chảy xuống, xúc động đến phát khóc, tác giả người này thật là tốt bụng, thật thà, trung hậu, thiện lương, hành hiệp, trượng nghĩa, quang minh, chính đại, đẹp trai, phong tuấn, oai dũng, lâm liệt, tiêu sái, chân thực, thuần khiết, ngây thơ, trong sáng, vô tả, vô niệm, vô oán, vô nộ. Thật là làm ta đã động lòng không biết bao lần, mong ngươi độc giả tiếp tục ủng hộ chuyện a. Chương không 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 đừng đọc người đăng, Việt Thúng đang viết gần xong tự nhiên bị xóa chương TT, mất hết cảm hứng. Nếu chương này có hơi nhặt thì mong mọi người bỏ qua. Sáng hôm sau Lâm Phong thức dậy, chuẩn bị quần áo, đi đến lớp A khối 1. Hôm nay hắn dậy cũng khá trễ, chắc là do đêm qua ngủ ngon qua ấy mà. Ngày thứ 3 tại Kim Long Tông, vẫn là cuối cùng vào lớp học cuối cùng, tràng cảnh cũng không giống sáng hôm qua, chỉ thấy Tần lão sư lườm hắn vài ba lần không nói gì. Tần lão sư hướng mấy tên đệ tử nói: "Hôm qua ta đã phổ cập cho các em một số kiến thức cơ bản về nghề nghiệp, hôm nay ta muốn các em chọn lựa nghề nghiệp hợp lý cho mình." Cứ việc lời nói rất bình thường, có chút thành thục khí chất, nhưng với cái ngoại hình điệu bộ la lị mát lẹ mèo này, cộng với cái giọng cao chót vót, thật nếu như không biết đây là một cái lao bà thì chắc bay lên lớp luôn quá. Mà lúc này mấy tên đệ tử kia bắt đầu suy nghĩ, bọn hắn đang nghĩ làm sao để chọn nghề nghiệp cho thích hợp, ít ra sau này còn dễ thở hơn. Tất nhiên cũng có nhiều tên đã có nghề nghiệp hoặc đã định hướng cho mình vào tối hôm qua, nên cũng không có suy nghĩ gì. Tần lão sư lại nói, đem các ngươi nghề nghiệp viết vào giấy cho ta, nhớ là phải suy nghĩ thật kỹ, sau này có muốn cũng khó mà đổi được. Mọi người nghe xong cũng lấy một mẩu giấy ra, viết vài ba cái chữ vào, người nghĩ thì người biết. Riêng chỉ có Lâm Phong là chưa có động tĩnh gì. Lâm Phong cũng đang suy nghĩ, ta nghề nên chọn sẽ là gì. Làm võ sĩ có cơ thể cường tráng, đem quyền đem trưởng đấm nát núi, vẻ ngoài sẽ rất đẹp trai phong độ, rất thích hợp để tán gái. Làm pháp sư có đầy đủ các loại phép thuật thần thông biến hóa, sử dụng một cái phép đem cả một cái tòa thành biến mất không dấu vết, rất là ngầu lòi, rất thích hợp để tán gái. Làm thích khách có tốc độ nhanh như gió, thân thể biến ảo huyền diệu, thoát ẩn thoát hiện, giết người trong chớp mắt, rất có vẻ lạnh lùng phong độ, rất thích hợp để tán gái. Làm luyện đan sư hoặc luyện khí sư có thể làm ra rất nhiều vật phẩm hữu dụng, đem bán sẽ được một khoản linh thạch kết sủ, đợi đến khi đấy thì gái sẽ tự động mò tới, rất thích hợp để tán gái. Nói chung trong đầu hắn chỉ có hai chữ. Hai chữ là chân lý, hai chữ là đạo lý, hai chữ làm thay đổi cả thế giới quan. Tán gái. Bất quá Lâm Phong vẫn chưa chọn được cái nào cũng có mặt tốt có mặt xấu cả, quan trọng là đều có thể tán gái. Suy nghĩ một hồi, Lâm Phong trong mắt lóe lên tinh quang, hắn cầm một cái mâu giấy ra viết vào. 5 phút sau, trên bàn của Tần lão sư đầy giấy mấy cái mâu giấy, Tần lão sư cầm lên một cái vừa nhìn vừa đọc, Lý Luân, nghề nghiệp hệ võ sĩ. Cẩm Anh, nghề nghiệp hệ pháp sư. Phong Hải, nghề nghiệp hệ y y thuật sư. Mộ Tử, nghề nghiệp hệ thích khách. Từng lá được Tần lão sư nhặt lên, vừa nhìn vừa đọc, rất nhanh đến lá cuối cùng, Tần lão sư cầm cái mâu giấy trong tay, đọc lên, Lâm Phong. Chưa kịp nói nghề nghiệp thì Tần lão sư sửa lại, tựa như thấy được điều gì đó, chỉ thấy bà ta hướng Lâm Phong nhìn kèm theo vẻ ngơ ngác. Mấy tên đệ tử nghe Tần lão sư nói tên Lâm Phong thì im lặng lại, vốn là định xem thử tên này sẽ làm nghề nghiệp gì, ai ngờ câu nói của Tần lão sư làm bọn hắn ngơ ngác theo Lâm Phong, ngươi có thể hay không cho ta biết tại sao ngươi lại chọn tất cả các nghề nghiệp? Mấy tên đệ tử không ưa Lâm Phong lúc này liên tục cười lạnh, tên này bị điên hay sao mà lại đi học liên tiếp mấy cái nghề nghiệp. Đấy chả phải là tự đem chính mình tu luyện con đường làm tắc nghẽn sao? Hừ, mới có tí sức mạnh mà đã lên mặt, muốn học là học cả. Đâu có dễ vậy. Một người bình thường chỉ nên chọn một loại nghề nghiệp làm chủ đạo, sau này còn dễ thở hơn. Tu luyện loại này sự tình không phải chỉ cần thời gian là sẽ đến đích, mà phải cần nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là kiến thức, thiên phú và giác ngộ. Mà những thứ này không phải ai cũng có, chưa kể là đến mấy loại nghề nghiệp. Chỉ cần một loại cũng đủ để ngươi trở thành một mánh nhân sau này. Có người tư chất tốt sẽ có thể có một loại nghề phụ, tất nhiên vẫn là không so được với nghề chính. Nếu học tập tới mấy cái nghề thì chỉ tổ phí thời gian, mà nếu có tác dụng thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Chưa nói đến tên Lâm Phong này muốn cùng một lúc học hết tất cả các loại nghề nghiệp, thật là làm người ta cười chết mất. Lâm Phong không quan tâm đến một hai cả, bình tĩnh tự tin, khóe miệng bật lên, ung dung nói, ta thích. Mọi người trên đầu nổi đầy hắc tuyến, Tần lão sư tức đến nổ phổi. Ngươi thích? Sao lại đi thích thứ nghiệt ngã như vậy? Bất quá Tần lão sư không trả lời, cũng không muốn trả lời. Lâm Phong người này nói mặt trời mọc ở đằng tây có khi còn thấy. Tần lão sư chút bỏ tâm tình của mình, bắt đầu giảng bài. Khi ra về, Lâm Phong xin phép Tần lão sư nghỉ 7 ngày, Tần lão sư dặn dò vài điều rồi chấp thuận. Ở cái Kim Long Tông này xin nghỉ rất dễ dàng, chỉ cần nói vài ba câu là cho nghỉ, chủ yếu là vì tu luyện hay đi học tập thực chiến nên mới dễ như vậy. Rời đi, Lâm Phong hướng đến khu tu luyện thất, hắn đến nơi này chủ yếu để vừa tập luyện luyện đan, vừa tu luyện. Lâm Phong đi đến nơi cũng đã là buổi trưa, trước mặt hắn là một cái nhà một tầng vải, chỉ có một tầng. Đây chính là tu luyện đất, không phải theo dạng mấy tòa tháp cao tháng 10 năm 20 tầng loại kia, mà nó nằm ở dưới đất. Sâu trong lòng đất dưới nơi này có một cái hoàng cấp linh mạch. Nó được chia ra làm 7 tầng, nồng độ linh khí dần tăng theo độ sâu xuống, nhanh hơn so với bên ngoài từ 1 năm 7 lần. Với quyền hạn của Lâm Phong huyền giai lệnh bài, hắn có thể xuống được tầng 4, tốc độ nhanh gấp 4 lần. Tất nhiên giá tiền cũng sẽ tăng theo, nhưng vẫn đáng đồng tiền mang gạo. Lâm Phong hướng tên chấp sự, đưa ra huyền cấp lệnh bài, nói, ta muốn thuê một khoang tu luyện tại tầng 4 trong vòng 7 ngày. Tên chấp sự đáp lại, tầng 4 khoang, 10 trung phẩm linh thạch một giờ. 7 ngày 1680 trung phẩm linh thạch. Nghe thì có vẻ mắc đấy, nhưng muốn hấp thu 10 viên trung phẩm linh thạch cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ, hiệu quả không tốt hơn trong tầng 4 tu luyện bao nhiêu, mà lại còn ảnh hưởng căn cơ, rất không tốt. Lâm Phong cũng không tiếc rẻ gì ném 1680 viên trung phẩm linh thạch, tiến vào một cái tu luyện khoang mỗi lần lỡ tay xóa chữ cho bẩn tăng cảm giác ức chế không hề nhẹ, ý tưởng đang chàng trong đầu thì viết nó hay, mà qua rồi thì viết dở quá, hôm nay chỉ đánh hai chạp thôi hài hài. Chương không 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 đừng đọc người đăng, Việt Tùng Lâm Phong tiến vào khoang tu luyện. Diện tích cỡ 100 mét vuông, có một lớp xương nhàn nhạt trong phòng, ngoài ra trong đây cũng không có gì nhiều, ngoài ra còn có một cái bàn đá và một cái sàn nhỏ, trên cái sàn có bày một cái trận pháp, là một cái tụ linh trận. Công dụng của nó cũng đơn giản, đem xung quanh linh khí tụ lại ở một chỗ, giúp người sử dụng hấp thụ được nhiều linh khí hơn thôi. Ngày thứ nhất, Lâm Phong đóng cửa lại, đem đồ đạc luyện đan ra, luyện tầm chục viên đan, là tụ linh đan. Hắn tiến về chỗ cái sàn nhỏ, ăn mấy viên đó bảo, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, Lâm Phong lại tiếp tục luyện ra mấy viên đan, lần này không chỉ mấy viên tụ linh đan, hắn còn luyện thêm mấy loại khác nữa, chủ yếu là bồi dưỡng khí huyết, tăng tốc độ lưu thông trong mạch. Lâm Phong cũng ăn chúng vào, tiếp tục tu luyện. Ngày thứ ba, Lâm Phong đã đến ngưỡng để đột phá luyện khí hậu kỳ, vận dụng năng lượng, tích tụ sức mạnh kinh mạch, phá vỡ bình cảnh, tu vi được nâng lên một bậc. Ngoài ra hắn cũng thử nghiệm nhiều loại đan dược khác, kết quả cũng khá khả quan, bất chi bất giác Lâm Phong đã trở thành cấp 1 luyện đan sư. Ngày thứ tư, Lâm Phong đem sự tập trung cao độ vào luyện đan, hắn muốn luyện cấp 2 tụ linh đan. Có hai loại đan dược, định cấp đan và vô cấp đan, định cấp đan có thể làm thành nhiều cấp độ của cùng một loại đan, vô cấp đan chỉ là đan dược cấp đã định sẵn, không có bản cấp cao hay thấp hơn. Trải qua vài lần thất bại, Lâm Phong thành công luyện chế được cấp 2 tụ linh đan, phẩm chất chỉ ở mức trung phẩm nhưng cũng không sao, miễn dùng được là được. Ngày thứ 5, Lâm Phong đem nửa ngày trời luyện chế các loại cấp 2 đan, hắn chính thức trở thành cấp 2 luyện đan sư. Nửa ngày còn lại Lâm Phong đem đan dược sử dụng, lại lâm vào tu luyện, cấp 2 tụ linh đan quả nhiên hơn xa cấp 1 cùng loại, tốc độ nhanh gấp 2, 3 lần chứ không ít. Hắn đã gần đến ngưỡng đột phá rồi. Ngày thứ 6, Lâm Phong trực tiếp đột phá, tiến vào luyện khí đỉnh phong, hắn hôm nay tập trung vào tu luyện, mấy ngày qua hắn thường dành 2/5 thời gian vào việc luyện đan nên tốc độ hơi chậm. Nay đã có cấp 2 tụ linh đan thì không cần phải lo về vấn đề này nữa. Lâm Phong đem xung quanh linh khí hút như cái máy hút bụi, xung quanh tứ phía linh khí so với lúc đầu có hơi ít một tí nhưng cũng không đáng kể. Hắn đem tu luyện cả ngày. Ngày cuối cùng, Lâm Phong đang tiến vào trạng thái tập trung cao độ nhất, bình cảnh đột phá từ từ chậm rãi hiện ra, Lâm Phong ăn mấy viên cấp 2 đan dược vào, tích tụ khí lực. Khi bình cảnh vừa xuất hiện ra là lúc tốt nhất để tấn công, hắn đem cả thân mạch máu cho vận động hết công suất, tốc độ vận chuyển nhanh vô cùng. Sau một canh giờ thì Lâm Phong đột phá, chính thức bước vào trúc cơ. Toàn thân hắn mồ hôi nhễ nhùa, tinh thần lực tựa hồ tổn hao không ít. Lâm Phong lại ăn vào mấy cục cấp 2 đan dược, coi như hắn xài cấp 2 đan dược, nhưng vẫn là hàng thượng phẩm, hiệu quả tuyệt đối không cần bàn cãi. Lâm Phong đem đồ đạc thu vào hệ thống, bước ra khỏi tu luyện thất, bấy giờ thời gian là buổi tối. Lâm Phong xác định phương hướng rồi quay về phòng trọ, đợt bế quan 7 ngày thuốc. Trong 7 ngày qua Lâm Phong làm được những kỳ tích mà hắn còn không hề biết, đem luyện được cấp 2 thượng phẩm đan dược trong 5 ngày chưa nói, chỉ với luyện khí trung kỳ lên trúc cơ sơ kỳ trong vòng 7 ngày cũng đã là nghịch thiên chuyển rồi. Cái này cũng không phải là hắn tư chất tốt, mà là do có cái kia tụ linh thảo mà thôi. Ở Cửu Long đại lục hiện nay tụ linh thảo chỉ dùng làm vật liệu để thêm vào cái khác đan dược trong quá trình luyện đan, nhằm có thể nâng cao một chút đan dược nồng độ linh lực. Nhưng Lâm Phong có cuốn bách khoa toàn thư, xem như hắn biết về tất cả các loại thất truyền đan, tụ linh đan là một trong những số này. Đem tốc độ hấp thụ vận chuyển linh lực lên gấp mấy lần, tất nhiên không phải là một chuyện đùa. Bất quá những thứ này hắn cũng không biết, mà có biết cũng chả quan tâm. Lâm Phong đi về nhà, vẫn là Tiêu Khả Ly ngồi đọc sách, hắn không biết mình có hay không bị ảo giác, ngày nào ngày nấy đều thấy y một cảnh, không chút thay đổi, tự nhiên sẽ sinh ra chán ghét cảm giác. Lâm Phong lần này định hướng Tiêu Khả Ly mở miệng, bất quá lần này lại khác, hắn ta mở miệng ra nói trước, giọng điệu kích động không thôi, "Lâm đệ chỉ vừa đi mới có một tuần mà đã vọt thẳng lên chút cơ kỳ, đệ là quái vật à?" Lâm Phong cũng gái gãi cái đầu, cười khéo, hắn đem một viên màu lam nhạt đan dược ra, hướng Tiêu Khả Ly giải thích, "Thật ra là ta dùng cái này đan dược, nó gọi tụ linh đan, tác dụng chỉ đơn giản là tăng khả năng hấp thụ với vận chuyển linh khí thôi, đệ còn nhiều, huynh cứ tự nhiên mà lấy." Nói xong Lâm Phong đem cỡ 2-30 viên tụ linh đan ra, đựng trong mấy cái lọ, đưa cho Tiêu Khả Ly, Tiêu Khả Ly thì đã ngây người. Cái này đan dược có thể tăng tốc độ tu luyện. Vậy chả phải là muốn nghịch thiên sao? Bất quá Tiêu Khả Ly vẫn đem mấy cái lọ đưa lại cho Lâm Phong, nói, vật này quá quý giá, đệ cứ giữ mà dùng, ta không thể nhận món quà này được. Lâm Phong có chút muốn phì cười, ta thiếu đan dược. Vậy 100 viên màu lam nhạt trong hệ thống túi đồ là gì? Hắn lắc lắc đầu, cầm mấy cái bình đẩy qua cho Tiêu Khả Ly, ôn nhu nói, Ly huynh cứ giữ, đệ còn rất nhiều, không cần huynh phải khách sáo. Tiêu Khả Ly sắc mặt kinh hỉ, như gặp được quý nhân. Hắn nhận lấy mấy cái lọ, ôm nó che giấu vào lòng, nó đông ngó tây, tựa như sợ ai cứ vậy. Lâm Phong nhịn không được buồn cười phì ra, địa bộ của Tiêu Khả Ly rất trẻ con, tựa như ăn cướp sợ bị rực đổ lại một dạng, buồn cười cực kỳ. Tiêu Khả Ly hướng hắn cảm kích nói, ân tình này Tiêu Khả Ly ta sẽ không quên. Sau này có việc gì thì đệ trực tiếp gặp huynh là được. Lâm Phong nhăn mặt lại, ngươi đi cả ngày ta nhờ việc gì? Dọn dẹp giường ngủ chắc. Lâm Phong quay lên giường, trực tiếp thiết đi, mấy ngày nay hắn quá lao lực rồi, nghỉ ngơi là điều tất yếu. Tiêu Khả Ly thì đã đem mấy viên đan dược cho nuốt vào, hắn ta cảm thấy một luồn khoan khoái cảm giác, Tiêu Khả Ly lập tức ngồi xếp bằng xuống, đem xung quanh linh khí cho hấp thu. Một canh giờ sau, một cỗ manh liệt khí tức phóng ra, cái này cỗ khí tức là của Tiêu Khả Ly, hắn vừa mới đột phá kim đan sơ kỳ. Tiêu Khả Ly đứng dậy, hướng Lâm Phong nhìn, ánh mắt đầy một mảnh chân tình, hắn nói nhẹ nhẹ ra, cảm ơn ngươi Lâm Phong, ngươi thật là tốt với ta à. Nếu Lâm Phong mà nghe được chắc cũng tại chỗ phun một ngụm máu, cái gì tốt, ngươi có hay không tự bắt ta phun ra. Bất quá hắn đang ngủ, cũng không nghe được gì, Tiêu Khả Ly leo lên giường trên nằm ngủ, chuẩn bị cho tương lai gần không xa của Lâm Phong là một đại sự. Chương 000 đừng đọc người đăng, Việt Thúng Lâm Phong sáng hôm sau đi lên lớp A khối 1, trải qua 7 ngày không có Lâm Phong, cái lớp này một tuần qua không có Lâm Phong vẫn bình thường như cũ, thậm chí còn cảm thấy yên bình hơn đôi chút. Chỉ là cái tên Lâm Phong này mới đi có một tuần, nhưng mà lại trực tiếp từ luyện khí trung kỳ vọt thẳng lên trúc cơ. Người rốt cuộc biến thái đến cỡ nào, còn chừa cho bọn ta một đường sống. Bọn đệ tử bắt đầu nhốn nháo lên, Tần lão sư lúc này bước vào lớp học, đứng trên bục giảng, nói to, tất cả im lặng. Tần lão sư dừng một chút rồi lại nói, 10 ngày qua mấy em đã được học hầu hết cơ bản kiến thức, hôm nay ta muốn mang các em đi đến một nơi để luyện tính thực chiến. Mấy tên đệ tử nghe được Tần lão sư lời nói thì có chút háo hức, đi tập huấn thực chiến là một điều vô cùng quan trọng, một tu chân giả có thể vượt cấp đối xứng, thậm chí chiến bại nếu như có kinh nghiệm phản ứng, kiến thức về hoàn cảnh đầy đủ, mà những thứ này chỉ có thể thông qua thực chiến mà có được. Thế nên độ quan trọng của thực chiến là khỏi bàn cãi. Lâm Phong tựa hồ cũng thấy có ý tứ, có một thứ mà hắn tạm thời suýt quên mất là kỹ năng có thể luyện độ thuần thục, độ thuần thục càng cao thì độ hiệu quả càng cao, lực đạo càng mạnh. Một cái kỹ năng hay công pháp có thể luyện đến nhiều mức độ, bao gồm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Lâm Phong chỉ có bộ thành phòng tôm chi quyết là luyện đến viên mãn, lúc đó hắn lại được ban thêm 3 cái kỹ năng, chỉ có một cái hắn tạm thời có thể dùng được, đó là phổ thông quyền, ngoài ra còn 2 cái khác là liên hoàn quyền với nghiêm túc quyền, 2 thứ này hắn không dám dùng, nhất là nghiêm túc quyền, thật sự quá kinh khủng. Kỹ năng, liên hoàn quyền tiêu hao 5 thể lực công dụng, đem man lực phân tán trên 2 cánh tay, bạo phát tốc độ tấn công, đánh ra liên tiếp trăm quyền. Mỗi quyền gây thêm 50 sát thương cơ bản. Độ thuần thục, không kỹ năng, nghiêm túc quyền tiêu hao, không tiêu hao điều kiện thi triển, chỉ có thể thi triển khi bản thân sát khí mãnh liệt. Công dụng, đem trên thân sát khí bạo phát, đè nặng áp lực lên đối thủ, làm đối thủ không di chuyển được trong một thời gian. Tu lại một quyền, đem toàn thân sức mạnh bạo phát đến mức tối đa, tạo sóng xung kích mãnh liệt, gây 1000 sát thương cơ bản. Độ thuần thục, không từ 125 là nhập môn, 26-60 là tiểu thành, 61-90 là đại thành, 100 là viên mãn. Lâm Phong hiện giờ kỹ năng chưa có ra ngô ra khoai gì cả, tất nhiên đó là vấn đề về thời gian mà thôi. Điều hắn cần làm bây giờ là soát độ thuần thục của phổ thông quyền, Lâm Phong chỉ số tự nhiên có thể so với một tên nguyên anh hậu kỳ, còn chưa nói đến việc có cường độ thân thể mạnh hơn không biết bao nhiêu lần bọn hắn, lực chiến đấu đã đạt đến gần phân thần kỳ rồi. Coi như không đem độ thuần thục soát vẫn có hiệu quả đến đáng sợ, chỉ là con người lòng tham không bao giờ là đủ mà thôi. Chấm dứt suy nghĩ miên man của mình, Lâm Phong bước ra khỏi lớp học, cùng Tần lão sư với mấy tên đệ tử khác hướng về một nơi. Nửa tiếng sau, Lâm Phong đoàn lớp đã đến trước cửa một cái tòa nhà này cũng không quá to, cũng không quá nhỏ, hướng xây dựng theo phong cách cổ điển của Tây Âu, nhìn rất mới lạ. Tần lão sư lúc này quay mặt lại, hướng mấy tên đệ tử giới thiệu cho các em biết, đây là cơ sở chi nhánh của khoa Huyễn Công hội tại học viện, đây là một cái tổ chức trung cấp chuyên nghiên cứu về khoa học kỹ thuật thiết bị máy móc sự tình, giúp làm tăng năng suất và thuận tiện cho các tu chân giả, cùng ta đi vào, nhớ kỹ không được đụng vào hiện vật khi chưa có sự cho phép. Mấy tên đệ tử cái hiểu cái không gật đầu không nói gì, bám theo sau Tần lão sư bước vào. Cánh cửa được tự động mở ra, một cỗ sắt thép mùi vị bay ra, tựa hồ bên trong có nhiều máy móc. Vừa bước vào là đã thấy được cái độ hư cấu rồi, bên ngoài chỉ là một cái tòa nhà chung chung, bên trong lại rộng ý như là một cái tiểu ngôi sao vậy, rộng đến cũng tưởng. Bên trong phong cách khác xa bên ngoài, tường thành được đóng trắng đen, viền xanh dương tỏa ra qua mang, nhìn khoa huyễn vô cùng. Tứ phía có mấy trăm con robot đang không ngừng bay qua bay lại đem các kiện linh phẩm, máy móc đem xuống các công xưởng, để cho mấy vị luyện khí sư chế tạo máy móc. Nhìn sơ qua thì có thể chia nơi này làm hai khu, khu chế tạo và khu quan sát, khu chế tạo cứ như trên đã tả, dùng để chế tạo máy móc, ngoài ra còn có thử nghiệm tân linh kiện, thứ gì trên trời dưới đất cũng đem thử nghiệm ở đây. Một khu khác đó là khu quan sát, nơi này đúng như tên gọi, các loại linh kiện, máy móc thiết bị tối tân đều có mặt tại đây. Tần lão sư đem các đệ tử qua sang khu quan sát, vừa đi tới vừa nói, các em chắc là thắc mắc tại sao ở bên ngoài tòa thành này không phải to lớn gì nhưng bên trong lại rộng như vậy đúng không? Mấy tên đệ tử gật đầu lia lịa, bọn hắn xác thực rất khó tưởng tượng một cái nhà nhỏ bé thế kia lại rộng đến mức này. Tần lão sư giải thích, như các em được biết, một vật phẩm có tên là nhận chứa đồ có thể cho một lượng lớn vật phẩm vào mà thể tích của chiến nhẫn lại rất nhỏ. Nhận chứa đồ được chế tạo từ hơn 100 năm trước bằng một loại kim loại gọi là không gian thạch, được phát hiện khi có thiên thạch rơi xuống đại lục, loại kim loại này có thể bẻ cong không gian quy tắc, chống được lực hút không gian, nên có thể chứa được một lượng đồ thể tích gấp nó trăm ngàn lần. Cơ sở này cũng vậy, đem một lượng lớn không gian thạch chế tạo mà ra. Tần lão sư nói xong thì im lặng, hướng khu giám sát tiến tới, mấy tên đệ tử thì ánh mắt sáng ngời, Lâm Phong mắt thì lại càng thêm sáng. Hắc Hoa Kia, ta đem làm kính ít quang nhìn mấy em gái a. Ta đem chiến hạm đi ngao du vũ trụ a. Ta đem đỏ ẻ mẩn bảo bối cho chế tạo a. Coi như cái giới này có phép thuật cũng thôi đi, riêng cái Hắc Hoa Kỹ này đã làm Lâm Phong chết mẹ rồi. Hắn rất yêu thích mấy bộ phim khoa huyễn, nhất là cái cục hành tinh Sở Ta trong bộ phim Sở Ta Hồ, thật sự là quá ngầu. Nhưng chung quy muốn cái tên óc bá đậu lười như lợn này đạt đến trình độ đó thì chắc cũng phải sau mấy cái tuế nguyệt quá. Bất quá chỉ là ước mơ, muốn đạt còn khó, người ta có câu nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, quả thật đối với Lâm Phong không sai chút nào. Lâm Phong và đồng bọn đang đứng trước một cái khác cánh cửa, lần này không phải làm bằng đá mà là bằng kim loại, có vẻ rắn chắc hơn nhiều. Tự động cửa mở ra, bên trong cũng là một khu vực rộng lớn, nhưng có quy củ, trình tự sắp xếp hơn bên khu chế tạo nhiều. Tần lão sư dẫn mấy tên đệ tử tiến về một cái tiểu khu cũng nằm trong nơi này, ở đó có mười mấy cái máy, hình dạng như một chiếc buồn dùng để nằm. Lúc này Tần lão sư chỉ vào mấy cái máy kia, nói: "Các em có thấy mấy cái máy kia không? Đó gọi là máy ảo mộng, tác dụng như tên của nó, kích thích bản thân lâm vào ảo mộng, khi vào trong ảo mộng các em có thể tùy theo ý nghĩ triệu hoán ra một loại yêu thú bất kỳ để cùng chiến đấu, sẽ không tiêu hao thể lực nên các em có thể thoải mái sử dụng kỹ năng, dựa vào đó mà tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Ngoài ra nó sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, các em chỉ bị hao tổn chút ít tinh thần lực." Lâm Phong bất giác mỉm cười, tiền vào a. Chương không 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 đừng đọc người đăng, Việt Thúng cầu ai đó vô tình đi ngang qua duyệt chuyện a. Lâm Phong trong đầu một mảnh vui sướng, hắn không phải vui sướng vì có thể thực chiến với đúng mức độ đối thủ, mà hắn có thể đem tự mình kỹ năng soát cấp. Tự nhiên với sức mạnh của hắn chỉ có thể triệu hoán ra mấy cái bao tải thịt đánh mãi không chết ra mà đánh thôi. Tần lão sư cùng các đệ tử đã tại tiểu khu, bà ta nói, các em mỗi người bước vào một khoang, mỗi người chỉ có thể luyện tập khoảng chừng một tiếng, bên trong sẽ tạo ra độ trễ thời gian 1 giờ 10 phút, tức là bên trong ảo mộng nhanh gấp 10 lần ngoài đời thực, các em cứ thoải mái. Nói xong, Tần lão sư bước đi, ánh mắt lại hướng về phía Lâm Phong, tỏa ra tinh mang kỳ diệu, Lâm Phong còn vẫn đang trong niềm vui sướng nên chưa nhận thức được có người nhìn mình. Từng đệ tử một mang theo tâm tình háo hức đi vào khoang nằm, trong khoang nằm có một cái mũ, xung quanh có mấy cái sợi dây gắm vào một cái ổ trên đỉnh mũ. Lâm Phong thấy hình dáng khá kỳ lạ, đoán là phải đội vật này mới tiến vào được ảo động. Hắn cầm cái mũ đội vào, đóng cửa khoang nằm, miệng hô, Linh Sở Tạ khụ khụ, nhầm chuyện. Lâm Phong tầm mắt bị đen sầm lại, cơ thể không cử động được, tựa như ý thức không nằm trong bộ não một dạng. Đống khung cảnh lại thay đổi, hắn đang đứng trong một cái khu rừng, cây cối không nhiều như sơn dã sâm lâm nhưng cũng khá là cao. Trước mặt Lâm Phong hiện ra một cái màn hình lớn, cái này không phải của hệ thống, mà là của cái khoang nằm này. Có một điều Lâm Phong phải công nhận, cái màn hình giao diện này còn đẹp gấp mấy lần màn hình giao diện của hệ thống mà hắn đang sở hữu. Cái hệ thống của ta còn không bằng khoang nằm hệ thống ngươi đúng là củ khoai. Lâm Phong thầm chửi hệ thống một tiếng, bất quá làm hắn bất ngờ là hệ thống có đáp lại, keng, ký chủ có thể sử dụng DTL để nâng cấp giao diện, hiện tại cấp là 0, nâng lên cấp 1 cần 1.000 DTL. Lâm Phong khóe miệng nhất thời co giật. Mẹ, ngươi nâng cấp mỗi cái giao diện mà cũng cần 1.000 DTL. Này con chả phải ăn cấp sao? Sao ngươi không đem cả nhà ta ra sản đốt luôn đi? Cái hệ thống thứ này muốn đem hôi hết của cả nhà người ta mới vừa lòng mà. Thật là khổ nỗi cho Lâm Phong, hắn bây giờ chỉ có 300 DTL, có thể làm được gì? Lâm Phong tạm thời chút bỏ tâm tình, gác cái hệ thống giao diện sang một bên, kiểm tra cái bảng này có gì. Cái bảng này được chia thành hai phần, một phần là luyện tập về hình thức chiến đấu, hai là luyện tập về tinh thần, cái mà Lâm Phong sẽ chọn là hình thức chiến đấu, trong đó lại chia ra thành ba mục nhỏ, gồm yêu thú, sát kích và sáng tạo. Đây là ba hình thức tập luyện khác nhau của hình thức chiến đấu. Yêu thú hình thức là cho triệu hoán ra các loại yêu thú để tập luyện cho thực chiến, đúng như Tần Lao sư nói. Sát kích hình thức là cho các loại bẫy dạng, tấn công bất ngờ, rèn luyện độ nhanh nhạy trong phản ứng và xử lý tình huống trong chiến đấu. Sáng tạo hình thức là đem gửi một hình ảnh của nhân vật nào đó đã thấy, sức mạnh của nhân vật dựa trên sự đánh giá của bản thân. Ngoài ra còn có thể điều chỉnh thông số, hay thêm hoặc bớt đi một cái kỹ năng của nhân vật đó. Lâm Phong xem xét qua thì liền chọn sáng tạo hình thức, hai cái kia hình thức hoặc không đủ đôi hoặc hắn hiện tại chưa cần. Lâm Phong đem mở mục sáng tạo ra, dùng tinh thần lực thả ra một đạo hình ảnh lập tức xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phong. Đây là một con người, chính xác hơn là một ông lão, đầu tóc râu ria bạc phơ, thân mặt một cái áo bào màu đen có thêu mấy cái hình tam giác, tay chắp sau lưng. Trên mặt lão ta nở ra một nụ cười biến thái. Nước miếng chảy ra khỏi khẽ răng, đôi mắt diều hâu tựa như có thể nhìn xuyên thấu bên trong đồ vật. Đây đích thị là Tặc lão sư chứ còn ai nữa. Lâm Phong ở với lão ba năm qua thì ghét cay ghét đắng lão, Tặc lão sư đã hô hắn không ít lần, thậm chí còn dụ dỗ hắn đi xem nữ hải tử tắm. Lâm Phong người này đàng hoàng, tử tế sao có thể đi được. Hắn rất muốn đấm vào mặt Tặc lão sư vài cái để hạ giận nhưng hắn thật không dám, Tặc lão sư ông già dê sòm này nhưng là hợp thể kỳ tu vi đấy. Nay có cơ hội, tất nhiên là phải tận dụng triệt để, vừa soát độ thuần thục, vừa đập mấy trận cho hạ dạ. Lâm Phong đem chỉnh một chút thông số của lão, đem khí huyết giá trị lên mát, đem phòng ngự giá trị lên mát, đem thể lực giá trị lên mát, đem sức mạnh và tốc độ giá trị hạ xuống thấp nhất, đem phòng bế hết thể kỹ năng. Coi như cái tặc lão sư này chính thức trở thành bao tải thịt, Lâm Phong bay vào, đem phổ thông quyền với liên hoàn quyền đánh ra liên tục. Một lúc lâu sau, liên hoàn quyền, cả trăm quyền đấm vào tặc lão sư mặt, cả người lao máu chảy bé bét, mặt thì chỗ sưng chỗ bầm dập tím đen, nhìn đáng thương vô cùng. Xong, cuối cùng cũng đem ta hai cái kỹ năng soát đến viên mãn. Lâm Phong hít thở một hơi thật dài, cả người hắn mồ hôi chảy nhễ nhùa. Hắn vừa mới đem hai cái kỹ năng soát đến viên mãn, quá trình này thật sự rất là dài, mặc dù không tốn thể lực nhưng cũng hao tổn tinh thần không ít. Lâm Phong kiểm tra hai cái kỹ năng phổ thông quyền tiêu hao, không tiêu hao công dụng, tích tụ man lực thành một quyền, khí thế hủy diệt, gây thêm 250 sát thương cơ bản. Độ thuần thục, 100 kỹ năng, liên hoàn quyền tiêu hao, không tiêu hao công dụng, đem man lực phân tán trên hai cánh tay, bạo phát tốc độ tấn công, đánh ra liên tiếp trăm quyền. Mỗi quyền gây thêm 100 sát thương cơ bản. Độ thuần thục, 100. Lâm Phong cực kỳ thỏa mãn với hai cái kỹ năng này, phải biết sự khác nhau của nhập môn so với viên mãn như một trời một vực, sát thương tăng lên một lượng khủng bố, thực lực của Lâm Phong lại được nâng cao trên diện rộng. Còn một cái kỹ năng nữa mà hắn không biết phải soát kiểu gì, đó chính là nghiêm túc quyền. Cái này kỹ năng so với hai kỹ năng kia khác ở chỗ là nó có điều kiện thi triển. Thứ này muốn thi triển thì lại cần bạo phát sát khí mới dùng được, hắn thì chẳng có việc gì mà để bạo phát sát khí cả, ít ra là chưa đủ. Lâm Phong bắt đầu suy nghĩ, làm sao để bạo phát sát khí? Giết thêm sinh vật chăng? Cũng không thể được. Một lát sau, Lâm Phong tựa hồ đã có được một cái chủ ý, hắn gọi hệ thống ra. Hệ thống, ngươi có cách nào đem ta bạo phát sát khí được không? Hệ thống đáp lại, keng, đo lường hoàn cảnh, hệ thống có thể đem trên người ký chủ sát khí bạo phát. Lâm Phong đầy vẻ chờ mong nói, vậy mau mau lên, ta cũng không còn nhiều thời gian. Hệ thống bắt đầu sai giọng của một nữ hài tử, nũng nịu nói, à, phế vật ký chủ ca ca, thật ra hệ thống muội muội đã lỡ tay đem huynh phụ thân phụ mẫu hài cốt cho chó gặp à, huynh bỏ qua cho muội nhà. Lâm Phong bất chợt thượng hình lại, sắc mặt âm trầm như nước, một cơn thịnh nộ kéo đến, cả người bạo phát ra khủng bố sát khí, gần như mất đi lý trí. Hắn đem cả người hướng sang Tặc lão sư, một quyền đi tới nghiêm túc quyền, lại một quyền, lại thêm một quyền. Chương không 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 đừng đọc người đăng, Việt Thúng Lâm Phong từng quyền một đều gây ra chấn động đáng sợ. Xung quanh đại địa tựa như có động đất, chỉ thấy mặt đất cách Lâm Phong chục dặm trở lên đều bị nứt toát ra. Mây gió, cây cối cái gì đều bị thổi bay tiêu tan thành bọt biển hết rồi. Lâm Phong cứ như vậy đem chính mình đáng sợ sát khí phóng thích hết ra, hắn thật sự rất ghét những ai nói về cha mẹ mình. Kiếp trước Lâm Phong là trẻ mồ côi thì đại đa số đồng học đều biết, tất nhiên ai cũng phỉ báng và cười nhạo hắn. Nào là chỉ tên này không có cha không có mẹ, leo lên đây học rồi thì làm được cái trò chống gì. Nào là đem hắn ra đánh hội đồng, có những đêm về nhà, ước mong trông chờ có một người cha, người mẹ để có thể an ủi, chăm sóc, động viên mình. Nhưng ước mong cũng chỉ là ước mong, người chết tất nhiên không sống lại được, việc hắn là trẻ mồ côi cũng đâu có thay đổi được. Thế nên hắn luôn căm ghét mấy tên đã sỉ nhục hắn, quan trọng hơn là đã sỉ nhục cha mẹ hắn. Trải qua bao năm trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm sống thì Lâm Phong sớm đã đè nén những tâm tình này lại, không thay đổi được thực tại thì cũng phải giấu nó đi, không nhất thiết phải phơi bày ra làm gì. Nay cái này khốn nạn hệ thống dám chửi phụ thân phụ mẫu của hắn thì làm sao mà hắn không được. Lâm Phong hắn nhưng là cũng chưa tự tay mình giết sinh vật nào cả, tự thân gần như sẽ không có sát khí. Nhưng con người không phải cứ giết một vật là mới có sát khí, trong tâm sát khí sẽ tự động có khi ta có cảm xúc tiêu cực, chỉ là nó không bạo phát ra được, cần một chất xúc tác để đẩy nó đi ra, và câu nói của hệ thống đã làm cho sát khí hắn bạo phát ra, nhờ bao nhiêu năm tích lũy, nó mới ác liệt như vậy. Lâm Phong thân hình lúc này dừng lại, quỳ xuống đất, từ khóe hai mắt chảy ra một dòng lệ, hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh. Lâm Phong sau khi bộc phá cả chục lần thì tâm tình cũng gần như đã trở lại bình thường, toàn thân hung lệ sát khí đã biến mất, chỉ còn lại một mình hắn quỳ giữa mảnh thiên địa hỗn loạn. Lâm Phong không tự chủ được giật mình một cái, miệng lẩm bẩm nói, đây là ta làm sao? Hắn lại nuốt một ngụm nước bọt, mở cái bảng thông tin kỹ năng lên, kỹ năng, nghiêm túc quyền tiêu hao, không tiêu hao công dụng, đem trên thân sát khí bạo phát, đè nặng áp lực lên đối thủ, làm đối thủ không di chuyển được trong một thời gian. Tụ lại một quyền, đem toàn thân sức mạnh bạo phát đến mức tối đa, tạo sóng xung kích mãnh liệt, gây 2500 sát thương cơ bản, bỏ qua phòng ngự. Độ thuần thục, tinh thông Lâm Phong trong lòng sóng vô ầm ầm, não ngừng hoạt động, tim đình chỉ đập, huyết ngừng lưu thông, miệng cứ nháy nháy chỉ trỏ trỏ tựa như muốn nói cái gì đó nhưng lại không thành tiếng. Lâm Phong sau nửa ngày trời mới hoàn hồn lại, ba hồn bảy phách trở lại chủ thể, sinh lý lại trở về bình thường, hắn lúc này miệng run lẩy bẩy, lắp bắp nói, cái này có hay không quá bực đi. Gây thêm 2500 sát thương cơ bản, mà còn bỏ qua phòng ngự. Đây chả phải muốn ta đấm phát chết luôn sao? Hắn tựa hồ không tin chuyện gì đã xảy ra, vì hắn thật không biết khi nay hắn đã đấm bao nhiêu quyền mà đạt đến mức độ này cả, lúc đó hắn đã bị sát khí xâm nhập thân thể nên chả biết cái gì nữa, việc tung quyền chỉ là theo bản năng. Lâm Phong nhìn vào phần độ thuần thục thì không thấy số nữa mà thay vào đó là hai chữ tinh thông. Có việc gì kỳ lạ thì cứ gọi hệ thống, nên hắn liền gọi hệ thống ra, hệ thống, ngươi thử nhìn xem phần độ thuần thục của cái này này, hai chữ tinh thông là sao. Hệ thống giải thích, một bộ công pháp hoặc kỹ năng được tạo ra dựa vào độ cảm ngộ về một lĩnh vực của người tạo ra nó, khi bản thân đem luyện đến viên mãn kỳ, xem như là bản thân đã cảm ngộ được toàn bộ những gì người sáng tạo cảm ngộ được. Nhưng khi đến viên mãn, mà người tu luyện còn cảm ngộ hơn cả người sáng tạo, gọi là tinh thông cấp bậc. Ngoài ra bên trên tinh thông cấp bậc còn có lô hỏa thuần thanh cấp bậc, đan phong tạo cực cấp bậc và hoán đạo cấp bậc. Lâm Phong trợn mắt quát mồm, hóa ra ngoài viên mãn còn có cao hơn cấp bậc a. Ai mà luyện đến những cấp bậc đấy chả phải là vô địch sao? Coi như ta đem luyện, cũng có thể trở nên vô địch. Lâm Phong xác thực rất mơ mộng hảo huyền, nếu cứ như hắn nói, vậy chả phải cứ đem cảm ngộ một loại công pháp đến cuối thôi sao? Xác thực không hề đơn giản tí nào. Lô hỏa thuần thanh cấp bậc cần cảm ngộ sâu sắc về một lĩnh vực, ngoài ra cần thuận đạo đắc thời, chỉ có thể xem mệnh. Đang phong tạo cực cấp bậc cảm ngộ đã vượt quá những gì bao hàm trong một lĩnh vực, đến lúc này muốn cảm ngộ thêm cũng không được, đã đến cực điểm, bắt đầu dần hình thành một giới hạn nhất định, tùy định nghĩa của người cảm ngộ. Hoán đạo cấp bậc trực tiếp phá vỡ thiên địa pháp tắc, phá vỡ giới cực của một lĩnh vực, đem lĩnh vực chuyển thành một loại đạo. Những thứ này đối với Lâm Phong cực kỳ xa vời, gần như không thể chạm tới, bất quá tâm hồn Lâm Phong vẫn còn ngây thơ lắm, chưa biết cái gì gọi là mặt xấu của tu tiên giới cả. Lâm Phong hôm nay tâm nguyện đã thỏa mãn, thậm chí còn hơn cả mong đợi của hắn. Lâm Phong một ý niệm, hắn rời ý thức sang cơ thể của mình. Mở mắt ra, Lâm Phong phát hiện mọi người đang nhìn mình bằng một cái đáng sợ con mắt, tựa hồ hắn là một con quái vật vậy. Lâm Phong cởi mũ ra, tỏ vẻ khó hiểu, hắn lại nhìn xung quanh một lần, khóe miệng nhất thời co giật, hắn hiểu tại sao lại có cái sự tình này rồi. Xung quanh cái khoang nằm của hắn, một màu đen đen, mùi khét khét, có mấy đạo lôi điện chớp giật. Từ đây hoàn toàn có thể suy ra sự việc, Lâm Phong hắn đem trong quá trình soát cấp làm vượt quá sự chịu đựng của cái máy, đem nó làm hỏng, gây chập mạch, lôi điện cao áp phóng ra, đem mấy vật xung quanh khoang nằm phân rã chỉ còn than bụi. Mà điều làm mấy tên kia có biểu cảm như vậy là do cái tên Lâm Phong này nằm trong dòng điện cao áp thế, không những không chút vết thương mà còn làm một bộ có chuyện gì vậy, dáng vẻ. Phải biết đây là dòng điện cao áp thế, không phải mấy cái 500 kV ở Việt Nam, mà nếu đổi ra đơn vị vốn cũng rơi vào khoảng 20000 kV chứ không ít, nó có thể đem cách điện vật liệu đem điện phân trở thành cát bụi, vậy mà tên mày một chút cũng không hề mảy may, quá đáng sợ a. Lâm Phong nhận ra mình đang gây hình tượng không tốt lắm, hắn đứng dậy phủi phủi quần áo, hướng mấy tên học viên nói, nào nào, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, lại đây cho ta bắt tay một cái nào. Hắn vừa nói vừa tiến lên, tay giơ ra định hướng ai đó bắt tay, chỉ là mấy tên kia lại càng tránh xa hắn ra. Đùa, đem chạm vào ngươi cho lôi điện giật chết chắc. Hình tượng của Lâm Phong hiện tại trong mắt của mấy tên đệ tử này chả khác gì một đại ma vương, bàn tay của tử thần, khuôn mặt âm lãnh đầy xảo trá, chậm chậm hướng bản thân đi tới, như muốn làm ta tuyệt vọng rồi đem mạng cho đi. Thật sự là quá đáng sợ a. Trương không 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 đừng đọc người đăng, Việt Tung lúc này Tần lão sư bước đến, lên tiếng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy tên đệ tử nhao nhao nói, nghe hỗn tạp vô cùng, Tần lão sư cũng cái hiểu cái không. Bà ta lại nhìn về khoang nằm lúc nãy của Lâm Phong, lại nhìn tên này đang chủ động bắt tay mấy tên khác, khóe miệng không tự chủ được co giật Lâm Phong, đây là có cái gì sự tình? Tại sao cái kia khoang nằm lại hỏng thế kia? Lâm Phong đang hướng mấy tên kia áp sát thì nghe được Tần lão sư thanh âm, mắt lại chuyển sang bà ta, giọng điệu rất ôn nhu nhã nhặn nói, thật ra cũng không có cái gì sự tình đâu Tần lão sư, chỉ là ta đang nằm ngủ đôi chút, tự nhiên ma xui quỷ khiến sao làm cái này máy móc đem làm hư, thật là không hiểu a. Tần lão sư đầu đầy hắc tuyến, ngươi vào nằm ngủ, ma quỷ đem ngươi khoang nằm làm hư, ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba? Bất quá Tần lão sư vẫn là kinh ngạc vô cùng, tên này vậy mà chịu được điện cao áp, còn tựa hồ như không chút bị thương, ngươi thân thể làm bằng đá sao? Lâm Phong vẫn để cái kia ta không có tội bộ mặt, dáng vẻ rất minh bạch một dạng, bất quá cái này chỉ có thể đem lừa quỷ, sự tình phơi bày trước mắt ngươi một chút cũng không được miệng. Thật sự vô liêm sỉ a. Tần lão sư xem như bỏ qua cái này sự tình, đem chút tiền bồi thường là được, cái gì mà dính đến Lâm Phong tên này đều là bận rủi, tốt nhất là nên tránh hắn ra. Tần lão sư hướng mấy tên đệ tử nói, các em hôm nay buổi luyện tập thực chiến xem như đã kết thúc, sau trở về nhà đem bản thân tôi luyện thêm, chuẩn bị cho cuộc thi tấn cấp sắp tới. Bọn đệ tử bỗng im lặng lại, đem suy nghĩ chuyện tương lai. Ở trong Kim Long Tông, ngoại môn đệ tử tháng đầu có thể tấn cấp lên nội môn đệ tử, đây là đặc biệt trường hợp dành tạo cơ hội cho các đệ tử gần đủ tiêu chuẩn nhưng không đạt nội môn đệ tử điều kiện. Lâm Phong tựa hồ cũng đang suy nghĩ, nội môn đệ tử hắn nắm chắc trong bàn tay, hắn sẽ được chuyển qua một môi trường học khác, tốt hơn, được cung cấp tài nguyên tốt hơn, và lại ở đó có cả nhậm doanh doanh nữa, nên hắn cần phải đến đó, chỉ là vấn đề thời gian, không sớm thì cũng muộn, không cần gấp. Tần lão sư và mấy tên học viên bước ra khi nãy cánh cửa trở về phòng trọ. Nhưng Lâm Phong thì không quay về phòng trọ, mà tiến về khu phía đông, khu chợ. Hắn tất nhiên là đã có sinh ý kế hoạch, bây giờ hắn cái gì cũng cần, mà cần nhất là tiền. Vậy thì chỉ còn một cách mà thôi. Lâm Phong hắn đang đứng trước một cái cửa hàng, một cô gái chạy tới, cô thấy được Lâm Phong mặt mày, nhất thời mỉm cười, giọng điệu đầy nhã nhặn, "Chào quý khách, không biết quý khách lại đến bảng các muốn mua cái gì ạ?" Người nữ tử này rất quen thuộc, chính là cái kia Minh Dược Các nữ tử. Lâm Phong không nhanh không chậm đáp lại, "Ta có sinh ý muốn bàn với ngươi Minh Dược Các." Nữ tử kia sững sờ, với hơn một tuần trước mua lượng lớn thảo dược, nay lại muốn bàn cái gì sinh ý? Nữ y ở giọng điệu nghi hoặc, hỏi Lâm Phong, "Thật sự có sinh ý?" Lâm Phong ôn nhu đáp, thật sự có suy nghĩ. Nữ tử kia nghe được Lâm Phong lời nói thì không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương lên, hướng phía bên trong tên quản lý Trần thuật lại sự tình. Tên quản lý nghe được thì không khỏi lộ ra sắc mặt kinh hỉ, Minh Dược Các hắn đang xuống dốc thảm hại thì từ đâu bay tới từ Lâm Phong con hàng này niềm vui a. Tên quản lý vội chạy ra, hướng Lâm Phong khách khí nói, khách nhân có suy nghĩ, vào trong để bàn chuyện, bên ngoài thật không tiện cho lắm. Lâm Phong cũng ừ một tiếng rồi cùng tên quản lý đi vào trong các. Tên quản lý mang Lâm Phong vào một cái kín đáo mật thất, nơi này chỉ có một cái bàn với vài ba cái ghế, ngoài ra không có gì khác cả. Tên quản lý ngồi lên một cái ghế, Lâm Phong cũng ngồi theo, hắn cất tiếng trước, không biết quý nhân có cái gì sinh ý để bản các xem xét. Lâm Phong làm một bộ tựa như giám thị, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn trịnh trọng nói ra, ta muốn đem một loại đan dược chưa có mặt trên thị trường đem bán ra, mong bản các chấp thuận. Lâm Phong lấy ra một cái màu xanh nhạt bình, bên trong có mấy viên lam nhạt tỏa ra từng sợi tản mát linh khí. Tên quản lý đánh giá cái bình này, đem ngửi một chút, sắc mặt hắn chấn kinh, hắn lại ngơ ngác nhìn Lâm Phong, sắc mặt không giấu được sự kinh hỉ, hắn kích động nói, dược lực thật là mạnh, không biết đây là cái gì đan dược, tác dụng quý nhân có thể nêu sao? Lâm Phong một bộ cao minh tại thượng, ánh mắt sắc lẹm lộ ra, nói, cũng không phải là cái gì quan trọng sự tình, cái này đan dược gọi là tụ linh đan, công dụng của nó là làm tăng tốc độ hấp thu linh khí, vận chuyển linh khí mà thôi. Tên quản lý sắc mặt cứng đờ, cả người toát mồ hôi hột, đan dược tăng tốc độ tu luyện, mà ngươi nói không phải là quan trọng sự tình, sao ngươi không đi tiên a? Tên quản lý sắc mặt kinh hỉ vô cùng, hướng Lâm Phong nói, quý khách đợi ta một chút, cái này đan độ quan trọng không phải ta quyền hạn có thể quyết định, đợi ta gọi các chủ. Lâm Phong thấy cái này sinh ý rất có ý tứ, vốn chỉ định đem bán trên cửa hàng này, không ngờ cái này Minh Dược Các lại chỉ là một cái chi nhánh, xem ra sắp kiếm được một bút lớn a. Lâm Phong cũng không ngu ngốc khi đem bán cái này đan dược, cái hắn bán là cấp một tụ linh đan, chỉ có hiệu quả với luyện khí kỳ, đem sử dụng tại trúc cơ kỳ hiệu quả sẽ giảm mạnh, bất quá vẫn là nhanh hơn bình thường. Hắn ngồi ở nơi này chờ đợi. Khoảng 20 phút sau, một tên trung niên nam tử bước vào đứng trước mặt Lâm Phong, tên này khuôn mặt chất phát, thành thục, hành động cử chỉ rất có tố chất của một người lãnh đạo. Xác thực leo lên được vị trí hiện nay toàn là nhờ vào tài ăn nói, thái độ phục vụ và sự lãnh đạo, là một người khá đáng ngưỡng. Tên kia hướng Lâm Phong, tựa như đang đánh giá hắn, tên quản lý mang cái bình khi nay đưa cho tên các chủ cầm cái lọ, đem thử một viên, nhất thời sắc mặt hắn chấn động, hướng Lâm Phong hỏi, quý nhân, đây là của ngài đan dược. Lâm Phong đáp, đây đúng là của ta đan dược. Tên các chủ sắc mặt chợt biến hóa, ánh mắt lộ ra nồng đậm tham lam khí tức, với hắn mà nói, tên này chỉ là một tiểu tử, có thể đem lợi dụng, thế là hắn nói, không biết quý nhân có thể bán cho ta Minh Dược Các cái này tụ linh đan đan phương được không? Ta sẽ ra một cái giá cao. Lâm Phong có chút nhíu mày, tên này dáng vẻ tựa hồ không tự nhiên cho lắm, hắn đáp lại, ta sẽ bán cho Minh Dược Các ngài, với điều kiện phân chia theo phần trăm. Tên chủ các nhất thời có chút không vui, vốn là định đem tên này phương pháp phối chế mua với một lượng kha khá linh thạch, bởi vì cái này phương pháp rất đáng giá, kiếm lại số linh thạch đó chỉ là chuyện ngày một, ngày hai. Nhưng Lâm Phong tên này lại muốn chia theo phần trăm, xem ra không phải là người dễ lừa gạt, bất quá vẫn là một món lợi lớn, hắn không bỏ qua được. Hắn nói, được, bản các ta 9 phần, ngươi 1 phần. Lâm Phong cười cười, một thành. Ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba? Hắn hướng tên chủ các nói, ngươi người này thật khó tính à, xem như lần đầu, ta sẽ cho một cái giá ưu đãi. Chưa kịp đợi tên các chủ phản ứng, Lâm Phong lại nói, ngươi 1, ta 9.